Chương 33. Minh Minh Đông Vân may mở. Chương 33. Minh Minh Đông Vân may mở. 12. Thái Kinh. Nghe thấy cái tên này, trái tim Vương Hậu đập mạnh một cái. Như sấm bên tai, ánh mắt Vương Hậu đột nhiên chuyển lợi, nhìn chằm chằm đánh giá Thái Kinh từ trên xuống dưới. Tuổi tác không còn trẻ, thoạt nhìn khí sắc ngược lại tốt, cũng không biết có phải do người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái hay không. Từ trong ánh mắt nhìn lại, nhìn ra được là hạng người hành sự quả quyết. Chỉ là một quan đài đã khiến tể phụ không thể không thể thốt. Ngay cả rất nhiều sĩ tử quan Tây gửi gắm hy vọng vào Hàn Cương, hận hắn thấu xương, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thái Kinh đích sắc có năng lực, làm được chuyện văn ngạn bác, Vương An Thạch cũng không làm được. Hàn Cương thất thố như thế, Vương Hậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, càng chưa thấy qua. Ngược lại, hắn biết không ít tình huống. Nhưng bản thân Thái Kinh cũng coi như bị hủy, dưới sự phản công toàn lực của Hàn Cương, mặc cho ai cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Chỉ là Hàn Cương không thể thăng chức tể tướng, chỉ đổi lấy Thái Kinh trầm luân như vậy, đây vẫn là vụ làm ăn lỗ vốn. Nếu có cơ hội, Vương Hậu có thể chém đứt gông xiềng trói buộc trên người Hàn Cương, bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Hai gã đồng hành sau lưng Thái Kinh, một trái một phải kẹp chặt Thái Vị, đang khẩn trương nhìn Vương Hậu. Vương Hậu hiểu rõ tâm tình của bọn họ. Bát nha nội của tể tướng lại là Dương Nghiệt phản đảng, Thái Kinh không biết đã cho bọn họ bao nhiêu nguyện vọng xuông. Nhưng người còn trong tay, còn chưa giao lên, dường như kẻ địch đoạt công đã tới. Còn dẫn theo hơn 10 cấm vệ trực ban như lang như hổ. Nhưng bản thân Thái Kinh, hai mắt nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, sau đó lại nhìn lại, không thấy một chút sợ hãi. Vương Hậu lập tức cắn răng. Hàn Cương đã thế, đối với tất cả tướng lĩnh xuất thân từ hệ thống Tây quân đều là một tin tức tốt. Đối với Vương Hậu lại càng là tin vui lớn. Con trai nhà mình còn là con rể của nhà Hàn Cương. Nhạc phụ làm tể tướng, con rể đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Có thể xử lý Thái Kinh, trên người Hàn Cương sẽ không còn trói buộc. Quá khứ còn phải lo lắng cái gì là Tân Mãng, hiện giờ hai lần phù nguy địch khó, cái nào còn có thể nói được câu. Nhưng bây giờ không phải là địa phương. Vương Hậu bắt đầu căm hận người ở kinh thành đông đúc đến. Người đi trên đường mặc dù không đông như ngày xưa, nhưng số lượng vẫn không ít, rất nhiều người đều đang nhìn về phía này, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Nếu đến sớm một bước, chặn Thái Kinh trong ngõ hẻm, hắn dám lập tức ra tay. Hắn đi về phía bên này, vốn là vì tìm Thái Kinh. Mặc kệ nhà Thái Sắc có người nương tựa Thái Kinh hay không, giữa hắn và Thái Sắc quả thật có quan hệ thân thích. Chỉ cần một đao chém chết, người chết, vu oan như thế nào cũng không thành vấn đề. Trong thời điểm mấu chốt này, ai còn dám kêu oan cho thân tộc Thái Sắc? Nhưng trước mắt bao người, Vương Hậu tung tràn ngập sát ý, cũng không tiện động thủ giữa ban ngày ban mặt. Có lẽ nhìn ra Vương Hậu do dự trong lòng, khóe miệng Thái Kinh nhiều thêm một nụ cười. Không biết tướng quân là người phương nào? Đức An Vương Hậu. Triệu Tuân, Thái Sắc nhu phản, Vương Hậu phụng chiếu thảo tặc, chính là vì vây cánh Thái Sắc mà đến. Nghe Vương Hậu tự giới thiệu, sắc mặt Thái Kinh trong nháy mắt thay đổi, nhưng khi Vương Hậu nhìn chăm chú, lại chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hơi nhếch lên, biến hóa trước đó phảng phất như là một hồi ảo giác. Thái Kinh bái kiến thượng các. Thái Kinh hướng về phía Vương Hậu thi lễ, quan chức của ông ta hiện tại mặc dù dưới Vương Hậu, lại buồn bực thất bại, nhưng tiến sĩ chính hiệu, không cần quá mức khiêm cung đối với võ quan. Có thể nghe được tên họ của Vương Hậu, liền biết ý còn chưa nhậm chức chính thức. Đối với nhân sự triều đình, Thái Kinh hiển nhiên vẫn là hiểu rất rõ, cũng không biết là từ nơi nào lấy được tin tức. Cha con Thái Sắc lòng lang dạ thú, vậy mà không để ý thâm ân triều đình, ngang nhiên mưu phản, Kinh cùng Thái Sắc có quan hệ ruột thịt, cũng không dám cùng hắn thông đồng làm vậy. Hôm nay Thái Sắc thất bại, chỉ thấy tên tặc này chạy trốn, cho nên đem hắn trói lại, tới đây đầu quan. Nghe được Thái Kinh đối thoại, Thái Vị bỗng nhiên giãy giụa, nhưng lại vì Thái Kinh làm bạn một mực để lại. Chỉ có hai người đẻ Thái Vị, có thể là gia phó còn sót lại của nhà Thái Kinh. Nhìn thấy đội ngũ chỉ có ba người, Vương Hậu nổi lên sát tâm, dẫn ba người đi cùng, chỉ cần tìm được cơ hội, như thế nào cũng có thể xử lý ba người này. Không, bốn người. Vương Hậu cũng sẽ không để Thái Vị lắm miệng nhiều chuyện. Vương Hậu nheo mắt cười nói, có thể bắt được phản tặc Thái Vị tất nhiên là một công lớn. Thái Kinh ngươi dẫn theo Thái Vị đi cùng bổn tướng một chuyến đi. Nếu sau này xác nhận có công, triều đình tất nhiên sẽ không keo kiệt. Cầm thủ cấp Thái Vị, Thái Kinh đổi lấy công lao từ trong tay Thái Hậu, đủ để bịt miệng đám lớp trực đi theo, lấp đầy bụng bọn họ. Nhưng nụ cười và ngôn từ của Vương Hậu trong mắt Thái Kinh rõ ràng không có bất kỳ chỗ nào hấp dẫn. Như thế rất tốt. Thái Kinh gật đầu, Thái Kinh đang muốn đưa tặc giới này đến hoàn thành, chỉ sợ tặc đảng cướp người. Có hộ vệ thượng các, đó là tốt nhất. Thái độ của Thái Kinh khiến Vương Hậu thấy mà giận dữ, thật sự coi hắn là hộ vệ sao? Đi Tuyên Đức môn một đường đều là thông suốt đại đạo, trên ngự nhai người đến người đi, muốn xuống tay đương nhiên không được. Nhưng mà, Vương Hậu nhìn trái phải, lại bắt đầu đủ rũ đều là những cấm vệ còn chưa dùng tới, đổi lại là thân binh quan Tây, không cần mình nháy mắt, đã có thể vây mấy người kia lại. Mình chỉ có một mệnh lệnh, càng là giết người phóng hỏa cũng không quan tâm, hoàn toàn không cần giải thích nhiều. Nhưng những ban trực này sau khi nghe được mệnh lệnh của mình, có thể xuống tay hay không? Sau khi xuống tay có thể để Thái Kinh cùng tôi tớ của hắn đào tẩu một hai người hay không? Quan trọng hơn, bọn họ rốt cuộc có thể dưới tình huống không kinh động người ngoài, bắt Thái Kinh Thái Vị lại, mang đi địa phương không người xuống tay hay không? Để hai con ngựa cho hai vị tráng sĩ này. Nghe được Vương Hậu phân phó, ban trực đầu tiên là sững sờ, sau đó trao đổi màu sắc với nhau, mới có hai gã trẻ tuổi nhất xuống ngựa. Vương Hậu quả thật càng ngày càng không có lòng tin đối với những ban trực này. Không cần mình nhiều lời, các thân vệ của hắn sẽ chủ động đem ngựa nhường cho gia đình Thái gia, cũng đem Thái Kinh có tọa kỵ cưỡng ép. Thái Kinh nhíu mày, hiển nhiên là biết dự định của Vương Hậu. Mà Vương Hậu cũng đang buồn rầu, làm sao mới có thể làm cho thủ hạ thông minh một chút? Vương thượng các. Thượng các. Đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi, Vương Hậu nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một đội kỵ binh từ phía sau đi tới. Hai quan viên trong đội ngũ, hắn quen biết một người trong đó, một người khác thì rất xa lạ, tựa hồ đã gặp qua, lại không có ấn tượng gì. Hai người tới gần, hành lễ với Vương Hậu. Hoàng thượng bái kiến thượng các. Trương Tích Quang bái kiến thượng các. Vương hậu lập tức đáp lễ lại, phụng chỉ cầu xin, không dành lễ phép, mong miễn trọng chớ trách. Sau khi ở thượng kinh, Vương hậu chỉ gặp hoàng thượng một lần, nhưng hai trợ thủ đầu tiên của Hà Đông là Hàn Cương đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Vương hậu, cũng biết Hàn Cương đang ra sức dịu dắt hắn. Hướng hoàng thượng đáp lễ, hắn nhìn về phía một vị quan viên khác, hỏi, vị này là?
Vị này là phán quan phủ Khai Phong.
Hoàng thượng đang giới thiệu Trương Lịch Quang với Vương hậu, đột nhiên hai mắt trợ to, miệng cũng há thật to. Hắn lại nhìn thấy hai nhân vật không thể tưởng tượng được trong đội ngũ của Vương hậu. Thái Kinh,
Thái Vị.
Trương Lịch Quang và hoàng thượng đồng thời kêu lên sợ hãi. Chính là Thái Kinh. Thái Kinh khí độ trầm ổn, hướng hai người hành lễ, Thái Kinh cùng Vương thượng các vừa mới bắt được tên tặc tử này, đang định đưa đi hoàng thành. Hoàng thượng và Trương Lịch Quang hầu nghi nhìn về phía Vương hậu. Vương hậu lập tức lắc đầu, Thái Kinh rõ ràng là muốn khoé đục nước, đáng tiếc hắn không tham phần công lao này. Vương hậu vừa rồi mới nhìn thấy vị thái quan nhân này áp giải Thái Vị đi ra, rốt cuộc có nội tình gì, Vương hậu một chút cũng không biết. Ồ, Trương Lịch Quang kéo dài giọng, không phải đi cùng thượng các cả. Sắc mặt Thái Kinh khẽ biến, nhưng vẫn trấn định, cao giọng nói, tên tặc này cùng đường, nhảy lên nhà Thái Kinh, nhưng Thái Kinh trước sau như một chỉ biết trung thành sự chủ, liền bắt tên tặc này lại, muốn đưa đi gặp quan. Ai biết là thật hay giả. Trương Lịch Quang cười lạnh, trong mắt ta, ngược lại giả vờ giả vịt, hộ tống tặc nhân này ra khỏi thành. Thượng các, ngươi có thể làm chứng cho người này? Vương hậu lắc đầu, lần đầu gặp nhau, chưa bao giờ gặp nhau, làm sao có thể đảm bảo? Ta là Khai Phong phủ phán Trương Tích Quang, phụng chiếu chỉ trích tội trộm. Trương Lịch Quang chỉ Thái Kinh, cùng nhau bắt được. Đại phủ đang chờ ở nhà phủ. Là công hay tội, chờ đại phủ thẩm vấn xong là biết. Ra tay còn quyết đoán dứt khoát hơn cả Vương hậu. Mấy tên binh sĩ bên cạnh Trương Lịch Quang lập tức nào tới, kéo ngang lôi dọc, kéo Thái Kinh xuống ngựa. Thái Kinh vốn vì muốn khoe khoang thân phận của mình, bảo vệ mình có thể thuận lợi đưa quan chức đến cho thái vị, còn đặc biệt mặc quan bảo. Thuận lợi đè Vương hậu lại, nhưng lại không đề phòng Trương Lịch Quang căn bản không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người làm chứng. Trương Lịch Quang mặt mày hớn hở, thần thái phấn chấn. Vốn chỉ là vì lấy lòng thân tín của Hà Cương, thuận đường đưa tiễn một đoạn, nhưng không ngờ trên trời rớt xuống đại lễ, hai người Thái Kinh, Thái Vị cùng bắt. Quản Thái Kinh kia có phải phản nghịch hay không, vào phủ Khai Phong, muốn khẩu cung gì mà không có. Cũng không cần thảo vấn, chỉ là Thái Vị, tuyệt đối sẽ không buông tha Thái Kinh đến lúc đó, chuyện thuận nước đẩy thuyền, thẩm quát sẽ không làm. Chính là thẩm quát không làm, Trương Lịch Quang cũng phải làm. Vương hậu có vài phần khẩn trương nhìn xung quanh. Trương Lịch Quang cười một tiếng, thấp giọng nói, sợ cái gì? Với thanh danh của Thái Kinh, ai sẽ nói nhiều một câu cho hắn? Hoàng thương kéo ống tay áo Vương hậu, ngươi không ở kinh thành, cho nên không biết. Thái Kinh lúc trước hãm hại tướng công, dân chúng kinh thành ai mà không hận không thể ăn ngủ. Nếu hiện tại ở trên đường cái hô một tiếng Thái Kinh ở đây, bao gồm có cục đá đập tới. Vương hậu nghe xong, quay đầu nhìn kỹ Thái Kinh. Vừa rồi không cảm thấy, nhưng bây giờ nhìn y, sắc mặt xanh xao trắng bệnh, kỳ thật vẫn rất sợ hãi. Thế mà bị tặc nhân này hù dọa. Hắn thấp giọng mắng một câu, bằng không không cần đợi đến chỗ không người, trực tiếp liền xuống tay. Thái Kinh từ trên ngựa bị tung xuống, mũ quan bị đá bay, ngay cả quan bảo trên người cũng bị xé rách, đảo mắt liền bị trói gô lại. Muốn hô to, trên bụng lập tức liền bị một cước nặng nề, thanh âm gì cũng không phát ra được. Thân là một tộc thân phản tặc, lại là đối tượng Thái Vị nương tựa, cho dù có công lao phản kích, cũng không nhất định có thể được triều đình thông cảm. Chỗ dựa của Thái Kinh chính là đám tể phụ còn lại muốn giữ lại công cụ kiểm chế Hàn Cương ở trong triều. Đám người Vương An Thạch, Hàn Giáng sẽ không nhìn Hàn Cương thoát khỏi trói buộc, có thể không hề cố kỵ trở thành tể tướng, quyền thần, thậm chí là tân mã nghị thần. Nhưng cuối cùng vẫn đi nước cờ hiểm, là hành động bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải lấy tính mạng ra đặt cược. Cho nên Thái Kinh muốn quang minh chính đại áp giải Thái Vị đến hoàng thành. Nếu như thế nhân đều nhìn thấy hắn đưa Thái Vị đến hoàng thành, cho dù Hàn Cương muốn hạ độc thủ, cho dù Thái Vị muốn cắn ngược lại một cái, các tể phụ cũng sẽ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng hắn không ngờ con đường này lại khó đi như vậy. Đừng buông tha bất cứ ai. Trương Lịch Quang kêu lớn một tiếng, sai thủ hạ bắt luôn hai gã tôi tớ, khẩu cung của bọn họ vừa vặn có thể đóng đinh Thái Kinh vào chỗ chết. Lại thấp giọng nói với Vương hậu, hoàng thượng, Hàn tướng công có tài kinh thiên vĩ địa, lại có công lớn giúp đỡ Triệu thị, nên sớm tiến vào tể tướng. Đáng tiếc lại vì chuyện tự bảo vệ mình, chúng ta phải vì Hàn tướng công phân ưu giải nạn mới phải. Trương Lịch Quang đến nương tựa Hàn Cương từ khi nào? Hay là nhìn thấy tình thế hiện tại, dâng đầu danh trạng cho Hàn Cương? Năm đó Trương Lịch Quang là người đầu tiên dâng thư khuyên ngăn, mời hai vị thân vương ra khỏi cung, đã biết người này giỏi về đầu cơ trục lợi. Chỉ là vận khí không tốt, đụng phải một cao thái hậu bao che cho con. Chỉ cần không có Thái Kinh, chức tể tướng đối với Hàn Cương mà nói chính là lấy đồ trong túi, không còn gì phải kiêng dè. Đại lễ Trương Lịch Quang dâng lên có thể nói là vô cùng nặng nề. Chương 34. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 1. Chương 34. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 1. Trời sắp tối rồi. Lúc Hàn Cương lui về trong hàng, thuận tiện nhìn thoáng qua ngoài cửa điện. Cách cửa sổ thủy tinh trong suốt, những đám mây đỏ ửng đã trở nên ảm đạm, chính là lúc hoàng hôn buông xuống, bóng đêm sắp đến. Hai chân hơi đau nhức, nhắc nhở Hàn Cương rằng hắn đã ở trong cung cả ngày rồi. Hai lần vào triều, lại nghị một buổi triều quốc gia đại sự, trên tinh thần còn rất phấn khởi, nhưng trên thân thể vẫn có mỏi mệt. Nhưng Hàn Cương là một trong những vị trẻ tuổi nhất trong chúng thần, nếu thật sự so về sức chịu đựng, ai cũng không thắng được hắn. Muốn kéo lần tranh luận này tới ban đêm, thậm chí ngày mai, bao quản chính là người cười đến cuối cùng. Mặc dù các tể phụ đều có chỗ ngồi, nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy mình sẽ thua Vương An Thạch, Hàn Giáng những lao tự bối này, ngay cả Trương Hàm cũng không nhất định có thể thắng mình, kém hơn mười mấy tuổi. Thật ra Hướng Thái Hậu cũng ban thưởng Hàn Cương tọa, hơn nữa còn bởi vì Hàn Cương không tiện làm, ngay cả các trọng thần còn lại cũng nhận được hậu đãi. Nhưng từ Lý Định trở xuống, không ai có ý nghĩ cùng đảm lượng ngồi ngang hàng với đám tể phụ, tất cả đều kiên quyết từ chối. Hàn Cương lúc này còn chưa trở lại trong lớp tể chấp, không tiện cho đồng liêu đứng trước sau, chính mình lại ngồi xuống, chỉ có thể đứng cùng một chỗ. Dưới ánh đèn sớm đã được thắp lên,
có thể nhìn thấy rất rõ ràng Tô Tụng ở bên cạnh, trên mặt y đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trước khi ngăn chặn đám triều thần bên ngoài tể phụ, y còn phải chịu khổ trên điện. Chỉ là định tội tăng bố, tiếp hướng như thế nào, trên chính sự đường đã ầm ĩ gần một canh giờ rồi. Trước đó Hàn Cương đã nói thẳng phải cảnh giác với đám tặc đảng chưa bị giam giữ, phải tránh cho bọn chúng chó cùng rứt dậu. Thậm chí còn để cho Vương Hậu và Lý Tín lôi pháo ra trấn nhiếp trăm vạn quân dân ở kinh thành. Lúc ấy dưới uy áp của tiếng pháo, một đám trọng thần đều trầm mặc, không dám lấy tính mạng của mình bảo đảm sẽ không có phản loạn. Nhưng theo tin tức Vương Hậu, Lý Tín dần dần khống chế trong thành truyền đến, không khí trong điện liền thay đổi theo đám người Lý Định lại lần nữa hưng phấn lên đám tể phụ kiên trì giữ gìn quyền uy của mình. Hàn Giáng và Tô Tụng đều ủng hộ ý kiến của Hàn Cương. Trong thành có rất nhiều thám tử Hoàng Thành Ti, trong bọn họ khẳng định có rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến phản loạn, còn có thân vệ Hoàng Thành Ti, Ngự Long tứ trực các thành viên cấm vệ, cùng với quan viên từng tỉ mỉ qua lại với đám người Triệu Trinh, Thái Sắc, Tăng Bố, Tiết Hướng, bọn họ đều đang khẩn trương chờ đợi phán quyết của triều đình. Nếu phán quyết đối với hai người Tăng Bố, Tiết Hướng quá nghiêm khắc, cuối cùng khả năng dẫn phát đại loạn sẽ thẳng tắp tăng lên. Mà khi đám dư đảng lòng mang thấp thỏm phản địch kia nhìn thấy triều đình tha cho Tăng Bố, Tiết Hướng tính mạng, liền biết triều đình sẽ thực hiện hứa hẹn, sẽ không bị người lấy lời nói đe dọa kích động lên nữa. Nhưng trà đạp lung tung luật pháp của triều đình, ngay cả phản loạn cũng có thể bảo toàn một mạng, ngày sau còn có ai sợ hai vương pháp? Hàng một bậc vì xoắn, lưu toàn thây. Đây là nhượng bộ cuối cùng của Lý Định, phản địch không chết, không đủ để răn đe thế nhân. Hàng Cương hừ lạnh một tiếng. Đều là chết, ai sẽ quan tâm là thành bánh bao nhân, hay là hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thấy máu? Bản thân Hàng Cương cũng không quan tâm, nói vậy những Tăng Bố, Tiết Hướng đang đối mặt tử hình kia cũng sẽ không quan tâm đến sự khác biệt giữa hai người. Nhưng rất nhiều người quan tâm, cho nên hình phạt treo cổ, trảm nhị hình cũng là hình phạt tử hình xếp vào luật pháp, lăng trì và hình phạt chém ngang đều không nằm trong luật pháp, nhưng hình phạt treo cổ đẳng cấp sẽ so với chém một bậc. Không kịp chém thì xoắn, không kịp xoắn thì lưu. Lại nói tiếp, treo cổ cũng không phải là lập trọng án, trên cơ bản đều sẽ kéo dài tới sau khi thu quyết bắt đầu mới thi hành. Thiên hạ thường có thai dị, trong thiên gia cũng thường có người bệnh nặng, số lần triều đình đại xá nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. Trước đây, nếu có thể gặp đại xá, như vậy chẳng khác nào là tránh được một kiếp. Rất nhiều phạm nhân bị phán trảm đều không ở trong đại xá, mà treo cổ hơn phân nửa đều ở trong hàng ngũ ban đầu. Ngoài ra khi địa phương đưa bản án phán quyết đại ích lên, thỉnh cầu thẩm hình viện và hình bộ phúc đáp, tỷ lệ trảm hình được phê chuẩn cao hơn nhiều so với treo cổ. Phán quyết treo cổ rất nhiều đều sẽ đổi thành lưu đày, thể hiện thái độ nhân đức và thận trọng tử hình của triều đình. Theo một ý nghĩa nào đó, phán quyết treo cổ cũng tương đương với hậu thế chết chậm. Mặc dù thái độ của Lý Định đối với Tăng Bố, Tiết Hướng không phải muốn giữ lại một mạng, chỉ là muốn lưu lại toàn thây cho bọn họ. Nhưng bất luận là triều đình hay là trong mắt thế nhân, treo cổ chính là khoan dung phá lệ. Tăng Bố cũng là sĩ nhân, từng chấp chính. Triều đình nếu muốn khoan dung, có thể cho phép tự sát, lấy thể diện của toàn sĩ đại phu. Cũng không cầu điển hình chính thức, mà là giữ lại thể diện cho bọn họ. Trong lòng Hàn Cương chợt động, Tăng Hiếu khoan nhắc tới Tăng Bố một cái, Tiết Hướng ném sang một bên đây thật là một bi kịch. Hàn Cương thầm than, ai bảo Tiết Hướng không phải tiến sĩ chứ? Trời sinh đã bị kỳ thị. Không thể. Trương Hàm Kiên chỉ nói, vạn nhất có người không cam lòng thì cứ đâm đầu vào, tùy tiện nghịch lại, như vậy thì nên làm thế nào? Tính mạng của hai người nhiêu Tăng Bố, Tiết Hướng, đây là đám tể phụ cho người ta xem, cho dù chết một người, cũng làm tổn thương uy tín của bọn họ. Có tiêu chuẩn ở đó, quan viên phía dưới như thế nào cũng sẽ không phán tử hình. Một khi không có hai tiêu chuẩn, hạn mức phán quyết từ đám vây cánh tặc, chịu hình phạt cao nhất chính là treo cổ. Bất luận ở trong mắt triều đình hay là trong mắt người đời, ở trong mắt đám vây cánh phản nghịch đãi tội, triều đình thủy chung muốn mạng mình. Nếu đã theo trộm thì đừng có trông cậy vào việc bọn họ sẽ sợ hãi vương pháp. Hàn Giáng thoạt nhìn cũng không phục giả rồi, vẫn tranh luận với người khác, chỉ có nhìn thấy có thể giữ lại tính mạng, mới có thể sợ hãi thiên uy. Quyền lực quả nhiên là thuốc tốt có thể làm cho người ta tràn ngập tinh lực, sau khi thiếu đi một thái sắc, Hàn Giáng cũng bắt đầu tỏa sáng sức sống. Hai bên vẫn rằng có không thôi. Người lắm miệng tạp nham, đây là một điểm không tệ. Nếu như chỉ là cấp tể phụ cùng bàn bạc, rất nhiều chuyện nói mấy câu là có thể quyết định. Hơn nữa sau khi có mấy chủ quan viên từ thị chế trở lên, lợi ích của họ không giống nhau, rất khó đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người hài lòng. Cho nên thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắp trời chuyển tối, bọn họ vẫn không thảo luận ra được kết quả gì. Hôm nay chỉ là mở đầu, ngày sau nếu tiếp tục kéo dài, sợ rằng sẽ càng nhiều hơn. Hàn Cương cũng không chờ mong các đồng liêu trong điện cuối cùng sẽ bởi vì hiệu suất thấp mà quyết định một chương trình nghị sự có thể giảm bớt thời gian ma sát. Chuyện gì cứ để tể phụ trực tiếp quyết định, chuyện gì cần chiêu mộ quan trên hai chế độ cộng nghị, chuyện gì phải chiêu mộ tất cả quan viên từ thị chế trở lên vào cung thảo luận. Nếu có thể định ra trình tự như vậy đương nhiên rất không tệ, nhưng không dễ dàng như vậy. Thỏa hiệp lẫn nhau, đó là phải xây dựng ở trên cơ sở thực lực tương đương đối với tể tướng còn lại, các tể tướng chấp chính mà nói, chỉ bằng công lao lần này, cùng với ba người thái sát, Tăng Bố, Tiết Hướng sau khi bại trận, càng thêm tập trung quyền lực trên người mình, có đủ năng lực mang những thị chế còn lại này, trực học sĩ cùng các học sĩ, một mạch làm hết, thay một nhóm nghe lời đã có cơ hội có năng lực, vì sao bọn họ không làm như vậy? Mà đi nhân nhượng cầu toàn. Những vị tể phụ ôm suy nghĩ như vậy, cùng trọng thần cho rằng mình có thể đầu nhập vào thái hậu thì đối chọi gay gắt, bầu không khí trong sùng chính điện cũng càng trở nên căng thẳng. Song phương đối lập để cho sùng chính điện ngồi một mực kéo dài tiếp. Hàn Cương không chờ nổi nữa, lại xuất hành, hành lễ với thái hậu, thần cho rằng thời gian đã muộn, không nên trì hoãn quá lâu, để tránh do dự ngoài cung. Lý Định lập tức phản bác, việc này không chắc chắn, ngoài cung há lại sẽ không do dự. Hàn Giáng cũng đông nhiên không vui, Tàng Bố, Tiết Hướng bất xá, cung ngoại nhân tâm định như thế nào? Đề nghị của Hàn Cương đồng thời đưa tới công kích của hai bên. Hàn Cương chỉ ý, trước tiên có thể gác việc này lại, giải quyết những chuyện khác trước đã. Cuối cùng lại nghị luận cũng không muộn, chỉ là đổi một trình tự nghị luận khác, tuy rằng đều cảm thấy Hàn Cương có thâm ý, nhưng đề nghị của hắn vẫn không có người phản đối. Cho dù không chút nào nhường nhịn, trung quy đều mệt mỏi. Hướng Thái Hậu nghe vậy cũng mệt mỏi, thở dài một hơi, hỏi: "Theo ý Hàn Khanh là muốn bàn luận chuyện nào?" "Trừ hai người tăng bố, tiết hướng ra, số lượng người nghịch bị bắt không phải số ít. Lúc giao cho nơi nào thẩm tra xử lý, không bằng trước tiên định ra việc này. Việc này giao cho phủ khai phong là được rồi." Trương Hàm nói: "Nếu là vụ án trong thành Đông Kinh, tự có phủ khai phong phụ trách. Dưới tình huống bình thường, đại thân phạm phải trọng tội, hoặc là một số vụ án mang tính tranh luận rất lớn, trên cơ bản là giao cho đại lý tự, ngự sử đài, thẩm hình viện và hình bộ cùng nhau ra trận, có đôi khi còn phải phái nội thị đi giám thẩm. Nhưng lần này, công tác thẩm phán phản thần lại giao cho phủ khai phong." Lý Định nhíu mày, nhưng không đứng ra phản đối. Mặc dù kết quả thẩm quát cắt đứt, khẳng định sẽ tuân theo ý tể phụ, nhưng một việc, hai chuyện đều phải tranh chấp với các tể phụ, ở bên Thái Hậu sẽ lưu lại một ấn tượng ác liệt. Quan trọng hơn là, Thái Hậu có lẽ sẽ vì cái gọi là chấp trung mà trị, sau khi đồng ý giao quyền thẩm phán cho Trư Pháp Ti, liền đứng về phía các tể phụ, buông tha tàng bố, tiết hướng. Hai bên đều trấn an một chút, để sự tình có thể sớm một chút giải quyết. Thái Hậu nếu làm như vậy, tuyệt không sẽ làm cho người ta kỳ quái. Trước đó Lý Định đại xuất danh tiếng, gần như thành người phát ngôn của các trọng thần, hắn không đứng ra, trong lúc nhất thời, cũng không có người khác đi ra phản đối. Cũng được, cứ giao cho phủ khai phong. Hướng Hoàng hậu hỏi Hàn Cương: "Hàn Khanh, ý của ngươi thế nào?" Hàn Cương thả rằng là ngự sử đại, đại lý tự đến thẩm vấn. Lần phản luận này, các tể phụ phải thực hiện lời hứa, đặc xá tội tổng đảng, cho dù không sớm phản giáo một kích, cũng phải miễn tội chết. Nhưng thẩm quát nếu phán quyết như vậy, mặc kệ đem phán quyết viết tốt bao nhiêu, chung quy khó có thể đạt được đa số trọng thần tán đồng. Mà thanh danh bản thân thẩm quát cũng không phải tốt bao nhiêu, thật muốn bị người tìm phiền toái, căn bản không phòng được mấy tay. Thần không có dị nghị. Hàn Cương lại nói: "Tin tưởng khai phong phủ sẽ theo luật quyết định. Nếu không, còn có đại lý tự, thẩm hình viện ở phía sau phúc hạch. Nếu muốn thông qua phán quyết sau khi xét duyệt của Trư Pháp Ti, thẩm quát không thể phán nhẹ tội lỗi phản tặc đảng vũ. Thẩm quát không gánh nổi tội khoan dung thất cấp. Hơn nữa phán quyết bị Pháp Ti bác bỏ, thẩm quát mất mặt nếu không thể mời Thái Hậu ra chủ trì công đạo, vậy hắn cũng chỉ còn cách từ đi chức phủ khai phong." Hàn Cương đang suy nghĩ gì? Trương Hàm đang làm gì? Vương An Thạch xoay mặt con rể và môn nhân cũ, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Chương 35. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 2. Chương 35. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 2. Chợt nghe thấy Trương Hàm đề cử thẩm quát, Lý Định lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Cương. Trương Hàm đây là muốn bắt thẩm quát ra tay. Quan hệ giữa hắn và Hàn Cương quyết liệt sao? Nhưng với tính cách và tư lịch của Hàn Cương, hẳn là sẽ không tranh giành vị trí tể tướng với Trương Hàm. Đã không tranh, vậy còn lý do gì để hai người đoạn tuyệt? Trước đó thẩm quát nhận nhiệm vụ đi dập tắt hỏa hoạn ở sân than đá, thẩm quát có chút khổ lao, nhưng bởi vì hắn chỉ là đốt hết than đá ở sân than đá, cuối cùng tự nhiên dập tắt, lại hủy đi mấy trăm hộ dân chúng để phòng ngừa thế lửa lan tràn, khiến cho dân chúng oán than sôi trào, gây chút chuyện, vẫn có một số quan lại chỉ trích hắn làm việc bất lợi. Thẩm quát đảm nhiệm phủ khai phong là bị Không Châu bắt chó đi cày, vân mệnh bình phục tình thế nguy hiểm, quan viên tầm thường đều tránh còn sợ không kịp. Chỉ là thẩm quát vốn bởi vì nhân phẩm bị kỳ thị, chỉ có Hàn Cương nguyện ý tiếp nhận. Hàn Cương đồng ý hắn xuất ra khai phong, liền không dám chối từ, không thể không tiếp nhận. Lần này thẩm quát lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mà Hàn Cương lại đồng ý, đây không phải là buộc thẩm quát lục đục nội bộ sao? Ủy mới tin tưởng Hàn Cương sẽ khoan dung có người hủy đi đài của mình, mà người kia càng không phải Trương Hàm. Nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Hàn Cương, Lý Định lập tức giật mình. Phủ khai phong thẩm tra thỏa thuận, giao cho Trư Pháp Ti duyệt lại, chợt nghe là hy sinh thẩm quát. Nếu như tất cả đều dựa theo trình tự bình thường như vậy, sau khi phủ khai phong phê phán, phúc thẩm đại lý tự lại đưa thẩm hình viện đi, lại bàn bạc kỹ càng, bởi vì chuyện này quan trọng, lại nhiều người lọt chết, cho nên còn có một đạo quan hình bộ duyệt lại, mà ngự sử đài sẽ theo lệ toàn bộ quá trình thẩm vấn. Phán quyết của phủ khai phong dọc đường phải qua ải chém tướng, muốn thuận lợi thông qua căn bản không có khả năng. Nhưng sau đó thì sao? Nếu như Pháp Ti bác bỏ phán quyết phủ khai phong, thẩm quát không thể nào bỏ qua như vậy, tất nhiên phải khiếu nại. Hai bên mỗi bên một chấp một bên, kế tiếp hoặc là mời quan trên hai chế độ bàn bạc, hoặc là mời Thái Hậu xử lý đổi lại mình đứng ở vị trí của Hàn Cương và Trương Hàm, nhất định sẽ lựa chọn mật tấu Thái Hậu, để Thái Hậu trực tiếp tiến hành đặc xá. Nếu như thật sự theo luật phán quyết, thành viên chủ yếu tham dự phản loạn, còn có nam đinh trong thân thuộc trực hệ, tất nhiên không rời chém đầu, chém ngang lưng cũng sẽ có mấy người. Nếu như Thái Sát, Tống Dụng Thần và Thạch Đắc Nhất còn sống, càng là trốn không thoát lăng trì cực hình thiên đao vạn quả. Hai năm trước, Lý Phùng, Triệu Thế Cư mưu phản, đều lăng trì cùng chém hai vị kỹ thuật quan. Lần đó, ngay cả mưu phản chữ cũng không tính, chỉ là trong nhà Triệu Thế Cư giấu binh thư cùng sách tranh sấm vĩ. Trong thư từ lui tới không thể xem một cái âm mưu. Lúc này đây, là thật sự mưu phản, chặt đầu hẳn là gấp 10 Triệu Thế Cư án. Nhưng chỉ cần thuyết phục Thái Hậu, xá thư vừa ra, cái gì tiền lệ cố sự cũng không quan trọng, đám tể phụ muốn buông tha một đám phản nghịch, vốn chính là muốn xin Thái Hậu ban chiếu. Muốn danh chính ngôn thuận ban chiếu, trình tự phán xét cần thiết là không thể thiếu. Chỉ có định tội trước mới có thể đặc xá. Phối hợp ngược lại rất tốt. Hàn Cương và Trương Hàm căn bản không được bộ, chỉ trì hoãn một chút. Có xử trí với đám phản thần, mặt khác tàng bố và tiết hướng xử trí cũng có tiêu chuẩn, tiếp theo nghị luận tiếp, có thể không thoát khỏi giới hạn cuối cùng của đám tể phụ. Lý Định gần như hiểu rõ một chút tính toán của Hàn Cương và Trương Hàm, nhưng hắn biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hết thảy hạch tâm vẫn là ở trên người Thái Hậu. Lữ Gia vẫn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hàn Cương và Trương Hàm. Hai người trắng trợn phối hợp với nhau, tuyệt đối không chỉ là tạm thời kéo dài, chỉ đơn giản là dùng mưu tính đám tể phụ sau khi đánh bại phản đảng, cứu được Thái Hậu và Thiên Tử đã là công cao khó thưởng. Nếu như biểu hiện quá cường thế, trong mắt Thái Hậu tránh không được bị cho rằng là hùng hổ, ngang ngược. Mới trải qua một trận phản loạn, nhất là Thạch Đắc Nhất ỷ vào Tâm Phúc, Tống Dụng Thần phản bội, Thái Hậu không tránh khỏi sẽ nghi ngờ nặng nề, đối với quyền lực cũng đặc biệt chấp nhất, người này là chuyện tưởng tình. Nữ nhân vốn đang nghi, thiên tử có bệnh đa nghi còn nặng hơn nữ nhân, người vừa bị phản bội không tránh được ánh mắt ngờ vực vô căn cứ nhìn ra bên ngoài. Thái hậu buông rèm chấp chính hiện giờ là tam sự điệp gia, mức nghi kỵ sẽ gấp 10, gấp trăm lần trước đó. Nếu có người xúc động khúc mắc của nàng, trước đó tín nhiệm bất luận thâm hậu thế nào, cũng sẽ lập tức biến thành nghi kỵ. Lữ gia vẫn có can đảm chống đối chư tể phụ cùng Lý Định, chính là muốn mượn tâm lý của Thái hậu. Nhưng Hàn Cương, Trương Hàm hiện tại đã lui một bước, bên này lại cắn không thả, đối tượng Thái hậu nghi kỵ sẽ quay lại. Lữ gia vẫn lúc này càng thêm chắc chắn, chỉ cần còn có Trương Hàm và Hàn Cương, mấy vị trí trống trong hai phủ giống như ánh trăng trong nước, nhìn như có thể chạm tay đến, nhưng lại không bắt được trong tay. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua hay sao? Lữ gia vẫn cắn chặt hàm răng. Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Huyên, Tô Tụng, bốn người này đều kém Hàn Cương, Trương Hàm trẻ tuổi, tinh lực sớm đã không còn nhiều. Một lúc sau, sự vụ trong triều đình sẽ dần rơi vào tay hai người Hàn Cương, Trương Hàm. Nếu như mình có thể tiến vào hai phủ trong thời gian gần đây, còn có thể tranh một trận đại chính với Trương Hàm, Hàn Cương. Nhưng nếu không thể kịp thời bổ khuyết mấy chỗ trống kia, đợi cho triều cục an ổn lại, với năng lực của Trương Hàm và Hàn Cương, có thể thuận lợi xử trí tốt hai phương diện quốc gia đại sự quân chính, làm cho trên dưới triều đình, mấu chốt nhất là Thái hậu, cảm thấy không cần phải bổ sung nhân viên hai phủ đến lúc đó, muốn chen vào sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù Thái hậu có ý mở rộng hai phủ, kiềm chế Trương Hàm, Hàn Cương, cũng phải cạnh tranh với tất cả trọng thần bên ngoài, làm sao có cơ hội tốt như bây giờ. Số lượng trọng thần như Lý Định, Lữ Gia vẫn không ít, đều là những người có tư cách chen chân vào hai phủ. Bọn họ hoặc trước hoặc sau, tự hỏi đã nhìn thấu trò hề của Hàn Cương và Trương Hàm. Nhưng lúc này trong lòng Tô Tụng cũng nghi hoặc khó hiểu giống Vương An Thạch. Tuyệt đối không phải là ăn ý phối hợp gì, Tô Tụng cực kỳ quen thuộc tính cách của Hàn Cương, ý và Trương Hàm trước sau lên tiếng, ngược lại có chút hương vị tranh phong. Từ tư lịch và quan giai mà nói, Hàn Cương sẽ không tranh đoạt vị trí tể tướng với Trương Hàm. Hai người muốn sinh hiềm khích không khỏi còn quá sớm. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Từ sau khi Hàn Cương mở miệng ủng hộ phủ Khai Phong làm chủ thẩm, trên điện nhất thời yên lặng xuống, mỗi người đều suy đoán dụng tâm của Hàn Cương. Hàn Cương nhìn thấy vẻ mặt của mỗi người từ hầu nghi đến giật mình, giống như đều đã thấy rõ ý nghĩ của mình và Trương Hàm. Thật sự có thể suy nghĩ rõ ràng. Hàn Cương âm thầm cười lạnh, chân chính minh ý đối phương chỉ có hai người mình và Trương Hàm, ai bảo nhà mình đã từng tiết lộ cho Trương Hàm dự định của mình. Sau khi trải qua một trận phản loạn, tâm tính Thái hậu rốt cuộc sẽ sinh ra biến hóa gì, Hàn Cương rất muốn biết. Bất quá bất luận sự tình phát triển như thế nào, hắn trở lại vị trí hai phủ đã trở thành kết cục đã định, lực ảnh hưởng đối với triều đình sẽ khôi phục lại trình độ trước đó, hơn phân nửa còn vượt qua đến lúc đó, là cậy một chút xíu cơ thạch hoàng quyền, hay là bây giờ ở trên điện lập ra pháp độ, đây bất quá là thủ đoạn chậm rãi khác biệt. Không biết một hai chỗ trống còn lại trong hai phủ, có thể hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu người khao khát. Lữ gia cân nhắc mãi, ánh mắt kiên định, y từ khi trộm ra bản nháp tấu chương của thúc tổ phụ, tìm đến nương tựa Vương An Thạch, bắt đầu từ khi được xưng là gia tặc, đến nay đã 12 năm, hai vị thủ phạm đuổi y ra khỏi nhà đều đã giả, y không có năm thứ 22 có thể trì hoãn. Chỉ là khi hắn chuẩn bị đứng ra, chỉ thấy một tên nội thị vội vàng chạy vào trong điện. Thái thừa hành lễ với Thái hậu, nội thị cao giọng chúc mừng, Thái sắc là con cháu, Thái thạc, dưới thái vị 17 người, toàn bộ đều đã bắt giữ một mình Thái Kinh. Trong đó Thái vị vốn đào thoát, nhưng lại giúp Khai Phong phủ phán Trương Tích Quang và Tây Thượng các môn sứ Vương Hậu và Thái Kinh bắt được, đã dùng vũ khí tống vào Khai Phong phủ. Bắt được? Sao lại đưa tới phủ Khai Phong rồi? Trực tiếp chém luôn chuyện sổ sách, lại còn kéo tới phủ Khai Phong. Cho dù Vương Hậu nhìn thấy Thái Kinh Thái vị, không nói hai lời, chém đầu hai người xuống, Hàn Cương cũng có thể báo cho hắn một công lao không để lại tai họa. Làm việc thật sự là không lưu loát. Hàn Cương thầm lắc đầu, có phải Vương Hậu sống an nhàn sung sướng ở lúc Tây quá lâu rồi không, ngày nào cũng xem người đánh bạc ngựa, bây giờ ngay cả nghề cũ giết người phóng hỏa cũng quên rồi. Đổi lại là năm đó, cơ hội tốt như vậy ở trước mắt mà lại buông tha, không cần người khác nói, Vương Thiểu sau này sẽ dùng gia pháp giáo huấn con mình một chút. Nhưng Hàn Cương cũng không có quyền để Vương Hậu xông pha khói lửa vì mình. Chuyện mà Vương Thuấn Thần, Lý Tín nhất định sẽ làm, nhưng Vương Hậu lại không nhất định. Đây chính là khác biệt. May mắn có một Trương Lịch Quang. Sắc mặt Hàn Cương cổ quái. Lần này Trương Lịch Quang lại lộ mặt. Thủ sướng đuổi nhị vương xuất cung, sau đó bị Cao Thái Hoàng nổi giận đuổi ra khỏi kinh thành. Một phen tra tấn này chính là vốn liếng của hắn. Từ tâm tính, Trương Lịch Quang chính là một nhân vật biết đầu cơ hành hiểm. Khác với Thái Sắc, chính là một người đi trước vận may gặp tai họa, mà một người khác thì là ứng với tâm trí khổ cực của mệnh tử, nhọc gân cốt, lần này, trời liền muốn giáng đại trách nhiệm với hắn. Hàn Khanh, Thái Kinh này nên xử trí như thế nào? Hướng Thái Hậu hỏi Hàn Cương, lúc trước Thái Kinh cùng Hàn Cương cãi vã không ngớt, nàng xem như là một người tham dự trong đó. Đó là chuyện của Thẩm Quát. Hàn Cương dứt khoát giao cho tri phủ Khai Phong phủ. Nếu Thái Kinh tỉnh ngộ hoàn toàn, tất nhiên sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu như không phải, ý theo quốc pháp thì không thể dễ dàng tha thứ. Nửa câu sau của Hàn Cương mới là trọng điểm. Ngay trước mặt Thái Hậu, hắn tất nhiên không thể nói Thái Kinh đi đầu thai sớm một chút, nhưng thái độ của Hàn Cương vô cùng rõ ràng, không thể dễ dàng tha thứ. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho Thẩm Quát thẩm tra ra một cái kết quả hoàn toàn tỉnh ngộ. Hơn nữa không thể để tất cả mọi người vào phủ Khai Phong, cuối cùng vì lời thề của tể phụ được đặc xá, phải có một hai ngoại lệ để nghiệm chứng sự nghiêm ngặt của quốc pháp. Mặc dù lời thề lúc trước có đủ nhiều lỗ hổng, kỳ thực căn bản không ước thúc được Hàn Cương. Cho dù Thẩm Quát lại một lần nữa phản bội, đối với Hàn Cương cũng không có ảnh hưởng. Mà Thái Kinh kia, thậm chí không cần thẩm vấn, trực tiếp vào ngục báo chết rất dễ dàng xong việc. Cũng không phải đại ngục, phạm quan ăn ở, còn nhiều hơn người kinh thành vài phần. Nơi này là phủ ngục, sau thần chủ cao đảo, chính là tối tăm không ánh mặt trời. Ai dám ở bên trong lâu? Lưu manh vô lại trong phố phường, phàm là bị bắt vào ngục, chuyện đầu tiên là sai người nhanh chóng thông báo trong nhà, sớm lấy tiền chuộc mình ra ngoài, nửa ngày cũng không dám ở lâu. Người nào không tệ ra quần, không cần phải chịu hình, ở 3 năm ngày, sau khi ra ngoài cũng không phải một người chết bệnh. Nhất là mấy gian nhà tù ở chỗ sâu nhất, chuyên môn dùng để giết chết phạm nhân. Cũng không cần thấy máu, cũng không cần lính canh tự mình ra trận, ném vào bên trong mấy ngày, đi ra cũng chỉ còn lại một hơi thở. Chương 36. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 3. Chương 36. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 3. Đúng như Hàn Cương nói, việc này giao cho phủ khai phong tra cứu. Lữ Gia vẫn không chút do dự phụ họa ý kiến của Hàn Cương. Hắn nhìn ra được, Hàn Cương là có mấy phần tiến thoái lưỡng nan, nếu không cần gì phải cường điệu như vậy. Nghe khẩu khí của Hàn Cương, tất nhiên là kiên trì muốn đem Thái Kinh luận đến một tội nặng, xong hết mọi chuyện, nhưng thật vất vả mới có cơ hội này, có thể để cho hắn được như nguyện sao? Nội thị thay mặt thông báo, bẩm báo tấu trương phủ khai phong. Từ khi Thẩm Quát Phụng chỉ xuất cung, chỉ huy bộ hạ phủ khai phong phối hợp với Lý Tín, Vương hậu lục soát trong thành, trấn an Lê Thứ, đến khi Trương Lịch Quang và Vương hậu bắt về Thái Kinh, Thái vị đều nhất làm thuyết minh. Nhất là hai người Thái Kinh, Thái vị đến từ trong tấu trương phủ khai phong, rất rõ ràng nhắc tới chuyện Thái Kinh chuẩn bị đưa Thái vị nhập quan. Thẩm Quát không có quyền biết phủ khai phong đồng ý, trong tấu trương đến từ phủ khai phong tuyệt đối sẽ không có điều này. Hàn Cương nhiều lần tương trợ Thẩm Quát, không phải lực lượng của Hàn Cương, Thẩm Quát ở trong hai đảng cũ đều bị người ghét cay ghét đắng, làm sao còn có thể trở lại trên triều đình. Năm đó Thẩm Quát thấy Vương An Thạch bãi quan về quê, liền tính toán chuyển sang đầu quân cho Ngô Sùng, ai ngờ Ngô Sùng chán ghét cách làm người của y, cự tuyệt không nhận, còn tấu trương thật sự khiến thiên tử vì đó tức giận. Vốn Thẩm Quát sẽ bị biếm đi phương nam, là Hàn Cương dốc hết sức giúp đỡ, để y có thể đi kinh tây lập công. Mà ngay tại vài ngày trước, Hàn Cương ở trong Sùng chính điện, đầu tiên là cầu lấy Tam Ti sứ, trở mặt với Lữ Gia Vấn, sau lại đề cử hắn đảm nhiệm Hàn Lâm học sĩ, để hắn quay về hàng ngũ hai chế độ. Hàn Cương đối với Thẩm Quát có thể nói là ân tái tạo, nhưng vấn đề duy nhất chính là Thẩm Quát căn bản cũng không phải là người biết cảm ơn. Quả nhiên là một thẩm tồn trung lòng son dạ sắt, một người kiên trinh. Lý Định Niên ngẫm biểu tình chợt lóe lên trên mặt Hàn Cương, không biết bây giờ Hàn Cương có hối hận hay không. Thẩm Quát người này nhân phẩm vốn đã đáng lo, lúc này biểu hiện càng là chứng cứ rõ ràng. Nếu Thẩm Quát thật sự có lòng trợ giúp Hàn Cương, hắn cũng sẽ không ngay cả Thái Kinh trói Thái vị cũng bẩm báo lên, trực tiếp hạ ngục Thái Kinh, trước khi triều đình phái người xuống, giết chết hắn, không cho hắn có cơ hội nói chuyện. Đây là lựa chọn có lợi nhất đối với Hàn Cương. Với uy danh và danh vọng của Hàn Cương trong số các lại viên ở phủ khai phòng, lại có Thẩm Quát chủ trì, xem ra phủ phán Trương Lịch Quang cũng phải gia nhập dưới trướng Hàn Cương. Trên có người che lấp, dưới có người thi hành, giết chết một Thái Kinh nhỏ bé căn bản không phải việc khó. Sau đó báo cáo sợ tội tự sát, hoặc là bệnh chết, làm sao tra xét? Nhưng Thẩm Quát không làm như vậy. Hắn lựa chọn cách làm có lợi nhất đối với bản thân mình. Thoạt nhìn mỗi người đều rõ ràng, trong trận phản loạn này, Hàn Cương đã đạt được cái gì, lại mất đi cái gì. Thần ý cũng như thế. Thái Kinh có từng tặng vũ khí cho Thái vị hay không, có thể để phủ khai phong thẩm vấn rõ ràng, cũng do ngự sử đại chọn người giám thẩm. Lý Định phối hợp với Lữ Gia Vấn, lại thêm một điều nữa, dự định phòng ngừa vạn nhất. Dù sao ở trong phủ khai phong, cho dù không có Thẩm Quát, cũng còn có Trương Lịch Quang. Không ngờ tiểu nhân đầu cơ này lại đặt cược vào Hàn Cương. Cho dù bẩm báo lên chỉ là tin tức đường hoàng, không có khả năng sẽ đem tư tâm của Thẩm Quát và Trương Lịch Quang đều công bố, nhưng các đại thần trong hàng đều ở trong quan trường không biết lăn bao nhiêu vòng, từ trong đó nhìn thấu ý nghĩ chân chính của hai người, cùng với làm cái gì, làm không được mới là ngoại lệ. Thái Kinh tiểu nhân, sao có thể tin tưởng mình? Trương Hợp nói. Lữ Gia Vấn lập tức đáp lại, cho nên phải thẩm vấn rõ ràng. Thái Kinh là người gian xảo, trước đó đã cùng Thái Sát nhu sự, chuyện bại liền lập tức phản vệ, theo phẩm tính quá khứ, hẳn là có thể làm ra được. Lý Định quay đầu nhìn Hàn Cương, điện hạ có thể hỏi Hàn Cương, Thái Kinh làm người có thể làm ra việc này hay không? Hàn Cương bình nguyên chắp tay thi lễ, Thái Kinh là người, thần liên can, không nên có chuyện không tuân theo. Nếu giao cho phủ khai phong thẩm vấn, sau đó có thể biết được thật giả. Thanh âm bình tĩnh phảng phất như không cảm giác Lý Định đang chơi trò lấy tử chi mâu công tử thuẫn. Bất luận nhân phẩm Thái Kinh, chỉ cần hắn phản kích một kích xác định, vậy hắn liền ở trong phạm vi đặc xá. Ra vẻ trấn tĩnh cũng không làm được việc gì. Lữ Gia hỏi, trong lòng cười lạnh. Trên triều đình, sớm đã coi Thẩm Quát là người của Hàn Cương. Nhưng hành động hôm nay của hắn, nào có nửa phần tương tự. Thẩm Quát vốn là mượn gió bẻ măng nổi danh, biết rõ việc này nhưng vẫn chiêu nạp người này, đáng đợi bị kéo chân sau. Vì sao Thái Kinh không một đao giết Thái vị? Lữ Gia hỏi. Giết người diệt khẩu, tội này rõ ràng. Giết người diệt khẩu. Khi Lý Định nhấn mạnh, hai con mắt cũng đang liếc nhìn Hàn Cương, đây là cảnh cáo, đừng hy vọng giết Thái Kinh sẽ không phải lo lắng. Hàn Cương dù muốn giết Thái Kinh, cũng không có khả năng tự mình động thủ, chỉ có thể để thủ hạ đi làm. Chuyện liên quan nhiều người, chỉ cần muốn thẩm vấn, nhất định có thể điều tra ra. Tác phong của Lữ Gia Vấn và Lý Định khiến Vương An Thạch không khỏi nhíu mày. Mới có mấy vị trí trống, sao lại giống như chó đói tranh ăn vậy? Công kích Hàn Cương, phản đối tể phụ, chẳng lẽ có thể để Thái hậu lựa chọn kế nhiệm bọn họ? Vì để Thái hậu có thể lý giải, bọn họ đã làm quá rõ ràng. Vương An Thạch liếc nhìn Bình Phong, Lý Định, Lữ Gia Vấn, thậm chí còn có Thẩm Quát và Trương Lịch Quang, đột nhiên vây quanh Thái Kinh làm văn. Cho dù hướng Thái hậu không khôn khéo bằng đám quần thần, nhưng cũng không thể không biết dụng ý của bọn họ. Lý Định và Lữ Gia Vấn, thái độ vốn đã hết sức rõ ràng nhằm vào Hàn Cương. Có lẽ bọn họ thật sự có thể thành công, nhưng đây cũng không phải là điều Vương An Thạch thích thấy. Thái Kinh có tội hay không, có thể do phủ khai phong thẩm vấn rõ ràng, chớ có nhiều lời. Nhưng Vương An Thạch cũng không muốn Hàn Cương mất đi một cái lồng. Từ các phương diện mà nói, Hàn Cương quá mức nguy hiểm, nhất là đối với một đám trọng thần mới gặp hắn ở khoảng cách gần như vậy, một truy đánh gục Thái Sát mà nói, càng là như vậy. Nếu như phủ khai phong có chỗ không được như ý, tự có chư pháp ti kiểm tra lại. Lời nói tương tự xuất phát từ miệng của những người khác nhau, dụng ý liền hoàn toàn khác biệt. Vương An Thạch không hoàn toàn yên tâm về con rể của mình, ai trong triều đình cũng biết điều này, nhưng không ai ngờ ông ta lại biểu hiện ra trực tiếp như vậy. Nhiều vụ án như vậy đặt ở trên người một mình thẩm quát, phủ khai phong làm sao bây giờ? Sau bình phong, thái độ vốn rõ ràng đống trở nên mập mờ. Có phán quan ở đây, có thôi quan. Hàn Cương lập tức trả lời. Như Chư Khanh nói, đều giao cho khai phong phủ đi. Không ai phản đối. Tranh luận về việc đảng vũ phản lịch sử trí như thế nào, lúc này tạm thời kết thúc, mãi đến khi phủ khai phong có kết quả. Kết quả như Hàn Cương mời, lại không ai cho rằng đây là Hàn Cương thắng lợi. Nhưng Hàn Cương đối mặt với ánh mắt của mọi người, vẫn kiên định không dao động chút nào. Mượn nặng thẩm quát là một chuyện, đặt hy vọng ở trên người thẩm quát lại là một chuyện khác. Vấn đề của thẩm quát sau đó lại nói, coi như hắn thật làm cỏ đầu tường, vặn về cũng tốt, nổ cũng tốt, Hàn Cương đều có thể làm được. Mà Trương Lích Quang lại vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra sau này phải thân cận với Trương Lích Quang nhiều hơn. Có ông ta ở phủ khai phong nhìn chằm chằm, thẩm quát muốn làm ra chút chuyện, cũng sẽ bị kiềm chế. Ngoài ra còn một chuyện, Hàn Cương đảo mắt nhìn quanh, có thể là thái độ của hắn làm người ta hiểu lầm, khiến cho Lý Định, Lữ Gia hỏi bọn họ nghĩ sai một chuyện. Thái Kinh bị nói trăm lần tất nhiên là tốt nhất, cũng là điều Hàn Cương mong đợi. Cho nên vừa rồi cũng có chút sơ hở, để cho hạng người như Lý, Lữ cho rằng đã tìm được sơ hở có thể lợi dụng. Nhưng Thái Vị còn sống, Thái Thạc cũng còn sống, hẳn là hình thứ tham dự vào kế hoạch phản loạn cũng còn sống, bọn họ đều còn bị áp giải vào trong phủ ngục khai phong chờ phán quyết. Như vậy còn chưa đủ sao? Một đám lịch tặc từ đảng gửi tới phủ khai phong, vậy tăng bố, tiết hướng nên xử trí như thế nào? Hàn Khanh, ngươi nói như thế nào? Thái Hậu rõ ràng đã rất mệt mỏi, đợi chuyện trước đó xong, liền nhắc lại chuyện của hai người tăng, tiết. Có hòa hoãn trước đó, nàng tin tưởng có thể nhanh chóng giải quyết tranh luận. Hàn Cương đứng dậy, trước đó, thần có một chuyện nên hỏi. Xin hỏi điện hạ, Triệu Tuân xử trí như thế nào? Không phải ban chết sao? Tặng cho hắn một trượng lụa trắng, ngày mai ta không muốn nhìn thấy hắn. Thái Hậu trả lời cực kỳ quyết tuyệt, nàng quả nhiên là chán ghét nhị đệ của Vương Phu. Mà ngay sau đó Hàn Cương lại hỏi, con của hắn Hiếu Huyên đâu? Huy Ngọc Điệp của hắn, xóa tên trên gia phả, tìm một chỗ nuôi đi. Hàn Khanh, ngươi xem thế nào? Điện hạ phán xét, thần không có gì thay đổi, cũng không thể thay đổi. Chính vì vậy, Hàn Cương gật đầu, lại nói, đầu đảng đã có kết luận. Tăng bố, tiếp hướng xử trí như thế nào, liền có thể coi đây là tham chiếu. Triệu Kham vừa chết, bốn tên thủ ác liền không còn một đống. Mà tội ác càng nhẹ tòng đảng, tuy rằng còn chưa thẩm vấn, nhưng hai bên tranh luận đến cuối cùng, cũng chính là một phong chiếu xá tội xong việc đối với xử trí của bọn họ, chính là phán quyết giới hạn của tăng bố, tiếp hướng. Hàn Cương dẫn theo mọi người đi vòng quanh một vòng, cuối cùng quyết định phạm chủ xử án. Triệu Tuân đã được ban chết, vì yên ổn trong kinh, kính xin điện hạ đối với tăng bố, tiết hướng hơi khoan dung. Theo luật, tòng phạm cũng nên giảm một bậc luận xử của phạm nhân chính. Triệu Tuân là nhị đệ của tiên đế, anh tông và thái hoàng thứ tử, nếu không sao có thể trốn khỏi cực hình lăng trì. Tăng bố, tiết hướng đều là sĩ phu, cố sự quốc triều, chưa từng có sĩ phu lăng trì chết. Bất luận như thế nào, thủ ác đã khinh địch, tăng bố, tiết hướng tự không nên bàn luận đến cái chết. Vẫn là Hàn Khanh nói có lý. Lời Thái Hậu nói khiến Lữ Gia Vấn nhất thời động đậy. Từ khẩu khí, nghe ra nàng rõ ràng đã cảm thấy phiền chán đối với tranh luận không ngừng nghỉ. Tăng bố, tiết hướng hai người cũng không đủ luận, vạn nhất ác Thái Hậu thì được không bù mất. Không thể lại méo tâm ý Thái Hậu. Nhưng chỉ là dòng chảy xa, không đủ để trừng trị. Thần cho rằng khi cả tộc lưu đẩy Nam hoặc Tây vực, 3.000 dặm hoặc không đủ, vạn dặm là được. Giao cho Nam Diệp khắp nơi, nhiều man di, ít người. Mà Tây vực mặc dù lạnh lẽo ít nước, cuộc sống lại không quá gian nan. Tây vực còn gọi là cuộc sống không quá gian nan, vậy thì thật sự là một chuyện cười. Ngoại trừ mấy ốc đảo, cuộc sống ở đó không phải người Trung Quốc có thể tưởng tượng. Càng không phải là người tôn sư phụ trách thị chế, ở kinh thành sống cuộc sống an nhàn sung sướng, có thể tưởng tượng. Nhưng so với khí hậu và dịch bệnh của Giao Nam, quả thực nhẹ hơn rất nhiều. Vùng cực Nam của Giao Châu, so với Linh Nam các châu càng đáng sợ hơn. Tây vực thiếu nhân khẩu. Tây vực quả thực thiếu nhân khẩu, nhưng các tộc Tây vực giao thoa, lại có giặc, vạn nhất mật của Trung Quốc bị tiết lộ ra ngoài, sẽ lại là hại của Trung Quốc. Nên lấy Giao Nam là đúng. Chương 37. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 4. Chương 37. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 4. Bóng đêm càng ngày càng dày đặc. Trong tiểu điện đã lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu Tuân ngồi ở chính giữa, tử khí nặng nề, giống như pho tượng, trong thời gian rất dài cũng không thấy động tác. Bốn phía bị ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, không chừa một góc chết, sau ánh đèn mấy chục đôi mắt cảnh giác đang nhìn hắn. Triệu Tuân đầu tiên là từ đại khánh điện được rời ra, trước giao cho Quách Tuân trông coi, đến buổi chiều lại được chuyển tới trong tiểu điện cửa nội tây. Người thất bại cuối cùng còn sót lại, đang chờ đợi người thắng tiến hành phán quyết đối với hắn. Triệu Tuân biết kết quả của mình, đại tẩu của hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa. Cho nên hắn không có giở lại trò cũ, lại giả ngây giả dại chọc người cười nhạo. Trong lòng hắn kiên định, cho dù chết cũng phải giống hậu nhân của một thái tông hoàng đế. Nhắm chặt hai mắt, từ chối ánh sáng của đèn, Triệu Tuân đắm chìm trong ảo tưởng trong bóng đêm, ngồi ở trên đại khánh điện, trở thành hoàng đế chân chính. Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Hàm bị đuổi khỏi triều đình, ở vùng hoang vu Linh Nam trơ mắt nhìn con cháu bệnh chết. Hàn Cương kiệt ngạo bất tuân nhất, cũng bị gối trước chân mình, liếm giày sau đó dâng lên thê nữ cầu xin miễn chết. Ca kỹ kia khiến mình chịu bao nhiêu vũ nhục, càng phải ở trước mặt hắn, chỉnh đến chết mới thôi. Tiếng cười khô khốc vang lên trong điện yên tĩnh, rồi chợt tắt ngúm. Cho dù trong ảo tưởng tốt đẹp, lý trí cũng đang không ngừng cảnh cáo Triệu Tuân, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hàn Cương chính là thiên địch của hắn, như mèo đấu chuột, rắn đấu ếch, vô cùng vô tận hối hận cắn xé tâm linh Triệu Tuân. Hắn thất bại không ngăn cản thiên địch đi vào đại khánh điện, hắn thất bại không ngăn cản Hàn Cương nói chuyện. Nếu như hắn để Tống Dụng Thần ở đêm trước dẫn ban trực đi thẳng đến nhà Hàn Cương trực tiếp tự sát, nếu như hắn mệnh thạch đắc nhất trực tiếp chém giết Hàn Cương ngay tại cửa cung thành, nếu như hắn đứng ra sau lưng Hàn Cương, liền lệnh cho Vi Tứ Thanh loạn đao chém chết, nếu như hắn sau khi Hàn Cương cướp lấy vũ khí, lập tức lệnh ban trực bảo vệ thái xác, nếu như mỗi một cái nếu như về sau, Triệu Tuân đều sẽ ảo tưởng tương lai sau khi thành công, sau đó chính là càng ngày càng thâm trầm hối hận không sớm giết tiểu nhi gánh phân kia. Một chuỗi tiếng bước chân hoặc nhẹ hoặc nặng từ xa đến gần, nghe thanh âm ước chừng khoảng 10 người. Triệu Tuân đông run lên, hối hận cũng được, ảo tưởng cũng thế, tất cả đều tan thành mây khói, tư thái vốn ngưng kết hoàn toàn tăng dã. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra cửa. Tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa điện, thân thể Triệu Tuân lần nữa cứng ngắc. Chỉ nghe bên ngoài thấp giọng trao đổi mấy câu, cửa chính đại điện lập tức bị đẩy ra. Ngoài cửa một mảnh đen, từ trong đại điện sáng ngời thấy không rõ đứng ở trước cửa đến tột cùng là ai. Là đến đưa cơm đúng không? Chắc chắn là đến đưa cơm. Triệu Tuân nói với chính mình. Nhưng sau mấy bước, một người dẫn đầu đi vào khu vực ánh sáng chiếu rọi. Vương Trung Chính. Triệu Tuân kinh hãi hét lên. Trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, bất kể hắn ảo tưởng thế nào, đều không thể tưởng tượng được Thái hậu sẽ để cho Vương Trung Chính đến đưa cơm tối cho mình đi tới trước mặt Triệu Tuân. Vương Trung Chính hành lễ. Chính là tại hạ. Trung Chính bái kiến nhị đại vương. Xưng hô này khiến trong mắt Triệu Tuân lập tức lóe lên tia hy vọng. Nếu như triều đình đã bàn bạc tội danh của hắn, nhất định phải đoạt đi tất cả quan tước, phế đi làm thứ dân, xóa tên trong tộc. Nhưng Vương Trung Chính bây giờ lại xưng hô hắn nhị đại vương. Còn chưa định tội, còn có thể kéo dài mấy ngày. Nhưng động tác kế tiếp của Vương Trung Chính đã phá vỡ ảo tưởng của Triệu Tuân. Hắn tránh sang bên cạnh một bước, được phát sáng, là một gã tùy tùng trên hai tay bưng lấy một quyển chiếu thư, cùng với một tên tùy tùng khác đang cầm một đoạn lụa trắng. Vừa thấy lụa trắng, liền giống như bị cự truy đánh trúng, trong đầu Triệu Tuân vang lên một trận ong ong. Chắc hẳn đại vương đã hiểu, cũng không cần phải tốn nước bọt nữa. Nhìn vẻ mặt Triệu Tuân, Vương Trung Chính không nhanh không chậm nói, tội mưu nghịch, trong triều cùng bàn bạc là làm chỉ, nhưng Thái hậu nhân tâm, không muốn để cho đại vương đổ máu. Hắn nhìn Triệu Tuân thật sâu, nói vậy đại vương không muốn tạ ơn như vậy, cho nên Trung Chính cũng không miễn cưỡng. Triệu Tuân nhìn thẳng vào đoạn lụa trắng kia, giống như không nghe thấy gì. Vương Trung Chính cũng không ngại Triệu Tuân trầm mặc, không người, mời đại vương lên đường. Hối hận đã không giết Hàn Cương trước. Nếu như cô tiên hạ lệnh giết Hàn Cương, tên hoạn quan nhà ngươi cũng dám vô lễ trước mặt cô. Vương Trung Chính mỉm cười. Nhiều khi đều ở gần đây nhìn thấy Hàn Cương lật tay thành mây trở tay thành mưa, lời này của Triệu Tuân lọt vào tai Vương Trung Chính, thật sự là chuyện cười không biết lộ sức. Vì triều đình, vì Thái hậu và Thiên tử lập nên huân chương đặc biệt này, tương lai của Hàn Cương đã không còn ai có thể ngăn cản, có thể lưu lại một đoạn giao tình trong thời gian ngắn, thật sự là vận khí lớn nhất. Hắn nói với hắn, nếu đại vương thật sự có thể xúi dục được Tống Dụng Thần, Thạch Đắc Nhất, Vi Tứ Thanh, Hàn Đông Lai vừa rồi ở trên điện, sẽ không giết Thái Sát, mà là đại vương. Thế nhân công nhận danh tướng, nội thị binh pháp đệ nhất, Vương Trung Chính luôn có thể đứng về phía người thắng mỉm cười với Triệu Tuân. Không ai để ngươi vào mắt. Triệu Tuân râu tóc giận dữ, cao giọng mắng, hoàn hàng. Vương Trung Chính ho nhẹ một tiếng, không đội không giận, đại vương, xin thể diện một chút. Hắn nháy mắt, hướng Thái hậu ban thưởng lụa trắng rồi đắp lên trên cột trụ bên cửa điện, hai đầu cột lại thành một cái nút thật lớn, biến thành một cái vòng. Tên nội thị kia còn kéo xuống phía dưới một cái, đủ chắc chắn. Vương Trung Chính không đếm xỉa đến sự phẫn nộ của Triệu Tuân, có chút hăng hái nhìn, đợi khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn mới thản nhiên quay đầu lại, nói với Triệu Tuân, đại vương, xin hãy nhanh lên một chút. Triệu Tuân run lên, không thể mắng ra lời âu ngôn huế ngữ nữa, hắn tuyệt vọng nhìn sợi dây thừng màu trắng, sợ hãi tràn ngập trong lòng hắn. Vương Trung Chính thúc giục, đánh tan vỏ ngoài đã yếu ớt không chịu nổi của Triệu Tuân. Cô không muốn chết. Cô không muốn chết. Triệu Tuân run giọng, nước mắt giàn giụa, Vương Trung Chính, Vương Lưu Hậu, ngươi cầu xin Thái hậu. Ta là con trai của anh Tông, ta là con trai của Thái Hoàng Thái hậu, ta là đệ đệ của Hy Tông, là thúc thúc của Quang gia, nàng không thể giết ta, nàng không thể giết ta à. Vương Trung Chính cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lời nói âu ngôn huế ngữ của Triệu Tuân vừa rồi đã rất khó coi, nhưng thái độ bây giờ lại càng thêm khó coi. Hắn thở dài một hơi, quay đầu lại nói với tùy tùng hai bên, đi giúp một đám đại vương. Hai ban trực lập tức tiến lên, một trái một phải, từ dưới nách đỡ Triệu Tuân lên. Triệu Diêu liều chết dãy rủa, dùng sức thậm chí khiến hai võ phu thoạt nhìn có ngàn cân khí lực cũng thiếu chút nữa không bắt được, vung ra cô, vung ra. Ô ô ô. Triệu Tuân đang thét chói tai, nhét một miếng vải vào miệng, miệng bị đẩy thật lớn, lại không nói ra được một câu nào. Nội thị trong cung đều nhét khăn lau quen thuộc cho người ta. Trong cung phàm là trụ trách, đều sợ tiếng khóc ấy nhiều đến quý nhân, luôn bịt miệng trước. Vương Trung Chính thời niên thiếu cũng làm không ít, chính là người trong nghề. Hai ban trực kẹp chặt Triệu Tuân rồi dừng động tác lại, đưa mắt nhìn về phía Vương Trung Chính, tiếp theo phải làm sao đây? Nói thẳng đi. Vương Trung Chính nói. Ô ô ô ô. Trong đôi mắt Triệu Tuân tràn đầy tơ máu tràn ngập sợ hãi, vặn vẹo một hồi giống như cá sống trên thớt gỗ. Đừng lúc đích. Giọng nói của Vương Trung Chính nhẹ nhàng. Nhưng phía sau hắn lập tức vang lên tiếng gió, lại có hai người mạnh mẽ nhào lên, tám cánh tay như kìm sắt gắt gao kẹp chặt Triệu Tuân. Triệu Tuân đứng trước mặt Triệu Tuân đang dãy rủa đến đỏ mặt, Vương Trung Chính thở dài, sao phải khổ như vậy chứ, nếu đại vương có thể tự trọng một chút, còn có thể giữ lại chút thể diện. Chết đến nơi, ai còn có thể diện gì đáng nói. Nhưng Vương Trung Chính nói như một chuyện đương nhiên. Mấy tên nội thị bên cạnh kính ngưỡng một hồi. Cái gọi là sinh tử, sao có thể so với danh dự? Cũng khó trách Vương Trung Chính có thể đi đến một bước này, đây là thế giới chỉ có danh tướng đương thời công thành danh thoại mới có thể nhìn thấy. Vương Trung Chính quay đầu nhìn hình cụ chuẩn bị cho Triệu Tuân. Nhưng Triệu Tuân bị trói buộc chặt chẽ, nhưng dây treo lụa trắng thì lại bị trói ở chỗ cao, muốn kéo hắn lên, chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Thở dài một hơi, Vương Trung Chính lại quay lại nhìn Triệu Tuân. Không biết làm sao, chỉ có thể phí thêm chút tay chân. Tiến lên một bước, tùy tùng của Vương Trung Chính nhận chiếu thư căn bản không được tuyên đọc, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong vạt áo của Triệu Tuân. Lại tự mình cởi giải lụa trắng dài hơn một trượng kia, vòng quanh cổ Triệu Tuân một vòng. Làm xong tất cả những việc này, Vương Trung Chính tốn rất nhiều công sức, nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, thậm chí không có một chút tiếng động nào. Cuối cùng, Vương Trung Chính vô góc áo Triệu Tuân nhăn lại, sửa sang lại và táo một chút, nụ cười bình thản, cử chỉ thong dong, giống như là tiễn đưa người thân bạn bè. Nội thị binh pháp đệ nhất Vương Đại Buôn, thường thấy núi thây biển máu, ngay cả tự tay tiễn thân vương lên đường, cũng thong dong thư giãn như vậy. Cầm lấy đi. Vương Trung Chính chỉ vào hai đầu dài lụa trắng. Hai tên lớp khổng lồ mạnh mẽ nghe lệnh mà đi, một người túm lấy một đầu của Bạch Lăng, đưa đại vương lên đường. Giọng nói của Vương Trung Chính kiên định không cho cự tuyệt. Dải lụa trắng căng thẳng thoáng cái đã siết chặt cổ Triệu Tuân, thân thể Triệu Tuân cũng theo đó căng thẳng, trong mắt trợn tròn gần như sắp rơi xuống, biểu cảm dữ tợn giống như ác quỷ. Nhưng Tề Vương điện hạ vùng vẫy vài cái, rất nhanh liền thả lỏng xuống, sau đó một trận tanh tưởi tràn ngập trong điện. Vương Trung Chính bình tĩnh nhìn, nhưng hắn không hạ lệnh dừng tay, mãi đến gần một khắc đồng hồ sau, hắn mới gật đầu với mấy vị ban trực. Đi xem thử, đã chết chưa? Vương Trung Chính phân phó. Lần này hắn dẫn theo một tên ngựa y tới, chính là vì xác nhận tin nhị đại vương đã chết. Ngựa y cẩn thận kiểm tra nhịp tim, mạch đập và con người, quay đầu nói với Vương Trung Chính, nhị đại vương đã qua đời. Kéo lên đi. Vương Trung Chính nói với bên ngoài là nhị đại vương tạ ơn rồi tự sát. Thi thể Triệu Tuân bị treo trong tiểu điện, rời khỏi điện, sau khi đi rất xa, Vương Trung Chính quay đầu nhìn qua, dưới ánh đèn dầu vẫn sáng ngời, bóng dáng lay động trong điện, giống như là gà muối bị treo dưới mái hiên đợi gió hong khô. Kết thúc. Vương Trung Chính nhìn tay mình, sạch sẽ. Thật ra cũng không có gì. Hắn nghĩ. Chương 38. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, nam. Chương 38. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, nam. Thái Hoàng nghỉ ngơi rồi sao? Dương Tiễn lặng lẽ đến gần Bảo Tử Cung. Tuy là đang hỏi, nhưng hắn đã có kết luận khẳng định. Nếu không trong Bảo Tử Cung sẽ không an tĩnh như vậy. Đã nghỉ ngơi rồi. Ngự y trực bảo vệ Tử Cung trả lời như thế, Thái Hoàng Thái Hậu uống xong thuốc, liền ngủ mất. Trên mặt ngự y có mấy vết máu thật dài, nhưng phải đi ra là dấu vết móng tay lưu lại, trong đó một vết dài nhất kéo từ trán trái sang cằm phải, biến khuôn mặt tướng mạo coi như không tệ thành đạo phỉ hung ác dữ tợn. Vất vả rồi. Dương Tiễn nói từ đáy lòng. Khác với những tội thần bị nhận định là phản đảng kia, Thái Hoàng Thái Hậu bất luận làm chuyện gì, cũng sẽ không làm, càng không có khả năng bị xử phạt. Cha mẹ giết con cái, cũng không cần hình phạt ngồi tù, ngay cả lý do cũng không cần đưa ra, chuyện cương triều các châu các huyện thiên hạ đều chưa từng đốt, chưa từng thấy quan phủ nhà ai vì thế bắt người. Mà con cái nếu giết cha giết mẹ, thậm chí chỉ cần cố ý đánh bị thương cha mẹ, sau khi báo quan, trên cơ bản cũng chỉ có một loại phán quyết tử hình. Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù đã bị giam lỏng ở trong Bảo Tử Cung, lại phạm phải trọng tội mưu nghịch, nhưng nếu nàng bị bất kỳ tổn thương nào trên thân thể, hình luật và dư luận vẫn sẽ đứng về phía nàng. Nội thị, cung nữ phụ trách trông giữ nàng, bao gồm cả đám người ngự y, đều vì vậy mà bó tay bó chân, tránh không được phải chịu chút thương tổn. Chuyện này cũng không có cách nào. Ngự y thở dài, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu có hơi nóng nảy, chỉ là lớn một chút. Dương Tiễn nhìn chung quanh, trên mặt hơn phân nửa cung nữ và nội thị đều có mức độ tổn hại và thương tích khác nhau. Nhưng các nàng sẽ không giống như Vương Trung Chính đối với Cao Thao Thao thỉnh cầu thể diện một chút, chỉ có thể mặc cho đánh mắng, nhưng ý nghĩ trong lòng các nàng lại giống nhau như lúc. Thái Hoàng Thái Hậu không có dáng vẻ của Thái Hoàng Thái Hậu, giống như một bà phụ nữ tranh chua lớn tuổi. Rốt cuộc là sau khi già rồi học được khóc lóc om sòm, hay là người đàn bà tranh chua già đi, kỳ thực trong cung đã sớm có kết luận. Thánh tính nghiêm nghị, đã là đánh giá huyền chuyển đối với thiện ý nhất của Cao Thao Thao. Tự tay hiến cho hoàng hậu từ thánh quang nuôi nấng nàng, nói một câu nàng đều sẽ bị đẩy trở về. Nhưng trước đó dù tính tình có lớn như thế nào, cũng có thể nói một tiếng nghiêm nghị, nhưng vừa rồi ầm ĩ một trận, hình tượng gì cũng mất. Dù sao cũng lớn lên trong cung, lại giống như phụ nhân phố phường chửi đồng đánh người, còn làm bị thương mấy người. May mắn tới chậm. Dương Tiễn thầm nghĩ may mắn của mình, lặng lẽ đi vào sương phòng. Có thể là giẫm trúng mảnh sứ vỡ trên mặt đất, lòng bàn chân của hắn phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. Dương Thái Hoàng Thái Hậu không rủ màn xuống, có thể trực tiếp thấy rõ nhất cử nhất động của nàng. Cung nữ và nội thị hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu đều là vừa rồi mới được phái tới, vẻ mặt từng người đều khẩn trương, đứng trang nghiêm ở góc tường, không dám thở mạnh. Không khí trong phòng bởi vậy căng thẳng, mặt khác còn tràn ngập một mùi thơm kỳ dị. Dương Tiễn ngửi ngửi, xoay người hỏi, đây là thuốc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Đây là mùi gì? Chính là thuốc vừa rồi cho Thái Hoàng Thái Hậu uống. Là mùi của A Phiến. Chủ dược là A Phiến. Dương Tiễn không thông y thuật, nhưng hắn từng làm việc ở Ngự Dược Viện, mặc dù Ngự Dược Viện trong cung cũng không phải đơn thuần là một cơ cấu chủ quản dùng thuốc trong cung, nhưng đây cũng là một trong những chức trách trong đó. Dương Tiễn ít nhiều có một chút kiến thức thông thường liên quan đến dược liệu, có ảnh hưởng gì đến thân thể hay không? Chút phân lượng ấy sẽ chỉ làm người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dương Tiễn gật gật đầu, đó chính là đo đại tiện có độc. Bất quá cái này cũng không sao, dược liệu có độc tính còn nhiều, khống chế tốt phân lượng là được. Ít nhất trong thời gian tới, phải để cho Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục sống đi đến bên giường. Cao Thao Thao tóc hai bù xù nằm trên giường, đang ngủ say. Lâu rồi không gặp. Dương Tiễn đoán hận nghĩ. Trước đó Dương Tiễn cũng bởi vì vị lao bà tử này mà bị đuổi ra khỏi Phúc Ninh Cung. Nhưng tài ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, lần này bị đánh rớt, đối với hắn mà nói lại là một chuyện may mắn. Rời khỏi Phúc Ninh Cung, không có vụ án tiên đế bất ngờ chết bất đắc kỳ tử. Theo Dương Tiễn biết, lúc ấy một đám người quen ở trong Phúc Ninh Cung đều bị đuổi ra khỏi hoàng thành, nghe nói là bị nhốt trong chùa miếu của Tỳ Kiến, nhưng cũng có lời đồn là tất cả những người đó đều bị bí mật xử tử. Mà vận khí lớn hơn nữa là hắn tránh được lần phản loạn này. Trong cung tuyệt đại bộ phận hoàng môn có phẩm cấp quan chức, trong lần phản loạn này đều bị đám phản nghịch áp chế, hoặc là tòng nghịch, hoặc là chỉ còn đường chết. Đại bộ phận mọi người phục tùng, mà một số ít người không chịu khuất phục, tất cả đều bị xử quyết, chỉ có một mình Vương Trung Chính bởi vì thân phận quá cao mà ngoại lệ. Nhưng theo các tể phụ bình định, hoàng quan tử nghịch đều bị nhốt lại, chờ đợi bọn họ hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Trải qua chuyện này, trên trăm tên hoạn quan hoàng môn trở lên trong cung, hôm nay gần như bị quét sạch trong một ngày. Mà Dương Tiễn thì là bởi vì sớm bị đá vào trong nha môn thanh lãnh trong cung, liền bị phản quân ném ra sau đầu. Căn bản là không nhớ tới muốn kéo hắn vào. Mà đợi đến khi phản loạn chấm dứt, trong cung còn có quan nội thị như Dương Tiễn không đến 10 người. Tuy rằng trước đây Dương Tiễn phạm phải một số sai lầm, nhưng cái tên này vẫn còn lưu lại trong lòng Hướng Thái Hậu. Sau khi Tống Dục Thần, Thạch Đắc Nhất cùng với vây cánh của hai người đều tan thành mây khói, Dương Tiễn liền được bắt đầu sử dụng lại, ít nhiều gì cũng có thể làm chút chuyện. Cẩn thận quan sát một hồi, thấy Thái Hoàng Thái Hậu hô hấp vững vàng như một, Dương Tiễn xác nhận phán đoán của ngự y, quay đầu lại hỏi ngự y nhắm mắt theo đuôi tới đây, dược hiệu của A Phiến sẽ kéo dài bao lâu? Xem tình huống của mọi người, có nặng có nhẹ, có liên quan đến phân lượng dược phẩm và thân thể của bản thân. Ngự y cau mày suy nghĩ một hồi, đây là lần đầu tiên Thái Hoàng Thái Hậu uống thuốc, rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu vẫn chưa rõ. Nhưng mà nửa đêm luôn có. Sau khi tỉnh lại thì phiền toái. Dương Tiễn cười một tiếng, lại hỏi, thuốc này có thể một mực ăn sao? Ba bữa cơm không thể cắt, thuốc ngược lại là xem tình huống, chỉ cần Thái Hoàng Thái Hậu không xúc động, bình thường là không cần cho nàng uống thuốc. Dương Tiễn trầm ngâm một chút, nói, các ngươi phải suy nghĩ cho mình, chuyện bên ngoài không nên tùy tiện nói cho Thái Hoàng Thái Hậu biết, nhất là tin tức của Nhị Đại Vương. Chắc chắn Thái Hoàng Thái Hậu đã biết. Ngự y thấp giọng đáp, nếu ngay cả Nhị Đại Vương sẽ có kết quả gì cũng không rõ, hậu phương Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thể đại náo một trận. Dương Tiễn thở dài một hơi, lúc hắn đi ra sùng chính điện bên kia cũng đã viết chiếu thư, hiện tại Nhị Đại Vương hoặc là treo ở trên xà nhà, hoặc là treo ở trên giá đèn, mẫu tử liên tâm, trách không được hậu phương Thái Hoàng Thái mới có thể náo. Nhị Đại Vương là đầu sỏ gây tội, Thái Hậu và các tướng công không tha cho hắn được. Nhưng Tam Đại Vương còn tại sao phải làm loạn như vậy? Nếu làm không tốt, bên phía Tam Đại Vương sẽ rất khó coi. Đợi Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh lại, cứ nói với nàng như vậy đi. Đến lúc đó, các ngươi cẩn thận một chút, đừng để Thái Hoàng Thái Hậu gặp chuyện không may. Nếu như chuyện không ổn, hạ quan sẽ sai người nấu thêm một phần A Phiến thang. Vậy các ngươi cẩn thận ứng phó, nếu thực sự không được thì cứ để Thái Hoàng Thái Hậu uống canh. Tóm lại một chuyện, chính là không thể để cho Thái Hoàng Thái Hậu có nửa điểm tổn thương. Hạ quan hiểu rõ. Thái Hậu, Vương Trung Chính đã trở về. Thông báo đến từ ngoài điện, các ngang nghị luận trong sùng chính điện còn chưa dừng lại. Cho Vương Trung Chính vào đây. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng có mấy phần vội vàng. Hướng Thái Hậu mới trực tiếp ở ngay trên sùng chính điện, bảo Hàn Lâm học sĩ viết một phong tấu chương, gọi Vương Trung Chính tới, lệnh ý dẫn người đi triệu tuân bên kia tuyên chiếu. Lời nói cử chỉ trong lời nói không kịp chờ đợi, chỉ thiếu nói một câu với Vương Trung Chính là đi nhanh về nhanh. Nhưng Vương Trung Chính có thể săn sóc được ý tứ, quả nhiên là đi nhanh về nhanh, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Phán quyết của triệu tuân, trình tự tất yếu đều không có, chỉ có thể bổ sung đầy đủ sau đó. Tuy rằng từ đại lý tự đi một lần mới xem như tốt nhất, nhưng thế cục bất ổn, so với đợi sau khi trời tối, lo lắng có người mưu đồ gây rối, muốn cứu triệu tuân ra rồi quyết tử một lần. Cắt đứt từ gốc dễ là an toàn nhất. Vương Trung Chính trở lại sùng chính điện, toàn thân đằng đằng sát khí. Dù chưa mang giáp trụ, nhưng vẫn uy nghi tự ẩn. Nhìn dáng vẻ Vương Trung Chính bây giờ, người ngoài gặp một lần đều sẽ không hoài nghi thân phận danh tướng đương thời của y, có điều khi y thật sự lĩnh quân còn chưa nhất định là bộ dạng này. Vương Trung Chính quỳ gối trong điện, thần phụng chỉ đi bẩm báo Tề Lịch tự sát, hôm nay sự việc kết thúc, thần đặc biệt đến đây giao chỉ. Cuối cùng cũng chết rồi. Hướng Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi tiên đế Triệu Tuân phát bệnh, quy củ trong cung hết thảy đều không bình thường. Hoàng hậu và thân vương không có lễ gặp mặt, từ lễ chế mà nói, hai đệ đệ của Thái Hậu và trượng phu căn bản không thể gặp mặt, sau khi gặp mặt ngay cả lễ nghi bái kiến cũng không có chỗ để theo. Thân vương và tể chấp nói chuyện cũng phạm vào kiêng kỵ, nhưng thái sắc vẫn cấu kết với Triệu Trinh. Nếu như là ở thời điểm tiên đế Triệu Tuân khỏe mạnh, Triệu Tuân sao dám vi phạm? Hiện tại Triệu Tuân chết rồi, rốt cuộc cũng bình thường rồi. Là Thái Hậu nhân đức, hứa tự sát. Nhân đức? Thiện nghi cho hắn. Nàng không chút khách khí nói. Là quá rẻ. Trong điện mấy vị tể phụ có lòng ưu tư. Bình thường thì nên là làm chỉ, trước khi thịt trên người hắn bị cắt sạch, không thể để cho hắn thống khoái khoái chết. Hàn cương thì không sao cả, người chết là được rồi. Treo cổ, chém đầu, chém ngang lưng, lăng chỉ, mỗi một cái càng khốc liệt hơn. Nhưng cực hình tàn khốc đến đâu, kỳ thực đều chỉ là vì chấn nhiếp thế nhân, hoặc là thở ra một hơi. Đầu đảng tội ác đều phải đền tội. Thần xin Thái Hậu nhanh chóng truyền dụ các nơi trong thành, triều đình xử trí đối với ba người Triệu Tuân, tăng bố, tiết hướng. Chiếu thư muốn công bố hậu thế đã viết xong, ngay khi Vương Trung Chính lĩnh chỉ mời Triệu Trinh lên đường, Hàn Lâm học sĩ đã viết xong chiếu thư. Vương Trung Chính, phần chiếu thư này cho ngươi, xuất cung thông báo cho chúng quân bách quan. Tăng bố, tiết hướng lưu đày giao châu. Con cháu huynh đệ đều lưu đày Lôi Châu, Tân Châu, Chư Châu. Chỉ cần có thể thu tay chịu tội, triều đình sẽ không tiến hành trừng phạt nặng nề, nhưng nếu còn có người dám cả gan chết cũng không hối cải, triều đình và Ngô cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung. Vương Trung Chính nhất thời quỳ xuống, nhận lấy ý chỉ, lập tức xoay người ra khỏi cửa điện. Chỗ nhanh chóng dứt khoát, hoàn toàn chính là một danh tướng kỷ luật nghiêm minh. Nhìn theo Vương Trung Chính rời đi, Hướng Thái Hậu hỏi thần tử phía dưới, "Được rồi, lần này sẽ không có vấn đề gì chứ?" Vương An Thạch không người thi lễ, Thái Hậu đã khoan hậu như thế, ngoại trừ một hai kẻ cùng hung gắt, còn ai không cảm động và nhớ ân đức của Thái Hậu? Hàn Giáng cũng nói, cho dù có người còn có thể mê hoặc mọi người, đợi chiếu thư tuyên bố, chúng cũng sẽ nhao nhao tán đi. Vậy kế tiếp còn có chuyện gì? Hướng Thái Hậu hỏi. Còn có chuyện gì? Lữ Gia hỏi muốn giúp Thái Hậu vặn ngón tay. 1, 2, 3, không thấy ít người như vậy sao? Không còn nữa. Hàn Cương ra khỏi lớp nói, để ổn định lòng người, triều đình cần tất cả mọi thứ như thường. Và lại hiện giờ tội ác đầu tiên đã được chu diệt, dư âm dần dần lắng xuống, không thể vì một chút việc nhỏ mà chỉ hoãn chính vụ. Hắn liếc mắt nhìn mấy vị đồng liêu nóng nảy, nhất là Lữ Gia hỏi, không cần vội vã như vậy. Chương 39. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 6. Chương 39, thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 6. Đã như vậy, các vị khanh ra đi về trước, an tâm nhân tâm. Hướng Thái Hậu không suy nghĩ nhiều liền đồng ý đề nghị của Hàn Cương. Vậy hạ. Hàn Giáng tiến lên bẩm báo, tác động còn sót lại của biến loạn chưa ngừng, tối nay hai phủ phải trực cung dịch, để ngừa vào nhất. Âm thanh phía sau bình phong lạnh xuống, đêm qua túc vệ chính là hai nghịch tặc kia, hôm nay nên là ai? Đám tể phụ hai lớp đông tây hai mặt nhìn nhau. Thái hậu để lại khúc mắc này đủ nặng, nghe khẩu khí liền không đúng. Nhưng các tể phụ phải túc vệ cung dịch, ở trong cung ban đêm sinh biến, ai cũng không có khả năng coi như vô sự dẹp đường hồi phủ. Vạn nhất xảy ra nhiễu loạn, bọn họ cũng có thể ở trước tiên xử lý. Theo ý thần, Trương Hàm nói, vẫn nên để cả hai phủ ở trong cung thì hơn. Vậy chư vị khanh gia đều ở lại, các khanh gia còn lại đều trở về. Hướng Thái hậu nói xong liền đứng dậy, chỉ nghe sau tấm bình phong vang lên một trận tiếng hoàn bội, quân thân vội vàng cùng tiễn Thái hậu lui về phía sau, đợi bọn họ ngẩng đầu lên thì đoàn người Thái hậu đã biến mất ở trong cánh cửa nhỏ thông ra hậu điện. Các đại thần trao đổi ánh mắt với nhau, Thái hậu đi gấp như thế, thậm chí không có để lại một câu. Phải biết rằng, mặc dù tể chấp hai phủ còn sót lại đều đã lưu lại, nhưng trong canh gia còn lại, còn có hai vị không phải tể phụ, địa vị lại có thể ngang hàng, công lao cũng cao hơn người. Thái hậu không nhắc tới việc Hàn Cương ở lại, Vương An Thạch cũng không được giữ lại. Hôm nay Hàn Cương lập được phân tích đặc biệt như thế, cuối cùng lại bị Thái hậu quên mất. Bất luận là quên thật hay là cố ý không để ý đến, từ trong chuyện này mà xem, sự tín nhiệm của nàng đối với Hàn Cương còn lại bao nhiêu. Mấy chục ánh mắt nhìn trộm Vương An Thạch và Hàn Cương, đoán xem hai người bọn họ có chủ động ở lại hay không. "Đều trở về đi." Vương An Thạch ngừng một chút nói, mặt hắn nhìn Hàn Giáng, "Tử Hoa, hôm nay trong cung xin nhờ ngươi." Hàn Giáng gật gật đầu, "Giới phủ yên tâm." Vương An Thạch xoay lại nói với những người khác, "Hàn Lâm học sĩ cứ túc trực Ngọc Đường như thường lệ, còn lại đều không cần lưu lại trong cung. Tất cả trọng thần phía dưới, ngoại trừ Hàn Lâm học sĩ phải trực luân phiên trong Ngọc Đường, những người còn lại đều không cần, đồng thời cũng không có tư cách ở lại trong cung cấm." Tuy Hàn Cương đứng trong hàng ngũ bọn họ, nhưng rõ ràng không thuộc về hàng ngũ của bọn họ, Vương An Thạch tự mình chủ động xuất cung, còn muốn mang cả con rể nhà mình ra khỏi cung. Vương An Thạch làm như thế, sắc mặt Hàn Cương vẫn như thường, không nói một lời, cùng rời khỏi sùng chính điện. Lữ Gia vẫn trao đổi ánh mắt với đồng liêu bên cạnh, lại nhìn bóng lưng phía trước của Hàn Cương. Mười mấy con mắt nhau lại, nghi hoặc khó hiểu, cũng có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Vương An Thạch và Hàn Cương bây giờ không thể tùy ý vào triều, chỉ có thể trở lại triều đình nhậm chức thật sự mới có tư cách đó. Cho nên bất luận là ngày mai hay ngày mốt, chỉ cần Thái hậu không nhắc tới bọn họ đều không thể chủ động vào cung. Chỉ cần hai người bọn họ sai phái thực chức một ngày chưa định, một ngày không được tùy ý vào cung, nhất định phải đợi Thái hậu gọi đến. Nhưng nhìn lời nói và việc làm của Thái hậu vừa rồi, ý nghĩ của nàng đã có thể sáng tỏ. Cung biến hôm nay, tất cả đều là do thiên tử gây họa. Không có Hàn Cương kiên trì muốn bảo vệ tiểu hoàng đế, Thái Sát, Thạch Đắc Nhất, Tống Dụng Thần không phản được, cũng không dám phản, căn bản cũng không có lý do. Thái hậu không thể không hiểu, gây họa trước rồi giải trừ, Hàn Cương hắn có công lao gì có thể xưng hô. Hơn nữa Hàn Cương ở ngoài sáng lập công rất cao, các tể phụ còn lại xem ra đã liên thủ với Vương An Thạch để áp chế y, nói ngược lại, là Vương An Thạch chủ động liên thủ với tể phụ còn lại, muốn đẻ con rể nhà mình xuống. Từ bên này xem ra, cuối cùng cho dù Hàn Cương có thể trở lại hai phủ, cũng khó có thể thi triển tay chân. Nhưng thời gian vui sướng khi người gặp họa cũng không dài, ý niệm trong đầu Lữ Gia vẫn lại chuyển tới mấy vị trí trống phía trên. Không biết Thái hậu lúc nào sẽ chiêu mộ nội hàn, ngự nội đầu Đông tiểu điện, bái trừ tể chấp. Lữ Gia vẫn trong lòng như lửa đốt. Công lao mặc dù không bằng tể phụ, nhưng trung thành cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Chỉ cần Thái hậu có thể để bạt mình vào hai phủ, Lữ Gia hắn xin được cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, quan nhân sao còn chưa ra? Chu Nam ở dưới đèn lo lắng nói. Nghiêm Tố Tâm đứng ngồi không yên, đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài, đúng vậy. Đến lúc nào rồi, có bận rộn nữa cũng nên phái người đưa tin về. Vân Nương cắn chặt môi dưới, tay cầm kim chỉ sớm đã không còn theo theo hình dáng, trên tay từng vết máu, cũng không cảm thấy đau. Đừng nóng đội, chờ một chút. Vương Tuyển Cơ nói bình tĩnh, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, làm người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra sầu lo trong lòng nàng. Trong ngoài Hàn gia đèn đuốc sáng trưng. Trong hậu đường, thê thiếp của Hàn Cương đều tụ tập cùng một chỗ, chờ chủ nhân trở về. Cho dù là Lý Tín và Vương Hậu trước sau báo bình an, đám môn nhân như hoàng thượng cũng đều đến vấn an. Nhưng bản thân Hàn Cương thủy chung không có bất kỳ lời nhắn nào truyền về, điều này làm cho các nàng không yên lòng. Vương cũng trấn an mấy vị tỷ muội, hôm nay quan nhân hơn phân nửa sẽ ở lại trong cung, hơn phân nửa sẽ phái người đi ra truyền tin. Nhưng mà, Chu Nam dục lại thôi. Vương cũng hiểu được, lắc đầu nói, không có việc gì. Nhưng nàng cũng khó có thể an tâm. Chỉ cần còn chưa nhìn thấy Hàn Cương trở về, chung quy là không yên lòng. Kinh thành tuy tốt, còn không bằng ở bên ngoài sống an tâm. Vương cũng nghe vậy cười khổ một cái, Nghiêm Tố Tâm đoán giận nói tới trong lòng của nàng. Buổi sáng đưa Hàn Cương ra ngoài, đối với Vương Tiễn mà nói, hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Nhưng đến gần trưa, nàng nghe nói trong cung có biến, sau đó lại nhận được tin tức xác thực. Nhị đại vương Tặc Tâm bất tử, lại liên lạc Thái Sắc cùng hai gã quyền hoạn phát động cùng biến, nhốt Thái hậu cùng thiên tử, Đại Lạt Lạt ngồi ở trên đại khánh điện, chờ đợi quần thần thăm viếng. Làm cho trượng phu ở trên điện vùng truy giết người, hơn nữa là tể tướng, mới xoay chuyển cục diện. Vương Tuyển Cơ nghe vậy liền kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hơn nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần, đám người hoàng thượng tới cửa, tên là an ủi, kỳ thực được tâm lây. Ai cũng biết, trải qua chuyện này, không có chuyện gì có thể ngăn cản Hàn Cương trở lại hai phủ. Nhưng theo vương cùng, làm quan cũng phải lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều phải đi trên mũi lao, còn phải tranh chấp với kẻ thù chính trị, lại vì đạo thống, bốn phía gây thù hằn, làm quan như vậy còn có ý nghĩa gì? Trong vòng một ngày, hoặc vào đám mây, hoặc rơi vào vũng bùn. Đắc được mất tiến tối, đều quy về thiên mệnh lệnh của thiên tử. Còn không bằng lui đến quân châu địa phương. Một khi rời khỏi triều đình, dựa theo lệ thường nhiều năm qua, tể phụ ở lại trên triều đình tuyệt đối sẽ không đổi tận giết tuyệt, thiên tử cũng sẽ tận lực bảo vệ. Thiên đạo có tốt, báo ứng khó chịu. Ai biết qua vài năm nữa, người thất bại bị đuổi khỏi kinh thành này, có thể ngóc đầu trở lại, Đông Sơn tái khởi hay không? Hoàng đế cũng cần lưu lại một thanh đao để uy hiếp triều đình. Chính là đảng mới năm đó đối với đảng cũ, từ trên tới dưới đều coi như kẻ thù, muốn trừ khử cho thông khoái, cuối cùng còn không phải mỗi người ở địa phương an hưởng phú quý. Hơn nữa địa vị của Hàn Cương là rời khỏi kinh thành tới địa phương nhậm chức, còn ai dám làm phiền hắn? Dù là mỗi ngày mở tiệc uống rượu, chiếu thư tới từ kinh thành cũng không phải trách cứ, mà là hỏi một chút rượu có đủ uống hay không, có đủ tiền tiêu hay không. Nghỉ ngơi mấy năm, để cho trong nhà an tâm, cũng có thể dạy bảo con cái thành tài. Nhưng sự tình nào có dễ dàng như vậy? Vương Ngao than thở, cũng phải quan nhân nguyện ý mới được. Hàn Cương có mục tiêu của nó, hắn muốn thi triển khát vọng, nhất định phải ở lại kinh thành. Nhưng như vậy, ngày sau nếu như ngày hôm nay phải lo lắng hãi hùng như vậy có thể sẽ càng nhiều hơn đang lúc buồn rầu, lại nghe thấy bên ngoài một mảnh người ngựa ồn ào, thanh thế kia là hàng ngày nàng nghe quen. Vương cùng kinh ngạc đứng lên, là quan nhân đã trở về. Đích thật là Hàn Cương đã trở về. Hàn Cương ở ngoại viện không có trì hoãn quá lâu, môn nhân như hoàng thượng đều cho rằng Hàn Cương sẽ ở trong cung trực thủ, đã sớm cáo từ rời đi. Không có chuyện gì cần phân phó, hắn rất nhanh liền bước vào nội môn. Vương cùng đã dẫn theo Chu Nam, Tố Tâm và Vân Nương chờ ở trong cửa, thấy Hàn Cương thì nói đi nói lại, quan nhân trở về là được rồi. Khóc cái gì, loạn thần tặc tử, vi phu giết còn ít sao? Trước đây cũng không phải chưa từng tự tay giết, cần gì lo lắng. Vừa nghĩ tới việc suýt chút nữa thì tâm thần của Hàn Cương đã thả lỏng, không nhịn được nữa. Hàn Cương còn tưởng rằng các ngươi nhìn thấy vi phu sẽ hỏi tại sao lúc này đã trở về. Quan nhân hôm nay sao lại trở về? Hàn Cương mỉm cười, không có chuyện gì, đương nhiên phải trở về. Chẳng lẽ không có việc gì thì ở lại trong cung hay sao? Hàn Cương cười cười, liền thu liếm lại. Với sự thông minh của Vương Củng, hẳn là hiểu rõ tối nay mình không có vấn đề trong túc trực cung. Bất quá vấn đề lớn hơn nữa, so với buổi sáng hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở sau bình phong phải mạnh hơn gấp trăm lần. Hồi tưởng lại một chút, hôm nay đích thật là nguy hiểm. Chỗ nguy hiểm của tính mạng, không kém hơn so với đoạn thời gian hắn vừa mới khỏi bệnh năm đó. May mắn là đã qua. Nhưng đến cái tuổi này địa vị còn muốn liều mạng với người, thật muốn nói, khẳng định là làm sai. Vừa rồi Thái Hậu không lưu mình lại trong cung, nếu nghĩ tới chỗ tốt, là thần tư Thái Hậu hỗn loạn, đến mức sơ sót. Nhưng sự tình đâu có thể đơn giản như vậy. Trải qua biến đổi này, tiểu gì cũng sẽ có chút ý tưởng. Kiên trì bảo vệ tiểu hoàng đế là bản thân, bất luận việc này đúng hay sai, chính trị biến đổi nhiều lần là sai lầm chí mạng. Cho dù sai, Hàn Cương hiện tại cũng định kiên trì đến cùng, kéo dài vài năm, chờ sau khi phong ba lắng lại, nói cũng không muộn, hiện tại thì tuyệt đối không được, thật sự là không ngờ tới. Yên lặng không biết bao lâu, Trương Hợp đột nhiên toát ra một câu. Ai cũng không ngờ tới. Trương Hàm nói. Bản nhân cũng vậy. Trương Hợp nói. Hàn Giáng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái gì, không cần phải nhắc tới, hôm nay có quá nhiều chuyện không nghĩ tới, không có chuyện này. Trương Hàm nói, đúng là không cần nhắc tới, sau này không thể nào bỏ qua. Công lao chính là công lao. Ừm. Không tệ. Tô Tụng hơi gật đầu. Tuy rằng tất cả đều không có chủ ngữ, nhưng rốt cuộc đang bàn luận về ai, các thể phụ đều biết rõ ràng. Cũng coi như là chuyện tốt, bất luận từ bên nào mà nói. Trương Hàm nghiêng mặt nói với Tô Tụng. Tô Tụng cũng không phủ định. Hồi tưởng lại, chính là Thái Hậu thiên vị một mình Hàn Cương, mới có thể gây thành đại họa hôm nay, thiếu chút nữa đem chính Thái Hậu cùng Hàn Cương bọn họ đều đốt đi vào. Bằng không, loạn thần tặc tử sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng từ hôm nay về sau, sẽ không có khả năng khôi phục lại quá khứ. Bản thân Hàn Cương cũng ý thức được điểm này. Cho nên hành động của hắn hôm nay sau khi triều hội mở lại, có thể nói là khổ tâm chuẩn bị kỹ đám triều thần bên ngoài tể phụ là Hàn Cương lên tiếng đưa vào sùng chính điện. Nhưng cuối cùng Hàn Cương lại đưa những người này ra ngoài. Bọn họ ngoại trừ làm trái lại, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, cho Thái Hậu trông thấy bọn họ làm trái đã đạt thành mục đích. Buổi tối hôm nay, Thái Hậu nhất định sẽ tới triệu kiến mọi người. Một nội thị vội vàng chạy đến, mấy vị tể phụ nhìn qua, là một người vừa rồi đi theo bên cạnh Thái Hậu. Cuối cùng cũng đến rồi. Hàn Giáng, Trương Hàm, Trương Huyên, Tô Tụng đều nghĩ như vậy. Đông Lai quận công ở đâu? Người hầu hỏi. Chương 40. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 7. Chương 40. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 7. Trong tiểu điện yên tĩnh, tầm mắt đám tể phụ tập trung tới thoáng cái liền trở nên ấm lãnh. Tiểu hoàng môn truyền lời toàn thân run lên, giọng nói run rẩy, Đông Lai quận công đâu? Hàn Cương đã trở về, tối nay trong túc trực cung có hai phủ. Giọng nói của Hàn Giáng rất lạnh. Đa tạ Hàn tướng công. Tiểu hoàng môn luôn miệng cảm ơn, sau đó đi rất nhanh. Tiểu hoàng môn đi rồi, trong điện vẫn duy trì an tĩnh. Tô Tụng nuốt nuốt trong râu, thật đúng là ngoài ý muốn. Trong lúc vô tình, nghe thấy Trương Hàm ngồi ở bên cạnh lẩm bẩm, Tư Mã Thập Nhị không an. Từ ngoài cửa sổ phía tây nhìn ra ngoài, Tô Tụng thầm nghĩ, là không an. Lúc Vương Trung chính tới, Hàn Cương đã chuẩn bị đi ngủ. Một ngày dày vò, hắn cũng mệt mỏi. Có thể chấp hai phủ cùng nhau trấn thủ cung cấm, có Vương Hậu, Lý Tín khống chế binh mã kinh thành, không có khả năng lại náo ra đại sự gì. Vào cung. Nghe được cái từ này, Hàn Cương cũng sửng sốt. Hắn dự định đi ngủ sớm một chút, ai ngờ lúc này còn phái sứ giả tới đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu muốn mình lưu lại trong trấn cung, lúc trước còn ở trên sùng chính điện nói một câu là được rồi. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Bọn Hàn Giáng đều không giải quyết được, cũng không phải là bệnh tình của Trương Thủ Ước có biến. Bởi vì trọng thương không tiện di chuyển, lão tướng quân sau khi phẫu thuật xong liền ở trong cung nghỉ ngơi, trước khi Hàn Cương ra khỏi cung còn thuận tiện xem một chút, tình huống coi như ổn định. Nhưng cho dù bệnh tình có biến hóa, cũng không nên vì thế mà chiêu ngoại thần vào cung. Mới xuất cung, sao lại muốn vào cung? Vương cũng lo lắng hỏi. Vi phu sao có thể biết được? Chỉ là Vương Trung Chính đến, trong cung không có gì thay đổi, Hàn Cương lắc đầu, trong lòng cũng không hiểu. Nếu không phải lúc này Vương Trung Chính tự mình tới truyền chiếu, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không yên tâm vào cung, quay đầu sẽ đi thông báo cho Vương Hậu. Để cho Vương Hậu kiêm nhiệm ti quản hoàng thành vào cung trước, xác nhận hướng đi của Quách Quỷ, khống chế Tuyên Đức Môn, Hàn Cương hắn mới có thể tiến cung. Chắc chắn không phải là chuyện gì lớn. Hàn Cương nói với thế tử, không phải việc gì lớn, cũng phải nửa đêm chiêu quan nhân. Tướng công, su mật đều ở trong cung, ai biết được. Hàn Cương vương người đứng dậy, phải nhanh lên, không thể trì hoãn.
Đúng vậy, thái hậu có chiêu.
Vương Ngao hừ một tiếng, sai người đi lấy quan bảo của Hàn Cương mới thay ra. Hàn Cương cũng sai người đi ra ngoài, mời Vương Trung Chính đợi một lát. Vương cùng lấy ý quan tới, ý phục Hàn Cương rồi lại gần. Hắn yên tâm, không khỏi đoán giận, sắp ngủ rồi mà, nửa đêm rồi mà còn dậy vào người ta. Đừng nói là ngủ, ngay cả quần áo cũng cởi, người cũng ngủ rồi, cũng phải dậy vào cung. Dù trong nhà đang cháy, nên buông xuống cũng phải buông xuống. Hàn Cương thở dài một hơi, cười khổ với Vương Thao, ai cho ngươi cầm đồng lục này? Vương Tiễn chu miệng, vẫn là tới giúp Hàn Cương sửa sang lại quần áo, mặc từng bộ bảo phục vào người. Mặc xong tất cả bảo phục trong ngoài, Vương Tiễn cầm lấy cổ Khúc Phương Tâm áp chế vào áo, kiếm mũi chân, muốn vây quanh cổ Hàn Cương. Hàn Cương nhẹ nhàng đè lại giải vải, nói với Vương Ngọc, nhớ ra rồi, cũng không phải vào triều, mặc triều phục thì làm cho cười, thay công phục là được. Hôm nay là đại triều hội, Hàn Cương mặc triều phục, điêu thuyền quan, la bà quần, bạch hoa la trung đan, đai lưng, cùng với Phương Tâm Khúc lĩnh. Mà thường ngày lên nha và bệ gặp đều mặc công phục, tử bảo, kim đái và kim ngư đái là đủ rồi. Không nói sớm. Vương Tuyển Cơ liếc Hàn Cương một cái, vung đồ trang sức trong tay xuống, gọi tỷ nữ đang nghe sai bảo, mau đi lấy công phục bình thường mặc ra, đừng để thái hậu chờ sốt ruột. Hàn Cương hắng giọng, phải nhanh lên một chút, không thể để cho thái hậu cùng chư công hai phủ ở trong cung chờ lâu. Trong chùa miếu nơi Trình Mân giảng học yên lặng, chính là lúc làm văn khóa, bình thường, cho dù đến nửa đêm, các học sinh gửi ngủ ở nơi này cũng sẽ không hạ thấp thanh âm biện luận. Nhưng tối nay, một đám sĩ nhân như cái xác không hồn ngồi trong lớp học, không có tiếng động lớn một chút, chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng xì xào bàn tán, như linh đường gác đêm, quỷ khí dày đặc. Có lẽ là đang gác đêm, là đạo học. Du Lam nghĩ đệ tử của Trình Môn ở trên thao hành luôn được nhị trình nhân cần dạy bảo, cho nên thường xuyên khen ngợi sĩ luận. Ngoại trừ lúc trước ở Quốc Tử Giám cùng các giáo sư tân học náo loạn một trận ra, vẫn luôn là điển hình của đức hạnh. Chưa từng có đệ tử nào phạm tội, liên lụy đến học phái, ở trên luật pháp cũng không có đạo lý liên lụy như thế. Nếu như là học thuật chi tranh, khiến đạo học bị triều đình chèn ép, vậy ở trong sĩ lâm, ngược lại là tăng thêm vẻ vang. Nhưng hôm nay, hình thứ môn hạ đạo học lại dính líu vào trong đại án mưu nghịch, chuyện này lại khác. Hình thứ hàng ngày kết giao rộng khắp, bạn tốt vô số. Vượt qua hai đảng cũ mới, từ con em nhà tể phụ đến sĩ nhân còn chưa tiến vào Quốc Tử Giám, hắn đều có bạn bè có tiếng nói. Ở trong bạn học, hầu như không có quan hệ ác liệt với hắn, nhiều năm qua thơ văn lui tới hàng trăm hàng ngàn, ngay cả bản thân Du Lam cũng từng thông qua một hai lần thư từ cùng với hình thứ. Một khi hình phạt nhà bị tịch thu tài sản, chỉ bằng những thư tín này, có thể khiến rất nhiều đệ tử Trình Môn từ nay về sau hủy hoại cả đời. Mà Trình Lam, Trình Di, càng trốn không thoát một tội danh thụ đồ vô phương. Nhị hành ngã, đạo học làm sao có thể tồn tại trên đời? Hình thất làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lúc trước liền xem hình thứ người này hiểm ác, chỉ là xấu xa không rõ, cho nên mới qua loa lấy lệ. Hình thứ luôn luôn xảo quyệt, lừa đời lấy tiếng, bao nhiêu người giấu giếm được, ai biết hắn lại nghịch bất đạo như thế. Trong học đường có người xì xào bàn tán, dần dần, người nói chuyện nhiều, thanh âm cũng thoáng lớn lên. Du Lam nhìn sang, đều là môn đồ bình thường nịnh hót ở hình thứ, bây giờ đang phủi sạch quan hệ. Trước đây bọn họ cũng không phải đối xử như vậy với hình thứ. Trước kia Hàn Cương đã từng được người của Trương Tái Môn chờ mong, chính là chờ mong mà hình thứ thu được trong hàng đệ tử của Trình Môn. Năm đó Hàn Cương lấy cách đánh giá nhận thức, trước khi chọn cử khí học đại kỳ, hắn ở trong đệ tử Trương Môn vẫn luôn được coi là chỗ rửa khí học trên triều đình sau mười mấy 20 năm, là trụ cột tương lai. Tuy rằng học vấn không tốt, không có bao nhiêu người cho rằng hắn có thể có thành tựu lớn bao nhiêu trong học thuật, tạo ra tác dụng như thế nào, nhưng đủ để làm một hộ pháp xứng trước. Mà hình thứ trước đây du tẩu tại Tây Kinh hiển quý tầm đó, tại kinh thành lại là tể tướng gia thượng khách, từ trên xuống dưới, nhân diện rộng, nhân duyên tốt, khắp nơi đều có bằng hữu. Ai cũng cho rằng hắn tiền đồ rộng lớn, tuy rằng làm không được nghiên cứu kinh nghĩa, không thành học vấn uyên thâm, nhưng đủ có thể thành một gã hộ pháp. Trình Môn muốn phát dương quang đại, đệ tử có tiền đồ rộng lớn như hình thứ lại càng thêm trọng yếu, tuyệt đại đa số môn nhân nhị trình đều thân thiện với hắn, những học sinh mục đích không đơn thuần kia càng định bợ hình thứ, nhưng hiện tại hình thứ phạm tội, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Hàn Ngọc Côn từng cầu học môn hạ của tiên sinh, chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn tiên sinh bị liên lụy. Đúng, hôm nay chính là Hàn tướng công tự mình bình định, có lao ở trên triều đình chủ trì, tất sẽ không để cho tiên sinh chịu đục. Du Lam nhíu mày, bình thường bọn họ đã từng âm thầm tấn công khí học và Hàn Cương không ít lần, nhưng hôm nay lại lập tức ném những lời nói trong quá khứ sang phía Tây thống lĩnh. Không cần nhiều lời, Trình Dục chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa học đường. Đế sư tiền nhiệm hiền lành từ trước đến nay, đón người đợi vật như gió xuân, lúc này lại là thanh sắc câu lệ, cùng thúc phạm pháp, tự có hình luật. Triều đình tự sẽ theo luật thẩm phán. Các ngươi không có người tham dự nghịch hành, cần gì phải lo lắng hãi hùng, cầu xin người khác. Nếu thật sự phạm vào đại luật, cầu đến trên đầu người khác thì có ích lợi gì? Trình Kiệt không phải quen răn dạy người ta, nhưng mấy câu nghiêm khắc tàn khốc, làm cho mấy người đều cúi đầu xuống. Thiên sinh nói phải. Lữ Đại Lâm đi theo Trình Dục tới, ông ta đứng ra từ phía sau, tin tưởng triều đình sẽ không để cho người vô tội phải chịu oan khuất. Đúng là như thế. Du Lam gật đầu nhẹ. Bất kể có phải đã tự nhận lỗi từ trước hay không, Trình Kiệt cuối cùng vẫn đã từng làm thầy của Triệu Húc. Triệu Hữu Nhược thua kém, Trình Kiệt cũng tổn thất nặng nề. Từ điểm này mà nói, hình thứ đích thật là phản bội Trình Kiệt, phản bội Trình Môn đạo học. Trình Dục từng là đế sư, hình thứ lại mưu nghịch, đây chẳng phải là khi sư diệt tổ. Nếu nói Trình Dục tham dự hình thứ mưu phản, nói từ tình lý, liền nói không thông. Khẳng định liên lụy không đến trên đầu Trình Dục. Mà lấy Trình Dục là người, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, hắn cũng khẳng định sẽ không cho phép có người đem học sinh của hắn đều liên lụy vào. Nếu là Trình Dục cầu đến Hàn Cương bên kia, càng không có việc gì. Nhưng mấy tăng nhân vừa lăn vừa bò chạy tới, trong đó còn có trụ trì hòa thượng, nhìn thấy Trình Dục, liền kêu lên: "Bá Thuần tiên sinh, Bá Thuần tiên sinh, bên ngoài bị quan binh bao vây rồi." Trong nội đường lập tức rối loạn, tại sao có thể có quan binh? Nhất định là tới bắt người. Ai trước đó cấu kết với hình thứ? Khẳng định có người. Hoảng cái gì? Lữ Đại Lâm phẫn nộ quát một tiếng, quay người nói với Trình Dục: "Tiên sinh, học sinh đi xem thử." Trong nội đường hoảng loạn, Du Lam cùng với mấy vị đệ tử đi tới đỡ Trình Dục ngồi xuống. Thấy bọn hắn không chút động lòng, một đám đệ tử Trình Môn mới thoáng an tâm lại một chút. Một lát sau, một người đi theo Lữ Đại Lâm trở về, hành lễ trước mặt Trình Dục: "Tiểu nhân đối quang, phụ mệnh vương thượng các đến đây hộ vệ đại Trình tiên sinh." Cái gọi là vương thượng các, hẳn là vương hậu. Mà chỗ dựa sau lưng vương hậu rốt cuộc là ai, đây là điều không cần nghĩ. Về phần vương hậu chỉ huy người hoàng thành ti như thế nào, cũng không cần phải tra cứu đến cùng. Người của hoàng thành ti đến canh cổng cho tiên sinh sao? Du Lam lập tức nắm chặt trọng điểm, có đến mấy loại canh cổng. Người của hoàng thành ti canh giữ cửa cho đế sư cũng có thể nói được. Bất quá đổi lại một góc độ khác đến xem, chưa hẳn không có dụng ý để cho bọn họ lấy công chủ tội. Nếu hình thứ tham dự mưu nghịch, trong đệ tử Trình Môn chưa hẳn không có hình thứ hai. Nhưng không bao lâu sau, Du Lam nhìn thấy một đệ tử đắc ý khác là Dương Thời đến, ngồi xổm bên bếp lò, hai tay sưởi ấm. Trước đó Dương Thời đã đi trước một bước, bây giờ lại quay về nơi này. Sao lại trở về rồi? Du Lam hỏi. Mới vừa từ ngự nhai bên kia tới, nhìn Hàn Tam xuất cùng, lại không thấy Chư Công hai phủ đi ra, cho nên liền trở về thông báo một chút. Sao có thể như vậy được? Tối nay hắn phải ở lại trong cung mới đúng. Du Lam kinh ngạc không thôi, Hàn Cương hôm nay lập được công lao ngất trời, lẽ ra phải có địa vị tương đương với nhóm tể phụ. Lữ Đại Lâm lạnh nhạt nói, nếu không có Hàn Cương thì không có biến cố như ngày hôm nay. Sao hắn có thể ở lại trong cung? Về ngủ đi. Trình Lam không muốn nghe những lời này, vội vàng đuổi học sinh rời đi. Ở trong miếu gửi ngụ ý liền trở về phòng, ở bên ngoài thuê phòng thì trở về chỗ ở của mình. Du Lam đi theo Lữ Đại Lâm và mấy bạn học khác lên đường. Trong gió đêm lạnh lẽo ra rét, Lữ Đại Lâm hỏi Du Lam, có thể Chu Tức Môn không ra được, hôm nay định phu đến nhà Ngô huynh nghỉ ngơi một chút được không? Ở ngoại thành, nếu Du Lam muốn ra ngoài, không thể không đi qua Chu Tức Môn, nhưng tình huống hôm nay không được, hắn gật đầu một cái, đa tạ thúc huynh, tiểu đệ xin làm phiền. Lữ Đại Lâm và Du Lam khách sáo vài câu, sau đó đến ngự nhai. Đây là một đội nhân mã đang từ đầu hẻm đi lên ngự nhai, sau đó chuyển hướng mặt bắc đi qua. Từ Lữ Đại Lâm cùng Du Lam bên này, có thể thấy rõ từng chiếc đèn lồng thủy tinh trong tay thất thủy, chữ Hàn trên đèn pha lê chiếu thẳng vào trong mắt. Lữ Đại Lâm vẻ mặt hoang mang, sao lại vào cung rồi? Chương 41. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 8. Chương 41. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 8. Truy mật đã trở về, cũng không chậm. Binh sĩ trên đầu thành nhìn ra phía ngoài xa quay đầu lại, Quách Quỳ lên tiếng, đứng dậy đi xuống thành, đi xuống 10 bậc. Khi Quách Quỳ từ trên đầu thành đi xuống, nhóm người Vương Trung Chính và Hàn Cương đã đến ngoài Tuyên Đức Môn. Cửa hông Tuyên Đức Môn kẹt kẹt mở ra ánh lửa chập chờn, dưới ánh sáng đỏ thâm chiếu rọi, có thể trông thấy Vương Trung Chính và Hàn Cương đều kinh hãi khi thấy Quách Quỳ xuất hiện ở cổng tò vò. Quách Thái Úy, Truy Mật, Ngọc Côn, ngươi đến được không chậm. Quách Quỳ cười nói, hắn biết Vương Trung Chính đi làm cái gì. Lúc Vương Trung Chính xuất cung, cũng hỏi thăm một phen. Quách Ngọc tự mình xuống thành hỏi qua Vương Trung Chính, mới thả hắn đi ra ngoài. Hàn Cương xuống ngựa từ sớm, cùng Vương Trung Chính đi vào cổng tò vò trước cửa thành, đến gần Quách Quỳ, hành lễ rồi hỏi, Su Mật xuống thành bằng cách nào? Đặt ở thời điểm mấu chốt này, Quách Quỳ có nghiêm khắc đến đâu, cũng không ai có thể nói gì hắn. Chỉ là đại soái tọa trấn quân trướng đến cửa doanh trại kiểm tra ra vào, không có khả năng không giật mình. Đêm nay khác, không tự mình trông coi, thì không yên lòng. Quách Quỳ nói xong, hướng Hàn Cương cười cười thâm ý. Hàn Cương ngơ ngác một chút, lập tức hiểu rõ, nhẹ gật đầu, làm phiền Su Mật. Quách Quỳ đích xác là lão luyện, có hắn tự mình nên đón, mình cũng không có gì phải lo lắng. Quách Quỳ xoay người cùng Hàn Cương và Vương Trung Chính đi vào trong thành, Trương Hy Tham bên kia phải nhờ Ngọc Côn ngươi rồi. Với ân đức của Trương lão thái úy với Hàn Cương nào dám không dụng tâm. Y sĩ quan ngoại khoa giỏi nhất trong thái y cục đều đã vào cung từ lâu rồi. Không tổn thương đến tạng phủ, chỉ cần có thể sống qua được cửa lây nhiễm, Trương lão thái úy chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Quách Quỳ nói chuyện với Hàn Cương, Vương Trung Chính không nói một lời, cũng không thúc giục. Bất quá trong lòng Hàn Cương hiểu rõ, biết không thể trì hoãn nhiều, nói với Quách Quỳ hai câu, đợi ra khỏi cổng tò vò, liền cáo từ Quách Quỳ. Đúng rồi. Trước khi Vương Trung Chính rời khỏi đã hỏi Quách Quỳ, thái úy, vừa rồi còn có ai ra ngoài? Quách Quỳ lắc đầu, không có. Vậy à, Vương Trung Chính chắp tay với Quách Quỳ, đa tạ thái úy báo cho. Trong lòng Hàn Cương lại dấy lên một mối nghi ngờ. Sau khi Vương Trung Chính xuất cung, Thái hậu không phái người mời Vương An Thạch vào cung nữa. Bất quá hắn không biểu hiện kinh ngạc ra ngoài, cáo tử với Quách Quỳ, liền đi vào trong thâm cung. Cung thất đêm khuya, không giống ban ngày hùng vĩ hoa lệ, càng làm cho người ta cảm thấy gió lạnh thảm thiết, hàn khí bức người. Ngọn đèn dưới điện các chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ chung quanh, mảng lớn bóng tối bao phủ ở trên cung thất. Mỗi một lần trông thấy hoàng cung vào ban đêm, Hàn Cương đều cảm thấy nơi này quả thực không phải là một nơi tốt. Khó trách ngày sau lại có vườn Viên Minh và Di Hòa Viên, bất luận là hoàng cung thời đại nào, chỉ sợ đều là nơi âm khí quá nặng, không thích hợp cho người ở đi được vài bước. Hàn Cương phát hiện phương hướng không phải là hướng thẳng đến chỗ các tể phụ, cũng không phải tầm cung của thiên tử. Tầm cung của thái hậu đương nhiên càng không thể, mà là một cung điện có địa vị vô cùng đặc thù trong chính trị quốc gia. Nội môn tiểu điện. Thiên tử muốn bái trừ tể phụ, đều sẽ đi nội môn tiểu điện, tuyên Hàn Lâm học sĩ đến tiểu thuyết. Triệu kiến thái hậu tại đây, bình thường nghĩ, cũng nên có ý vị chính trị sâu đậm. Vương Trung Chính không ngừng bước, thái hậu đang chờ trong tiểu điện nội môn phía đông. Nếu thái hậu muốn bái trừ, hẳn là chiêu mộ Hàn Lâm học sĩ mới đúng. Hàn Cương nói khẽ. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn xin Đông Lai quận công hỏi thái hậu, Trung Chính há có thể lắm miệng nhiều chuyện. Hàn Cương và Vương Trung Chính có giao tình rất sâu, đối thoại cũng không giống như tể phụ và nội thị bình thường, tràn đầy ngăn cách và kỳ thị. Nếu Vương Trung Chính nói như vậy, cho thấy hắn cũng không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì. Hàn Cương không hỏi thêm nữa, cùng Vương Trung Chính bước nhanh mà đi. Trong lòng thì phỏng đoán, mấy vị Hàn Giáng, Trương Hàm, lúc này có thể cũng ở trong tiểu điện nội môn hay không? Khi Hàn Cương đến bên ngoài cửa đông tiểu điện, Vương Trung Chính tiến vào điện thông bẩm, kết luận đã có, không có. Thông qua cửa điện rộng mở, Hàn Cương cũng không nhìn thấy Hàn Giáng, Trương Hàm bọn họ, chỉ có hướng Thái Hậu nhân ở trong điện. Là đã triệu kiến hay là trước khi mình tiến vào, Thái Hậu căn bản cũng không có triệu kiến bọn người Hàn Giáng. Nhận được thông tin bên trong, Hàn Cương vừa suy đoán vừa bước vào trong điện, gần như đã đến. Nếu như Thái Hậu thật sự phái người đi truyền Hàn Cương, Trương Hàm không rõ Thái Hậu có làm như vậy hay không. Nhưng có Tư Mã Quang không oan, Trương Hàm tin chắc sẽ mời Hàn Cương vào cung. Chỉ là bây giờ không có khả năng để cho người đi hỏi thăm chứng thực. Tin tức tư mật trong nội cung truyền ra, cũng không khác gì nước chảy qua lưới đánh cá. Đám tể phụ muốn đi tìm hiểu, con đường còn nhiều. Tin tức linh thông hay không, khác biệt chỉ ở sớm hay muộn. Nhưng ở ngoài sáng, tìm hiểu âm tư trong cung, lại là cấm kỵ không thể xúc phạm. Hơn nữa Trương Hàm cũng không thể xác định Thái Hậu chiêu mộ Hàn Cương sẽ là chuyện gì. Chỉ có thể đoán xem sẽ triệu kiến Hàn Cương ở nơi nào, đầu tiên không có khả năng ở trong nội cung. Tiên đế còn tại vị còn dễ nói, nhưng hôm nay không có nhà của nam chủ nhân, nơi nào có thể để cho nam tử ra vào trong đêm? Chẳng lẽ là nội đông môn tiểu điện? Vậy thật đúng là không ổn. Tính toán của Hàn Cương, Trương Hàm nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không ổn, chỉ là không có cách nào công khai ra bên ngoài. Cho tới bây giờ Trương Hàm đều không cảm thấy Hàn Cương là một người bỏ dở giữa chừng, sau khi quyết định chủ ý, đều sẽ trăm phương ngàn kế đạt thành mục đích. Hàn Cương kiên trì với Triệu Hú, rất khó nói không phải bởi vì mục tiêu của hắn, mà lần cung biến này chính là từ đó mà lên. Hàn Cương như vậy một khi quay về hai phủ, bên ngoài lại không còn Thái Kinh kiềm chế, lấy năng lực của hắn, ngày sau không biết sẽ nháo triều đình thành dạng gì. Trương Hàm trắng đêm khó ngủ, Trương Ngạc cũng không thể ngủ yên. Chỉ có Hàn Giáng tìm một lý do đi vào phòng trong ngủ trước, chỉ là không biết hắn có thể ngủ hay không. Tô Tụng cũng không ngủ. Để quan sát bầu trời, y đã quen ngủ mượn, thậm chí trắng đêm không ngủ, chỉ dành chút thời gian ngủ bù vào ban ngày đối lập với Trương Hàm và Trương Hợp đứng ngồi không yên, hắn đều cảm thấy buồn cười. Lấy công lao của Hàn Cương, được coi trọng không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhưng Trương Hàm rốt cuộc bắt đầu sinh ra và phân chia với Hàn Cương từ khi nào? Không hề cảm nhận được dấu hiệu gì. Tô Tụng đẩy cửa sổ ra, hàn khí tràn vào trong phòng, lập tức làm cho người ta hết buồn ngủ. Nhưng ngôi sao trên trời lại không nhìn thấy. Tô Tụng thất vọng nhìn bầu trời đêm không ánh sáng đông kinh thành mùa đông, nhật nguyệt tinh thần luôn ảm đạm hơn rất nhiều so với địa phương khác. Ngay cả màu lam trên bầu trời cũng phủ một lớp bụi, không thể sáng tỏ thông thấu như trong trí nhớ. Lúc nào mới có thể có một thời tiết tốt? Tô Tụng nghĩ. Chỉ cách một canh giờ, Hàn Cương một lần nữa đi tới trước Thái Hậu giá. Thay đổi một thân công phục thường ngày, hành động cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ là nghi hoặc trong lòng khó hiểu, lại nặng nề hơn bước chân rất nhiều. Lại bái lên, được Thái Hậu ban thưởng ghế ngồi, Hàn Cương sau khi ngồi xuống liền hỏi, không biết bệ hạ đêm khuya chiêu thần vào cung, có chuyện gì? Vất vả Hàn khách rồi. Hôm nay là Ngô không phải, cho rằng khanh gia đêm nay hẳn là ở trong cung túc trực. Nghe Thái Hậu nói như vậy, trong lúc nhất thời Hàn Cương cũng không biết nên trả lời như thế nào mới thích hợp. Nói mình không phải tể phụ, cho nên không thể ở lại trong cung. Cảm giác này chính là đang cầu quan. Chuyện hôm nay, Thái Hậu hoặc là vô tâm, nhưng hắn lại không thể không chú ý Hàn Cương đang cân nhắc nên làm thế nào để lật lại. Chợt nghe Thái Hậu nói thêm, hôm nay may mắn mà có Hàn khanh. Nếu không có khanh gia, hai mẹ con ta khó mà giữ được tính mạng. Khanh gia với ta là ân cứu mạng. Hàn Cương đứng lên, đây là bổn phận của thần. Khanh gia an toàn. Hướng Thái Hậu bảo Hàn Cương ngồi xuống, thở dài, nhưng văn võ cả triều, có thể làm đến cái bổn phận này không nhiều lắm. Hàn Cương đau đầu. Lời này vốn không có gì, chính là ngay trước mặt chúng tể phụ nói cũng giống vậy. Nhưng hiện tại, các tể phụ đều ở trong cung, lại một mình triệu kiến mình, liền không chịu nổi người có tâm muốn liên tưởng. Không thể làm tròn bổn phận, cũng chỉ có mấy người. Người tổn hại thánh nhân, dù sao cũng là số ít. Hàn Cương nói như thế, thanh âm sau tấm bình phong cũng không truy cứu nữa, hỏi, trong hai phủ có ba tên lịch tặc kia, một tên đã chết, hai tên lưu đày. Không biết Hàn Khanh cảm thấy nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Hàn Cương hơi ngẩn ra, chuyện này bảo hắn nói thế nào đây? Ban ngày nói nhiều như vậy là vô ích sao? Không phải đều là sau khi nói thì làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, nói, trước sau như một là được. Đợi chút thời gian, bệ hạ có thể yên lặng xem có chỗ nào không như ý muốn. Khanh gia nói quả thực có lý. Nhưng ta cảm thấy quốc gia đại sự, không nên trì hoãn trễ, phải nhanh chóng bù đắp. Hai phủ bá quan, Khanh gia tất nhiên là một người trong đó, hai người còn lại ai thích hợp hơn? Rốt cuộc hiểu được Thái Hậu muốn nói cái gì, trong lòng Hàn Cương nhất thời kêu khổ không thôi. Lời này nếu là bình thường xuất phát từ miệng tiên tử, hắn nói không chừng phải quỳ xuống thỉnh tội, hoặc là tự chứng minh trong sạch. Điều này rõ ràng chính là nghi kỵ của hoàng đế. Nhưng xuất phát từ trong miệng Thái Hậu, lại không phải chuyện như vậy. Nhưng Hàn Cương cũng không thể đồng ý ngay, sau đó để cử ai ai lên lấp chỗ trống, càng không thể dừng dưng nói một câu không liên quan đến ai. Xin điện hạ tự quyết định, đây không phải là lời nói bừa của thần. Khanh gia có thể nói thẳng, ta vốn là người của Khanh gia, không cần kiêng dè. Hàn Cương phát khổ trong miệng, đây không phải là làm khó người khác sao? Quyền lực tiến phái tệ chấp quá nóng, bây giờ Hàn Cương còn chưa lấy được tới tay. Nếu thật sự muốn nhận lấy, lập tức trở thành mục tiêu công kích đương nhiên, không phải hắn không có ý tưởng. Chỉ là tình huống bây giờ quá mức thuận lợi, khiến hắn hoài nghi có phải Trương Hàm lén lút nói gì với Thái Hậu hay không. Nhưng chỉ cần mình nhìn không ra tư tâm, liền không sao cả. Trầm ngâm một chút, Hàn Cương nói, bệ hạ có biết ngự sử không? Sử dụng của ngự sử nằm ở dây thừng, uy hiếp tể phụ, khiến hai mắt của người khác không bị quyền thần che mắt. cho nên ngự sử tiến hành, người được chọn không thể do tể chấp bàn luận, mà là ngự sử đài và nội hàn tiến cử. Sau khi ngự sử đài có chỗ trống, sẽ do chính phó ngự sử đài, ngự sử trung thừa, thị ngự sử biết việc vật vãnh, cùng với Hàn Lâm học sĩ đến đề cử nhân tuyển, do nhân chủ ở trong đó chọn lựa người hợp ý. Hàn Cương tin tưởng Thái hậu khẳng định biết quy củ này, cho nên hắn nói, cho nên bệ hạ nếu thuộc về vi thần, vậy hai phủ kia không nên do thần đề cử. Chương 42. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 9. Chương 42. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 9. Cho dù thực tế ngự sử đài bây giờ đã bị nhóm tể phụ khống chế trong tay, nhưng ở bên ngoài, quyền đề cử và quyết định ứng cử viên cho chức ngự sử, nhóm tể phụ vẫn không thể nhúng tay vào. Không có tể phụ nào có thể tự mình dâng thư, nói người nào đó thích hợp làm ngự sử, đây không phải đề cử, đây là hãm hại mình cũng góp vào đạo lý tương tự. Hàn Cương sắp quay về hàng ngũ tể phụ, cũng không tiện công khai nhúng tay vào danh sách dự bị của tể chấp. Trong bóng tối, thông qua ngôn từ dẫn dắt, thúc đẩy một người thượng vị là có thể thực hiện, cũng rất phổ biến, Hàn Cương cũng đã làm. Nhưng khi Thái hậu đem quyền nhân sự đặt tới trước mặt hắn, Hàn Cương lại không thể không nhượng bộ lui binh. Nếu bệ hạ đã thuộc lòng thần, vậy thì hai phủ bột ngạch không nên do thần đề cử nữa. Hàn Cương đáp lại vô cùng trịnh trọng. Khanh gia bây giờ cũng không ở trong hai phủ. Dường như tìm được mâu thuẫn trong lời nói của Hàn Cương, trong giọng nói mơ hồ mang theo chút ý cười với Thái hậu, đây chẳng phải là muốn khanh gia đề cử sao? Hả? Hàn Cương chỉ có thể cười khổ. Lời không phải nói như vậy. Hiện nay từ trong lời nói của Thái hậu đến xem, nếu như không có dụng ý sâu hơn, hẳn là toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình. Nhưng Hàn Cương mặc dù không cần cân nhắc cho ngày sau, người có thể tiến cử trong tay hắn cũng có vẻ quá ít. Hắn bồi dưỡng khí học môn đồ còn xa mới tới lúc thu hoạch. Trong mấy người có thể tấn thân hai phủ, Du sư Hùng Tư còn thấp, mà Tô Tụng Tư lịch đủ tư cách đã vào Tây phủ. Về phần thẩm quát, Hàn Cương trước khi xác định y có phạm bệnh cũ hay không, không muốn tiến cử. Ngoài ra, còn có một số cấp trên từng qua lại, đồng liêu, ví dụ như Tần Phượng Lộ chuyển vận sứ ở Hà Hoàng, lúc ở huyện Bạch Mã, Chi phủ Tôn Vĩnh Khai Phong, Kinh Tây Bắc Lộ chuyển vận sứ Lý Nam Công lúc ở Kinh Tây, cùng với Triệu Các hiện nay còn ở Quan Tây, nhân số không ít, đáng tiếc bọn họ đều không thích hợp. Hơn nữa, nếu cam đoan sau này Thái hậu không tin tưởng nữa, nghĩ lại chuyện này sẽ không lật lại chuyện cũ. Đồng thời cũng muốn tự thanh minh, tránh người khác nói chuyện, Hàn Cương còn phải thuận tay tiến cử một người mà mình nhìn không vừa mắt, đối phương cũng nhìn mình không vừa mắt. Nhưng đây không phải là ăn no dỗi việc sao? Tự tìm cho mình không thoải mái. Nhưng Hàn Cương ngẩng đầu, nhìn qua tấm bình phong đơn bạc, nhìn bóng dáng mơ hồ phía sau tấm bình phong. Thái hậu rõ ràng đang cao hứng, hát nước lạnh cũng không thích hợp, đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hàn Khanh thấy Hàn Cương chần chờ, Thái hậu sau tấm bình phong thúc giục. Vậy hạ, giữ chức thì không nói, nếu muốn thần mà nói, hôm nay kinh sư lòng người rung chuyển, giống như đêm đồng chí tiên đế phát bệnh lúc trước. Vì yên ổn lòng người triều dã, trước hết mời một nguyên lão có tâm vọng, có thể phục chúng ra khỏi núi. Vương Trung Chính ở bên cạnh nghe được hái hùng kết vía, động cũng không dám động một chút. Thái hậu tín nhiệm hay nghi kỵ đối với Hàn Cương, ít nhất hắn còn có thể nhìn ra được. Chỉ cần Hàn Cương nói một câu, cục diện trên triều đình sẽ thay đổi rất lớn. Chúng tể phụ đều ở trong cung, nhưng lại làm như không thấy Thái hậu. Xem ra, nếu Hàn Cương không đề cử, Thái hậu đoán chừng sẽ một mình quyết định. Nhưng cũng không phải không có lý do. Mặc dù tể phụ không tham dự vào phản loạn, nhưng bọn họ không thoát khỏi hiểm nghi thất tra. Vương An Thạch và Hàn Cương vừa rời khỏi triều đình, Thái hoàng Thái hậu và nhị đại vương lập tức phản loạn. Các tể phụ không thể phòng ngừa rắc rối trước khi xuất hiện, tín nhiệm Thái hậu đối với tể phụ tự nhiên không còn thừa bao nhiêu. Hơn nữa hôm nay có thể bình định, ngày mai thì sao? Thái sắc lúc trước mặc dù không có vượt qua sắc lập hoàng thái tử, nhưng sau đó cũng là ủng hộ thái tử đăng cơ. Mà Tiết Hướng càng là đã từng tham dự chuyện đồng chí dạ định chữ, gần với Hàn Cương cùng trường hợp. Tể phụ khác có thể trung thành hơn bọn họ bao nhiêu? Từ kết quả suy ngược lại nguyên nhân, ý nghĩ của Thái hậu trên cơ bản chính là như vậy. Nhưng trước đó căn bản không nghĩ tới, trước khi được Thái hậu phái đi mời Hàn Cương, Vương Trung Chính cũng cho rằng Hàn Cương từ nay về sau không còn thánh quyền nữa. Mà hiện tại Hàn Cương ở trước mặt Thái hậu tiến cử nhạc phụ nhà mình cũng là tình cảnh Vương Trung Chính không ngờ tới, có tâm tư. Đương nhiên là hướng Thái hậu biết Hàn Cương đang nói tới ai, đây không phải là lệnh nhạc sao? Hàn Cương không vì xưng hô của Thái hậu mà tránh hiểm nghi với Vương An Thạch, lấy danh vọng, uy tín của Sở Quốc Công, đảm nhiệm chức vụ bảo vệ thánh quân, ổn định triều cương, ngoài hắn ra không còn ai khác. Nhưng Bình Chương Quân Quốc, Bình Chương Quân Quốc trọng sự. Hàn Cương nhấn mạnh hai chữ sau. Không có hai chữ trọng sự thì còn tới mức nào nữa? A, chính là nói chuyện quan trọng của Bình Chương Quân Quốc. Nếu nói có tâm vọng, trên triều đình ngoại trừ Vương An Thạch ra, không còn người thứ hai, ngay cả Hàn Giáng cũng kém một bậc. Mà Vương An Thạch hôm nay lập được phân tích đặc biệt, trọng quy Bình Quân Quốc trọng sự cũng là hợp tình hợp lý. Nói như thế nào cũng không thể để y làm tể tướng. Hàn Giáng là đại học sĩ, thủ tướng, Vương An Thạch cũng không thể về Đông phủ chen y xuống, càng không thể đứng dưới Hàn Giáng. Sở Quốc Công đúng là vất vả công lao rất cao. Hướng Thái hậu dừng lại một chút, sau đó nói ra, ta cũng suy nghĩ thật lâu, trong triều đích sắc cần Sở Quốc Công. Bệ hạ thánh minh. Hàn Cương cúi đầu hành lễ. Nhưng Sở Quốc Công là nguyên lão đương triều, ngày xưa lại làm qua trọng sự Bình Chương Quân Quốc, hôm nay lại lập được đại công. Quan phục nguyên chức là hợp tình hợp lý. Ta muốn biết chính là chỗ trống mà ba vị nghịch tặc Thái Sát, Tăng Bố, Tiết Hướng lưu lại, nên bổ khuyết như thế nào? Trong mắt Lữ Gia Vấn, công lao lớn nhất của Thái Sát, Tăng Bố và Tiết Hướng lần này là nhường ra ba vị trí trong hai phủ. Sau khi ba người đi, chính sự đường chỉ còn hai người Hàn Giáng, Trương Quân, Quách Quỷ có thể không nói, Xu Mật Viện cũng chỉ có hai người Trương Trá và Tô Tụng. Trong hai phủ thoáng cái đã có thêm mấy chỗ trống, dưới tình huống bình thường, cũng không biết phải đợi mấy năm mới có thể gặp gỡ. Vừa vặn mình ở kinh sư, vị trí cũng có thể lên được, cái này càng khó được. Có lẽ Thái hậu không có thiện cảm với mình, nhưng đó cũng là do Hàn Cương tạo thành. Hiện tại Hàn Cương rõ ràng không được Thái hậu tín nhiệm nữa, chỉ cần mình cố gắng một chút, cơ hội tiến vào hai phủ vẫn rất lớn. Nghĩ đến giấc mộng cả đời gần ngay trước mắt, Lữ Gia Vấn trong lòng nóng như lửa đốt, kéo vạt áo ra, đẩy cửa thư phòng ra, nhìn tiểu viện trong bóng tối. Vương An Thạch có Đông Sơn tái khởi hay không còn không biết, cho dù trở về, cũng chỉ là trọng sự bình trương quân quốc, mà sẽ không chiếm đi hai phủ chẳng phẳng. Mà Hàn Cương, từ trên công lao xem xét, không cho hắn gia nhập hai phủ, nơi nào cũng không thể nói nổi. Nhưng Thái Hậu sẽ an bài hắn như thế nào? Nếu như tiến vào Su Mật Viện, là cùng Trương Hàm làm Su Mật Sứ, hay là Trương Hàm trở thành tể tướng, Hàn Cương tiếp nhận chức vụ? Hay là Hàn Cương tiếp tục làm Su Mật Phó Sứ, Tô Tụng đứng đầu vị trí Trương Hàm? Khả năng này rất lớn. Với quan hệ giữa Hàn Cương và Tô Tụng, tuổi tác và Hàn Cương hoàn toàn không cần thiết. Mà từ cách đối nhân xử thế của y trong quá khứ, cũng sẽ không vội vàng tranh đoạt vị trí Su Mật Sứ đương nhiên, Hàn Cương cũng có khả năng tiến vào môn hạ của Trung Thư. Hắn sẽ không lập tức nhậm chức tể tướng, công lao lớn hơn nữa cũng có thể dùng phương thức khác tiến hành khen thưởng, sẽ chỉ là tham chi chính sự. Nhưng bất kể Hàn Cương vào Đông phủ hay Tây phủ đều có thể nắm giữ quyền lực một cách thuận lợi. Cộng thêm hai người Trương Hàm và Tô Tụng đều là đồng minh của Hàn Cương, Hàn dáng giàn mua, Trương Ngạc vô dụng, Thái Hậu chắc chắn cần một ứng cử viên có thể đối kháng với Hàn Cương. Thái Hậu cần nhân vật như thế nào, Lữ Gia Vấn sẽ trở thành nhân vật đó. Chỉ cần có thể tiến vào hai phủ, bởi vì như vậy là dễ dàng nhất. Hoàng đế luôn cần mấy tể phụ có thể làm việc, sau đó phối hợp với mấy đồng liêu không hợp với họ, như vậy mới là ổn định, chính phủ có thể khiến hoàng đế an tâm. Không nói tiền triều có bao nhiêu, ví dụ, chỉ nhìn vào bản triều đã biết ngay từ đầu bao nhiêu tể phụ là do thiên tử vì muốn kiềm chế quyền thần mà được đề bật lên. Mấy năm nay, Lữ Gia Vấn tận mắt nhìn thấy Phùng Kinh, Nô Sung, Thái Sắc làm thế nào mà dựa vào ánh sáng của Vương An Thạch mà dẫm lên người ông ta, từng bước một bỏ lên vị trí tể tướng. Con đường này có bao nhiêu người đi qua, là con đường đơn giản dễ đi nhất, cũng là con đường thông thuận nhất. Nhưng có thể nhìn ra điểm này, sẽ không ít. Ít nhất Lý Định khẳng định nhìn thấy. Mặc dù hai phủ có ba chỗ trống, nhưng bên Thái Hậu cũng không nhất định phải nhét vào bao nhiêu người. Đối với việc chiếm hết cả một danh lệch, cũng không có quá nhiều tính cấp bách. Thật sự mà nói, cuối cùng ngoại trừ Hàn Cương ra, có thể chúng cử hai phủ thậm chí chỉ có một người. Một người a? Lữ Gia Vấn nhỏ giọng tự nói, sau đó xoay người trở về phòng đêm nay phải viết tấu chương lên, lúc này phải mau chóng tỏ thái độ. Bằng không nhất định sẽ thua Lý Định làm ngự sử trung thừa. Ba chỗ trống làm sao bù đắp? Hàn Cương có thể cảm giác được hướng Thái Hậu đối với mình tha thiết chờ mong, chỉ là lòng hắn có cố kỵ, cũng có ý khác. Thái Sát thành hạng gian định, phải chọn sau khi vào triều, 10 năm thân đăng công phụ. Hắn giỏi về giả bộ, giỏi về thể nghiệm và hiểu ý, tiên đế nhất thời mất kiểm tra, khiến hắn có thể gây họa triều đình. Có chuyện hôm nay, Hàn Cương dám ở trước mặt Thái Hậu chỉ trích Triệu Tuân dùng sai người. Hướng Thái Hậu cũng không có ý giải thích cho trợ phu, gật đầu nói, khanh gia nói phải. Hai người còn lại cũng giống Thái Sát. Thái Sát đã quen nhìn phong sắc, quen gió chiều nào theo chiều ấy, tiểu nhân cũng vậy. Tăng Bố từng được Gia Nhạc đề cử, mấy năm liền đến Tam Ti sứ, Hàn Lâm học sĩ, nhưng hắn làm người nhiều lần, cho nên bị trục xuất khỏi kinh thành. Thuật tài kế của Tiết Hướng Thành, đương triều không ai bằng, bất quá đối với học vấn của thánh nhân lại ít thấy thân cận. Khanh gia nói đúng, ba người chính là như thế. Ba người này không phải là kỳ vọng của triều đình, lại có thể bày ra triều đình, chính là sách lược cân nhắc của thiên đế. Ừ, đúng vậy. Hướng Thái Hậu gật đầu đồng ý tuân chính lâu ngày, Hướng Thái Hậu hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hiểu được lúc trước Triệu Tuân vì sao triệu Tăng Bố về. Từ Tăng Bố đẩy tới Thái Sát, Tiết Hướng, bọn họ bị bắt đầu sử dụng, đạo lý hẳn là giống nhau. Lấy trí tuệ của bệ hạ, nếu như lại có thêm 3 năm, nhất định có thể đem tiểu nhân như thế hoặc dùng, hoặc đuổi, tiến thoái tùy tâm. Chỉ tiếc một hồi ngoài ý muốn cho bọn họ cơ hội. Trầm ngâm một lát với Thái Hậu, đạo lý mà khanh gia nói ta đều hiểu rồi, khanh gia tính tiến cử thẩm quát. Hàn Cương há to miệng, hắn lúc nào dự định tiến cử thẩm quát? Bệ hạ hiểu lầm rồi. Dừng một chút, hắn nói, hiện giờ cương kỷ triều đình cần người có đức và ổn định, người có tài không đức có thể đợi ngày sau xem thời thế mà dùng. Cho nên theo ý của thần, nếu bệ hạ đã khó có thể quyết định, không bằng để cho quần thần đề cử, chọn người hiền lành mà dùng. Chương 43. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 10. Chương 43. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 10. Đề cử. Để quần thần đề cử tể phụ. Hướng Thái Hậu suy ngẫm đề nghị của Hàn Cương, nhất thời không phản ứng kịp. Vương Trung Chính càng cao mày. Chuyện tiến cử, thế gian thường thấy, cũng là con đường quan trọng triều đình ngoại trừ khảo sát và tự thuật, tùy ý dùng quan viên. Nhưng tiến cử cho tới bây giờ đều là quan viên cao cấp tiến cử quan viên cấp thấp, không nói do một đám quan viên thấp phẩm đề cử ra một quan lớn. Tựa như tể phụ và trưởng quan các lộ giám ti đề cử quan liêu, chính phó ngự sử đài và Hàn Lâm học sĩ tiến cử giáng quan, đều không ngoại lệ đều là quan lớn tiến cử, cho nên mới có ngựa xe như nước trước cửa tể phụ, cho nên mới có câu là trước đảng vũ. Vừa rồi Hàn Cương nhờ Thái Hậu tiến cử Hàn Cương cũng là vì Hàn Cương xác định muốn vào hai phủ. Hơn nữa, nếu như đem Tuyên Huy sứ đứng trong Tây phủ cũng coi như là tể phụ tự liệt, Hàn Cương chẳng khác gì là hai người hỗ trợ, đã là tư cách lao luyện trong tể phụ rồi. Nhưng để quan viên cấp thấp đề cử quan viên cấp cao thì khác. Cái này nói đại khái là loạn trên dưới, bình thường mà nói, cũng là trái với lẽ thường, thuộc về hành động phi thường. Nếu Hàn Cương trực tiếp đề cử vị trọng thần nào trong triều đình, vậy còn dễ nói. Nhưng hôm nay để triều thần công đẩy tể phụ, ngày sau thành lệ cũ, quan thân dân châu huyện có phải cũng có thể do trong nha môn địa phương chọn ra chức vụ hay không? Các lộ giám ti có phải do quan châu huyện bản lộ chọn ra hay không? Tướng lĩnh các quân có phải cũng có thể học theo hay không? Thật muốn biến thành bộ dáng đó, triều đình còn thống trị thiên hạ như thế nào? Một đám người đề cử một người thượng vị, thời Ngũ Đại thì lại gặp nhiều, thiên hạ triều đại này cũng là có được như vậy. Hiện nay, một đám đạo phỉ cùng đẩy một đầu lĩnh đi ra, hay là loạn đảng muốn một con rối có thể gánh tội hay, đề cử một tên xui xẻo đi lên, ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy. Vương Trung Chính cửu ở trong quân, hiểu biết không ít về tệ nạn kéo dài trong quân đội. Triều đình luôn là hậu nộ võ tướng, mà khắt khe sĩ tốt, so với binh lính bình thường, đãi ngộ đối với võ quan trung cao giai cũng chính là có phẩm cấp, tuyệt đối xem như khoan hậu, cho nên võ tướng có ý phản loạn hầu như không có, đại đa số binh biến trong triều đều do binh sĩ dưới trướng bắt đầu vì bị ức hiếp. Sau khi bọn họ khởi sự, là muốn uy hiếp trưởng quan cùng nhau phản loạn. Nếu như từ trong quan quân bình thường đề cử ra một người, cuối cùng triều đình chiêu an, đầu lĩnh tử tội, binh sĩ phía dưới nếu vận khí tốt có thể thoát được một mạng. Tựa như năm đó Thái Tổ hoàng đế khoác hoàng bào lên người Trần Kiều Dịch, có câu nói là sớm có chuẩn bị, lúc ấy chỉ là ra vẻ, nhưng cũng có thuyết pháp, Triệu không giận là vì thuộc hạ lôi kéo, ở dưới tình huống đó, không thể nhượng bộ, mặc dù trước đó Thái Tổ hoàng đế hoàn toàn không biết, khi đệ đệ ruột cùng thuộc hạ lấy hoàng bào ra, hắn chẳng lẽ còn có khả năng thoái thác sao? Đây là lệ cũ của đệ ngũ, mà tập tục của đệ ngũ có rất nhiều kéo dài đến nay. Ví dụ quân tốt lôi kéo thượng quan, vương trung chính tùy tay có thể nâng lên mười mấy người. Năm đó quân biến Quảng Duệ từng trải qua, Nô Dận tuy được xưng là nguyên hung phạm khôi, nhưng trên thực tế khi binh biến bắt đầu, Nô Dận còn ở trong ngục giam, là tướng ta dưới trướng hắn thấy hắn vô tội thọ chết bi, càng quan trọng hơn là vẫn bị đối đại không công bằng, cho nên mới khởi binh phản loạn, từ trong ngục cấp ra Nô Dận, lôi cuốn hắn cùng nhau phản loạn. Binh biến của Nhân Tông khi Bảo Châu, cũng chính là một lần phản loạn Quách Quỳ nổi danh lập vạn, cũng là binh sĩ đi làm phản trước, đem mấy tướng lĩnh lên giá đi làm đầu mục. Mấy tên quan quân không chịu tòng tặc, không một ai có thể sống sót. Mà tình huống tương tự, thời Ngũ Đại càng nhiều như Long Châu. Sau khi binh tướng dưới trướng lấy hoàng bảo ra, hai bên liền không có đường lui. Thái Tổ hoàng đế hoặc là mặc vào, hoặc là trơ mắt nhìn chúng bạn xa lánh. Nhưng ngay khi Vương Trung Chính đang đầy bụng nở vực vô căn cứ, suy đoán dụng tâm của Hàn Cương thì đã nghe thấy Hàn Cương bổ sung thêm một tin tức. Cái gọi là đề cử của thần chỉ cung cấp cho người dự bị để bệ hạ tham khảo. Vừa rồi thần cũng đã nói, bất luận thái hậu chuẩn bị dùng ở Đông phủ hay Tây phủ, chỉ cần xác định nơi nào có chán, liền để công đẩy ra ba người, do bệ hạ chọn lựa một người trong đó. Nói cách khác, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay hoàng hậu, thái hậu thay mặt thiên tử hoặc nắm quyền hành của thiên tử. Một ngụm ăn không béo được, một bước cũng không đi được ngàn dặm. Hiện tại chỉ là thuận tiện thoát thân, lợi dụng một chút cơ hội. Rời một cách vô tri vô giác mới là chính đạo. Huống chi mục tiêu cuối cùng của hắn cho tới bây giờ cũng không ở chỗ này. Cho nên Hàn Cương cũng không nóng nổi. Nhất định phải làm ra cái gì mà chế độ thông hành mấy trăm năm, người như vậy có lẽ có, nhưng cũng không phải là Hàn Cương làm việc cực đoan thực tế. Vương Trung Chính cảm thấy như vậy nghe có vẻ tốt hơn một chút. Tuy nhiên, hắn còn có một cảm giác khác, đó là Hàn Cương không muốn nhận quyền tiến cử của Tể phụ, sau đó nghĩ ra biện pháp thay đổi. Trong một suy nghĩ, Vương Trung Chính đã nghĩ đến việc Hàn Cương rút cuộc là lấy được linh cảm từ chuyện kia. Hiện giờ đá cầu và thi đấu ngựa là hai cuộc tuyển cử đầu tiên, mỗi người một phiếu. Hiện giờ dùng cho người làm Tể phụ cũng không tính là nổi bật. Nếu ý kiến của Hàn Cương truyền đi, thế nhân chỉ cho rằng Hàn Cương là dùng dân gian cố trí. Quyền tiến cử, nhìn thì là chuyện tốt, nhưng đối tượng tiến cử cao quý là Tể phụ, thần tử không thể nào nắm giữ quyền lực này trong tay, một khi truyền ra ngoài, tất sẽ chỉ là cái đích cho mọi người. Tể tướng bên kia có thể đáp ứng cũng cực nhỏ. Cho dù thông qua Tể phụ, chọn lựa người hợp ý mình, nhưng người tiến cử hắn, nói không chừng sẽ bỏ đá xuống giếng, để tránh hiểm nghi. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Vương Trung Chính nghĩ, dù sao cũng tốt hơn là tự Hàn Cương chọn, có thể bớt đi hơn phân nửa nghị luận và tranh luận. Người nào đến đề cử? Hướng Hoàng hậu không nghĩ nhiều như Vương Trung Chính, nhưng trên đại thể còn có thể hiểu rõ một chút. Nếu là vì hai phủ, người dự bị ít nhất phải có tư cách làm quan, mà người đề cử thì không thể cực hạn ở trong quan hai chế, ít nhất phải có quan từ chức thị chế trở lên đến tham dự, nếu không cũng không thể gọi là hy vọng mọi người quy về, chỉ là số ít người tư tương thụ. Hai chế độ, quan từ thị chế trở lên. Hướng Hoàng hậu chậm rãi cân nhắc. Nội chế Hàn Lâm học sĩ, ngoại chế trung thư xá nhân, tức là chức quan, cũng biểu thị đẳng cấp. Giống như thị chế, qua thị chế tuyến này chính là trọng thần. Bình thường hai phủ tấn dùng người mới. Nếu không tính đường ra, chỉ nhìn trong triều, ba ti sứ, chi phủ khai phong, ngự sử trung thừa, cùng với Hàn Lâm học sĩ đều là ở trong hàng ngũ chuẩn bị, nhất là Hàn Lâm học sĩ chiếm đa số. Quan trên lưỡng chế bao gồm những người này. Theo thần ngũ thấy, quan hai chế độ trở lên có thể được đề cử, quan từ chức thị chế trở lên đều có quyền đề cử, nhưng một lần chỉ có thể đề cử một người. Đến lúc đó ở trước mặt bệ hạ, quan thị chế trở lên được công khai đề cử trên điện. Trong hai người được đề cử nhiều nhất hoặc ba người, do bệ hạ lựa chọn một người nhậm chức. Tước thúc quyền lực không bằng khuyết tán quyền lực. Muốn áp chế hoàng quyền khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng thuận tay đem lễ vật thái hậu đưa tới người gặp có phần, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay thái hậu, Hàn Cương tự hỏi đề nghị của hắn muốn thông qua cũng không khó. Là như vậy sao? Nghe Hàn Cương kể xong, hướng thái hậu nhẹ giọng trả lời, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ mình nghe hiểu đề nghị của Hàn Cương, chậm nghe không có vấn đề gì. Cuối cùng vẫn là do bản thân nàng lựa chọn, kỳ thật giống như tiến cử thông thường, cũng không kém bao nhiêu. Nàng nói ra lời trong lòng, ngay từ đầu khẳng định không có gì khác nhau, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Hàn Cương trong lòng nói ra, nhưng thời gian dài thì không nhất định. Một khi tuyển cử thành lệ cũ, khi vị trọng thần nào có tư cách tấn thân hai phủ, môn sinh cố hữu đều sẽ chủ động buôn tàu vì hắn. Một khi có cơ hội nắm triều chính trong tay, con cháu, môn nhân trong nhà, những người phụ trách gia nhập đều sẽ sinh ra chờ mong đối với bọn họ. Mà kẻ thù chính trị cũng sẽ không quên tính sổ sau đó viết như thế nào. Đến lúc đó, tuyệt đối không có đường lui. Phía sau chính là vách núi, phía trước mới có thể bảo đảm không có việc gì. Chuyện được người nhờ trung thành, nếu vị tể phụ này được triều thần đề cử lên, như vậy hắn không tránh khỏi bị những triều thần này kiềm chế thậm chí lôi cuốn. Hơn nữa khả năng tuyển cử có thể chọn ra người đủ tư cách là rất nhỏ, nhất là loại người này số lượng không nhiều, địa vị lại không sai biệt lắm. Nếu như không có người chung quanh cấu kết cầu nguyện, cuối cùng tuyển ra hơn phân nửa là một người bình thường nhất, vô hại nhất, quá mức nổi bật thường thường đều sẽ bị coi là khác loại, khó có thể ra mặt ở trong tuyển cử. Nhưng đó là sau này, đây là lần đầu tiên, mặt ngoài còn không loạn được. Vương Trung Chính, đi mời Sở Quốc Công. Hướng Thái Hậu kỳ thực đã rất mệt mỏi, hôm nay một ngày là nguy cơ lớn nhất nàng gặp phải, trên cảm xúc cũng kịch liệt ba động, sớm hao hết tinh lực của nàng. Nhưng nàng vẫn là đang cắn răng kiên trì, muốn nhanh chóng xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Vương Trung Chính không chần chờ, lập tức quỳ xuống lĩnh chỉ, sau đó liền đi ra ngoài. Gần nửa canh giờ sau, Vương An Thạch xuất hiện trong tiểu điện ở cửa đông, không vòng vo với Thái Hậu, nói thẳng, gia môn bất hạnh, xuất hiện hạng người ngỗ nghịch như vậy, cũng là thiên hạ bất hạnh, lại có kẻ tặc dám. May có khanh gia có thể dẹp loạn phản loạn, hiện giờ lòng người kinh thành bất an, cần khanh gia duy trì, không biết khanh gia có thể khuất phục trước Bình Chương không. Lúc Vương An Thạch tới, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn không nghĩ tới Thái Hậu sẽ trực tiếp như thế. Muốn bổ nhiệm thần tử nhậm chức quan trọng, đầu tiên phải viết chiếu thư, nơi nào có thể hỏi trước mặt, lại không có một văn tự ghi chép trên giấy. Thấy Vương An Thạch không lập tức trả lời, Thái Hậu lại nói, kính xin Sở Quốc Công chớ từ chối, cho dù không nhìn ta và quan gia, cũng phải nể mặt tiên đế. Trình độ của Hướng Thái Hậu không cao, tuy nói ngôn từ không xuất sắc, nhưng vừa vặn bắt được mấu chốt, đem Vương An Thạch dựng lên. Hơn nữa Vương An Thạch cũng không có khả năng không để ý tình cũ. Ân của tiên đế, thần phấn thân có báo. Thần hôm nay tuy giản mua vô dụng, nếu có thể bổ sung chút cho triều đình, lại nào dám tiếp thân. Thần bất tài, nguyện lĩnh mệnh. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hướng Thái Hậu mừng rỡ, có Bình Chương ở đây, ta an tâm, để nội hàn tới viết chiếu thư. Vương An Thạch lại đang nhìn con rể. Chẳng lẽ Hàn Cương còn chưa có đảm nhiệm chức vị hai phủ? Bằng không, Hàn Lâm học sĩ nên đứng ở bên này. Đây là lệnh tế tiến cử, vừa vặn giống như ta nghĩ. Vương An Thạch nhíu mày, nhưng ngẫm lại thì cũng thôi đi, Hàn Cương đề cử không ảnh hưởng đến hành động của y, nhưng ngay sau đó, nghe Thái Hậu nói vậy, sắc mặt y liền thay đổi đề cử. Để Thái Hậu tự mình làm lựa chọn cuối cùng. Vương An Thạch chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, mờ mịt khó hiểu nhìn con rể nhà mình, hoàn toàn không rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Hàn Cương đương tự mình hiểu lấy, nếu là do quân dân trong kinh đề cử, trong triều không ai có thể đánh đồng với hắn. Nhưng đổi lại là triều thần, có bao nhiêu người sẽ đề cử? Tây cao đón gió, gió thổi bật dễ. Hình tượng của Hàn Cương trong mắt triều thần không bằng danh vọng của hắn ở dân gian. Về phần chủng mụn pháp cảm kích, những triều thần kia cũng đừng trông cậy vào. Trưởng nghĩa mỗi khi giết nhiều hạt chó, những kẻ đọc sách làm quan, nhất là làm trọng thần đương triều, cũng đừng trông cậy vào sẽ có cái gọi là cảm ơn. Tiết nghĩa đây là không định gia nhập hai phủ sao? Chương 44. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 11. Chương 44. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 11. Vương Hậu vừa mới bị Trương Lịch Quang đưa ra. Sau khi rời khỏi phủ khai phòng, Vương Hậu xuất phát đi về phía Chu Tất Môn. Hơn trăm kỵ binh đi trong bóng đêm, ở những nơi ánh sáng không chiếu tới cũng có ánh mắt rình mò chớp động. Nhưng nhìn thấy nhóm người Vương Hậu, bọn họ lại ẩn nút thêm vài phần bí ẩn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng biến mất. Vương Hậu nhìn thấy, nhưng không có ý bắt giữ bọn họ. Những người này đều là nô bộc các nhà phái ra tìm hiểu tin tức, lúc trước Vương Thiểu còn ở kinh thành nhậm chức su mật phó sứ, gặp gỡ triều cục dung chuyển, cũng không ít phái gia đinh ra ngoài giám thị đường đi, tìm hiểu tin tức, bởi vì xuất thân trong quân, bọn họ biểu hiện còn tương đối khá. Bắt những hai mắt này, đắc tội với người khác mà không duyên cớ, cho dù đưa vào cũng sẽ được thả ra. Mà phá hư ước định thành lệ cũ, ở trong kinh thành sẽ bị coi là dị kỷ, bị chống lại thậm chí công kích. Hơn nữa Vương Hậu còn muốn thông báo cho Lý Tín sớm một chút, có một số việc không thể dựa vào thân tín truyền lời, mặt đối mặt nói chuyện với nhau là an toàn nhất, không thể lãng phí thời gian. Hôm nay Vương Hậu đã áp tải người đến phủ khai phong lần thứ ba. Trong đó còn có một số là gia quyến của phạm quan, dọc đường khóc sức mướt làm cho người ta rất phiền lòng, thật không bằng lần đầu tiên áp giải chú cháu Thái gia cùng Trương Lịch Quang, trực tiếp bị miệng lại. Lại nói tiếp vẫn là có công danh dám xuống tay. Vương Hậu phải cố kỵ ý nghĩ của các quan văn, nhưng Trương Lịch Quang cùng là tiến sĩ hoàn toàn không thèm để ý, sau đó đưa đến phủ khai phong, Thẩm Quát bên kia ngay từ đầu Thái Kinh đã xác định hạ ngục, nghe khẩu khí của Trương Lịch Quang, hai ngày này liền xử lý y lìa trong ngục, các loại thủ đoạn xử lý phạm nhân có nguồn gốc lâu dài, bác đại tinh thông, chỉ là Vương Hậu không hiếu học, nên cũng không hỏi nhiều. Trương Lịch Quang muốn biểu hiện, thì để cho y biểu hiện tốt đi theo Thái Kinh, một đám lại một đám nghịch đảng được đưa vào phủ khai phong. Số người bị áp giải tới càng nhiều, phủ ngục khai phong vốn có diện tích không nhỏ, liền trở nên chật chội. Nhà tù vốn chỉ quen với 3 năm phạm nhân, một lần nhét vào mười mấy người, đừng nói nằm xuống ngủ, dù đứng cũng ngại chen. Trong hỗn loạn như vậy, một hai phạm nhân xảy ra chút ngoài ý muốn, phát bệnh cấp bách, thật sự không phải chuyện lớn gì. Thẩm Quát lá gan đó không dám xuống tay giúp Hàn Cương, nhưng cũng không dám làm chuyện xấu. Có Trương Lịch Quang ở giữa ra tay, Thái Kinh trốn không thoát. Lúc Trương Lịch Quang đi ra đã cho hắn một cơ hội. Không có Hàn Cương ủng hộ, Thẩm Quát đừng nghĩ có thể vào hai phủ, mấu chốt này làm sao có thể do dự chứ? Nhưng Vương Hậu không cảm thấy mình giải quyết Thái Kinh trước có gì ghê gớm. So với việc cấp vũ khí trên đại khánh điện giết ra trợ giúp Hàn Cương, đây cũng không tính là chuyện gì. Chỉ do dự một chút, cấp trước cho Trương Lịch Quang. Nhưng phần thưởng phong phú nhất, trước đó cũng đã xác định, hoàn toàn không cần lo lắng nhiều. Tiếng vó ngựa vang lên, tiếng vó sắt gõ lên mặt đường đá xanh, tiết tấu mấy chục con tuấn mã bước ra đan sen tương dùng, như mưa rơi trên lá chuối, phảng phất tâm tình Vương Hậu. Chỉ là không lâu sau, Vương Hậu kéo dây cương ngừng lại. Một tiểu đội tuần tra ban đêm đang áp giải ba người từ phía trước đến, thân thủy của Vương Hậu thấy thế liền nên đón hỏi thăm đến tận cùng. Chuyện gì xảy ra? Đợi hầu cận trở về, Vương Hậu liền hỏi. Về hoàn thành, bọn họ phạm vào cấm đêm. Dạ cấm. Hôm nay còn có người dám phạm dạ cấm. Hiện tại cũng không phải ban ngày, có thể quang minh chính đại đi ở trên ngự nhai, chớ nói chi là hôm nay đặc tú như thế. Một đám người trốn ở chỗ tối tăm có thể coi như không nhìn thấy, nhưng lén lút muốn đi ngang qua ngự nhai, bị bắt được thì không có đạo lý buông tha. Vương Hậu liếc mắt nhìn ba người vài lần, trong đó có một người ăn mặc hoa lệ nhất, hoàn toàn khác biệt với hai gã nô bộc mặc trang phục hán tử, rõ ràng là làm chủ nhân. Nhưng mà dáng dấp mập mạp cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, giống như một thổ tài chủ. Cả người bị nhốt chặt, hai tay bị trói ở sau lưng, miệng cũng siết chặt, không nói nên lời. chỉ là tới gần, sau đó từ trên người hắn ngửi được một mùi rượu đậm đậm, còn có hương hoa quế, cũng không biết là có một thân hương phấn ở nơi nào. Trong thời kỳ tang lễ của thiên tử, thiên hạ cấm nhạc, tiểu thuyết có sở trường, nhưng vị này rõ ràng là uống rượu hoa trở về, lại vừa vặn đụng phải Tuần Dạ, đương nhiên không thể bỏ qua. Quan phủ không cần mẫn, không lời đánh, chuyên đánh không có mắt. Nửa đêm không về, trông chừng sẽ không phải người tốt. Vương hậu cười nói. Vương hậu nhìn con ma men vài lần, không có hứng thú khoát tay áo, thôi, tiện hắn đến phủ Khai Phong ăn cơm hoàng lương vài ngày là được, còn có thể giảm cân. Thân thể này có béo hơn nữa, đến tế xuân thì nên bị làm thịt. Vương hậu vừa nói vừa cười, đám thuộc hạ cười ha hả hùa theo. Lại nghe thấy phía trước có người quát lớn một tiếng, là người phương nào đang ồn ào trên ngựa nhai. Tiếng cười đột nhiên cứng lại, Vương hậu ngẩng đầu nhìn qua, một đội nhân mã đang đi tới. Sau khi đến gần mới nhìn rõ, đó không phải là binh tốt tuần tra ban đêm, mà là người hầu cận mở đường cho trọng thần. Vương hậu lập tức nhăn nhăn lông mày. Nhớ đâu là văn thần tính tình không tốt, đây lại là một con băng đạn đeo trên lưng, ngày này cũng không phải lúc có thể cất tiếng cười to. Bất quá chờ hắn thấy rõ ràng dấu hiệu trên đèn lồng, thần sắc liền buông lỏng, thúc ngựa nên đón, có phải Đông Lai Hàn phủ? A, là đạo lý. Lúc Hàn Cương rời khỏi tiểu điện nội đông môn, đã là đêm khuya. Chiếu thư bái trừ Vương An Thạch Vi Bình Chương đã viết xong, chỉ đợi trời sáng phát ra ngoài. Mà Hàn Cương đề nghị tuyển cử, phí chút chắc trở, thì cũng định ra chiếu thư cùng chi tiết quy tắc, cái này còn phải cùng tể phụ tiến hành thảo luận. Thái hậu đồng ý, trọng sự của Bình Chương quân quốc cũng đồng ý, tể tướng và tham chính còn sót lại, cũng chính là hai người Hàn Giáng và Trương Quân, cũng không thể đồng thời phủ định ý kiến của Thái hậu và Vương An Thạch. Bất quá trong đó cũng bổ sung một ít, nhất là xác nhận trong hai phủ, vị trí của người dự bị khác nhau. Ví dụ như vị trí tể tướng này, quan hai chế không thể nào một chút ngồi lên, phải là đương nhiệm chấp chính, hoặc là tể chấp mới có tư cách. Mà su mật sứ, tham chi chính sự có thể làm, su mật phó sứ cũng có thể thăng nhiệm, su mật phó sứ chuyển nhiệm tham chi chính sự cũng hết sức phổ biến, cũng sẽ không đơn thuần do quan hai chế trở lên tới tham gia tuyển cử. Cho nên tạm định ra, không có đảm nhiệm qua tể chấp hai chế trở lên quan, chỉ có thể làm phó sứ khu mật. Chỉ có Hàn Lâm học sĩ tư lịch thâm niên nhất mới có tư cách thừa chỉ, cùng su mật phó sứ, cùng trọng thần từng làm chấp chính tham gia bầu cử tham chi chính sự. Về phần tể tướng cùng su mật sứ, sẽ không có chỗ trống để quan hai chế xuất hiện, chỉ có đương nhiệm cùng tể chấp tiền nhiệm mới có thể làm người được đề cử. Về phần ký thư viện sự chuyên cung cấp công danh danh tướng, bởi vì là một hệ thống khác, bản thân cũng không có thực quyền, thì lại là chuyện khác, cũng không tính vào trong phạm vi tuyển cử. Thảo luận xong những quy tắc vụn vặt này, thời gian đã không còn sớm, đưa Thái hậu mỏi mệt không chịu nổi về tầm điện, Hàn Cương cũng một lần nữa từ trong cung đi ra. Thái hậu lại quên để Hàn Cương ở lại trong cung, mà Hàn Cương không tiến vào hai phủ, cũng không có ý định ở trong cung qua một đêm. Túc trực là chư vị tể phụ, Vương An Thạch thì ở lại, ý là Bình Chương tân nhiệm. Sau khi đi ra khỏi tiểu điện nội đông môn, Vương An Thạch cũng không hỏi thêm gì, bao gồm động cơ của Hàn Cương và nguồn gốc của ý nghĩ này, mà đi thẳng tới nơi các tể phụ khác đặt chân. Hàn Cương đang chuẩn bị về nhà thoải mái ngủ một giấc, không ngờ trên đường lại gặp Vương Hậu. Nghe thấy giọng nói của Vương Hậu, Hàn Cương rất kinh ngạc. Với tính cách của Vương Hậu, không nên lỗ mãng như vậy, nửa đêm còn phải ở trên đường ngự nhai lớn tiếng nói cười. "Đạo sử?" Hàn Cương kinh ngạc hỏi. "Thật sự là ngọc cô ngươi?" Trông thấy Hàn Cương thật sự ở trong đám người, Vương Hậu tiến lên nói, "Không phải mới vào cung sao? Sao lại ra nữa? Không có gì kỳ quái cả, chẳng lẽ lại còn ở trong cung sao?" Hàn Cương cười nói, "Hai phủ đều chưa đi ra." Vương Hậu quay đầu nhìn quanh Tuyên Đức môn một chút, sau đó liền thấp giọng nói, "Vừa rồi đi vào cũng không chỉ có ngọc cô ngươi, nhưng đi ra chỉ có một mình ngọc cô ngươi." Vương Hậu dẫn quân tuần tra trong thành, biết Hàn Cương và Vương An Thạch vào cung cũng chẳng có gì lạ. Hàn Cương nói, "Gia Nhạc đã nhậm chức Bình Chương, cho nên ở lại trong cung. Vậy ngọc cô ngươi thì sao?" Vương Hậu sửng sốt một chút, sau đó hỏi, "Chẳng lẽ còn muốn từ chối rồi nhận?" "Không phải." Hàn Cương lắc đầu, "Tạm thời sẽ không có chiếu thư." Sắc mặt Vương Hậu thay đổi, "Hôm nay có công lớn như vậy, còn không vào được hai phủ, ngày sau còn ai liệu mạng với phản địch?" Tâm tình vội vàng dao động, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi. Hàn Cương thì cười nói, "Hai bên có quan hệ sao? Ngọc Côn, có phải bởi vì Thái Kinh hay không?" Vương Hậu nghiêm nghị nói, "Ngươi còn không biết, Thái Kinh đã bị hạ ngục, trưởng phán quan trong phủ sẽ xử lý tốt, không có công tử kẻ trộm. Nếu như Thái Kinh viện dẫn, nói đến chuyện này, đích xác có thể thoát tội. Nhưng ai nói giúp hắn?" Vương Hậu tin tưởng vào năng lực của Trương Lịch Quang, càng tin tưởng lá gan của y chỉ cần nể mặt Hàn Cương, vị trưởng phán quan này đã có thể lĩnh bợ, tin tưởng y tuyệt đối có lá gan liều một phen. "Không có việc gì, không phải Thái Kinh." Hàn Cương cười lắc đầu, "Thái Kinh không tính là gì, là đề nghị của ta." "Ngọc Côn." Vương Hậu thấp giọng gào lên một tiếng, thiếu chút nữa đã không nhịn được. Chỉ là nhìn trái nhìn phải, hắn vẫn kiềm chế lại, quay đầu ngựa, hộ tống Hàn Cương trở về. Khi cùng Hàn Cương đi song song, Vương Hậu nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Cương không giấu giếm mà thẳng thắn chuyển cáo đề nghị của mình cho Vương Hậu. Không duyên cớ thêm lần chắc trở này làm gì? Vương Hậu khó có thể lý giải, nếu Thái Hậu tự mình chọn. "Ngọc Côn, có phải ngươi không muốn vào hai phủ hay không?" Vương Hậu không muốn nói thêm mấy lời như cây có mọc thành rừng nữa, Hàn Cương chắc chắn biết điểm này, hơn nữa hắn cũng chưa từng vì thế mà né tránh. Nhưng đề nghị này có chỗ tốt gì đối với hắn? Người vui vẻ nhất là ai? Dù sao tuyệt đối không phải Hàn Cương. Dũng tâm của Hàn Cương, Vương Hậu không rõ, Tống Dụng Thần trên điện cũng không rõ, Thái Hậu đương nhiên cũng không rõ, nhưng Vương An Thạch hẳn là hiểu. Cho tới bây giờ Hàn Cương cũng không trông cậy vào bọn họ có thể hiểu được chính mình, chỉ cần có thể đi theo chính mình là tốt rồi. Hàn Cương cần người ủng hộ, nhưng căn cơ của hắn là nông nhất. Quan trên thị chế ở kinh đô có quyền tuyển cử, Hàn Cương ở trong đó có thể tiến vào ba vị trí đầu hay không, thật đúng là một điểm cũng nói không chính xác. Nếu như là kinh thành có trăm vạn quân dân đến đề cử, sẽ không có loại kết quả thứ hai. Chính là mở rộng đến cấp độ quan chức tham triều, do 700-800 quan viên cấp quan ở kinh thành tiến hành đình thoái, kết quả tất nhiên là Hàn Cương xếp ở phía trước. Nhưng quyền tuyển cử bây giờ là tập trung đến trong tay 23 người sau khi trừ khử tể phụ, điều kiện tuyển cử thì chỉ là trao đổi ích lợi, sẽ chỉ là đảng đồng phạt khác nhau. Mà Hàn Cương, hắn nổi bật, ngược lại sẽ ở trong đám người địa vị gần gũi rước lấy phản cảm. Hơn nữa luận về quan hệ ích lợi, quan hệ giữa hắn cùng Trọng Thần còn lại thật sự là quá nông cạn. Đã không phải đảng mới, lại không phải đảng cũ, Hàn Cương từ trước tới nay đều cố ý biểu hiện ra độc lập khiến hắn ở trong triều hầu như không tìm được trợ lực. Hàn Cương vẫn biết tự mình hiểu lấy mình như vậy. Hắn chưa bao giờ cho rằng những kẻ ra đời lăn lộn mấy chục năm trong quan trường có thể từ bỏ lập trường của mình, ngược lại ủng hộ mình. Ai sẽ chọn Hàn Cương? Chương 45. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 12. Chương 45. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 12. Vương Hậu Lê bước chân mệt mỏi đi ra từ trong hoàng thành. Xuyên qua cổng to vào sâu thẳm u ám của Tuyên Đức Môn, ánh mặt trời chiếu xuống, hắn không khỏi nheo mắt lại. Hơn một ngày không ngủ, ngay cả ăn cơm uống nước cũng chỉ là rút sạch, khi Vương Hậu toàn tâm đột nhiên nhận được nhiệm vụ lớn toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, cũng giống như Thái Hậu sau khi tiến hành bẩm báo, còn lại chỉ là mỏi mệt. Mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả đầu óc cũng trở nên chỉ độn, suy nghĩ như rơi vào vũng bùn, toàn lực dãy rủa cũng không thay đổi được kết cục càng ngày càng cố hết sức. Chỉ có cái bụng giống tuyết, còn có thể rõ ràng sáng ngời phát ra thanh âm nói khác. Nhị lang, phải về sao? Người dắt ngựa tới là hầu hạ thân cận của Vương Hậu nhiều năm, đợi đến khi Vương Hậu ra ngoài, liền lập tức tiến lên đón. Đi đâu về? Vương Hậu dùng sức xoa trán, sau đó hỏi lại. Nhị lang, có nơi nào muốn đến không? Vương Hậu đang suy nghĩ, nhưng không đợi hắn có được kết luận, đã có một đám người xuống tới. Thượng các, hoàng thành. Đều là xưng hô Vương Hậu, nhưng một nửa trong đó không giống với nửa kia. Nhưng mặc kệ xưng hô như thế nào, Vương Hậu đều giống nhau. Tây thượng các môn sứ, đề cử hoàng thành ti, cũng không phù hợp với chế độ quan chức, nhưng vì thù lao cho Vương Hậu, đồng thời lúc ấy cũng là vì để Vương Hậu có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh thành viên hoàng thành ti, để cho bọn họ lập công chu tội, nhóm tể phụ không có ai tỏ vẻ phản đối chuyện này. Nhưng mà đó cũng không phải là để cho Vương Hậu làm các môn sứ đồng thời quản lý hoàng thành ti, chỉ là để cho hắn nhậm chức chủ quan hoàng thành ti. Các môn sứ tức là phân công chức vụ, cũng là một giai cấp trong hàng ngũ võ quan. Vương Hậu vốn là muốn nhậm chức các môn sứ, nhưng giai cấp bản quan vẫn là cấp bậc chính thất phẩm chư ti sứ, nhưng hiện tại bởi vì công lao trong vụ án cung biến, lại biến thành nhậm chức đề cử hoàng thành ti. Nói cách khác, theo Vương Hậu nhậm chức hoàng thành ti, tây thượng các môn sứ của hắn từ thực chức sai phải biến thành quan giai. Cho dù nghe loạn đến mức làm cho người ta không hiểu ra sao, nhưng điều này có nghĩa là Vương Hậu trực tiếp bước vào hoành ban, trở thành một thành viên trong trăm vạn quân của đại tống, chỉ có 20 vị tướng lãnh cao cấp, tam nha quản quân tầng cao nhất ở trước người không xa. Mà với tuổi tác, công tích, bối cảnh của Vương Hậu, ngày sau tấn thăng tam nha quản quân cũng không thành vấn đề. Cũng bởi vì Vương Hậu tiền đồ vô lượng, quan viên đuổi kịp đến lịnh nọt liền tranh nhau chen lấn. Chỉ là lúc này đầu Vương Hậu choáng váng, bụng cũng đói đến khó chịu, nói mấy câu liền bỏ lại đám người này, liền khoái mã rời đi, vòng qua mấy con phố ngõ hẻm, ngừng lại trong một hẻm nhỏ vắng lặng. Vương Hậu lập tức cởi quan bào, mượn áo bào và mũ của một thân vệ, đuổi người này về trước, bản thân hắn thì mang theo mấy người hầu còn lại ra đầu hẻm, tìm một khách sạn đối diện ngồi xuống. Gọi rượu và thức ăn, Vương Hậu vừa cầm đũa lên, liền nghe thấy trên bàn bên cạnh có người cao giọng bàn luận. Cẩn thận nghe, không chỉ có một bàn này, ngay cả mấy bàn xung quanh đều là nghị luận về đại khánh cung biến hôm qua. Từ ngày cung biến bắt đầu, kéo dài một ngày một đêm lùng bắt, đến ngày thứ hai mới tuyên cáo kết thúc. Cũng không phải là không có cá lọt lưới, nhưng cá nhỏ không lớn hơn tôm bao nhiêu, cho dù là chạy cũng không quan trọng gì. Hơn nữa phủ Khai Phong lại mở ra văn thư bắt cá, tuyệt đại bộ phận trong đó đều rất khó chạy ra khỏi địa giới phủ Khai Phong. Cũng chính vào lúc này, chi tiết có liên quan đến cung biến mới được truyền bá khắp kinh thành. Nhưng chân tướng lẫn lộn trong lời đồn, truyền đi khắp nơi. Nhưng có một điểm không thay đổi, thứ nhất, tể tướng bị xử lý trên đại khánh điện, thứ hai, người giải quyết ông ta là Hàn Cương. Danh tiếng của Hàn Cương vốn không ai không biết, lần này lại lần nữa dương danh. Nhưng đổi lấy không phải quỳ bái, mà là cao hứng bàn luận viện vông trong phố phường. Có lẽ ở thượng tầng là liên quan tới sinh tử, Hàn Cương là cầu sống trong chết. Một cốt đoá đánh gục thái sắc, tuy có thành phần vũ lực, nhưng càng nhiều vẫn là thể hiện ánh mắt cùng lực quyết đoán của hắn. Nhưng mà đến phía dưới, hắn làm sao lật đổ thái sắc, ngược lại thành trọng điểm dân chúng quan tâm. Vương Hậu chưa từng nghĩ tới một màn mạo hiểm ở trên đại khánh điện, cuối cùng có thể biến thành hài kịch hoặc là võ hí. Khi hắn nghe được bên cạnh có người đang nói, Hàn Cương cầm một thanh kim cốt đoá tiên đế trước khi lâm trung bí mật ban thưởng, trên đánh hốt quân, dưới đánh gian thần. Một truy đánh gục gian tướng muốn mưu phản, lại bức lui gian vương muốn xoán đoạt hoàng vị chất nhi, còn có thái hoàng thái hậu bất công lại ra hồ đồ, ngay cả chén rượu cũng buông xuống, liền dựng thẳng lỗ tai nghe người kể chuyện. Hai cánh tay của tiểu Hàn tướng công có lực ngàn cân, lực có thể khiêm đỉnh, kéo được gian tướng kia, một truy xuống đó chính là màu đỏ trắng cùng nhau bắn ra. Tuy nói gian tướng bị tiểu Hàn tướng công một truy đập nát sọ não, nhưng ban trực đều không cam lòng, bọn họ người đông thế mạnh, tiểu Hàn tướng công chỉ một người. Thật tình không biết tiểu Hàn tướng công là thượng giới đại tiên chuyển thế, thân có thần uy. Chỉ hét lớn một tiếng, liên dọa mấy vạn ban trực trong hoàng thành đều sợ vỡ mật. Nam sắp xuống đều có một nhóm lớn, cấm vệ trong đại khánh điện, cả đám đều sợ tới mức cất đái chảy nước miếng, mùi thối ngập trời. Vương Hậu nghe vậy thì lắc đầu, bịa đặt này thật sự là quá thái quá. Nhưng ông ta vẫn ngồi yên bất động, nghe nhạc bên cạnh. Tướng công tiểu Hàn là người như thế nào? Trước khi thi tiến sĩ, ở quan tây là đánh khắp 800 dặm vị thủy trên dưới vô địch thủ, lại quen biết một đám huynh đệ, từng uống rượu, đốt giấy vàng, từng chém đầu gà, bằng không thiên kim lễ hội của Vương Xu Mật đã mất mời tiểu Hàn tướng công làm quân sư. Một là tiểu Hàn tướng công văn võ song toàn, lại thông ý đạo, hai là tiểu Hàn tướng công có thể đánh nhiều huynh đệ. Lý tướng quân Phi Mâu, Vương Đoàn luyện Liên Châu thần sạn, còn có Triệu Triệu. Triệu tướng quân đều là cao thủ khó lường. Vương Hậu cúi đầu, thiếu chút nữa cắn nát ly rượu. Hắn nhịn cười là quá khó khăn, chỉ là hàm răng cắn vào ly bạc, cười đến run cả người. Tướng công tiểu Hàn cởi y phục trên điện, hình xăm kia như gấm vóc, từ ngực kéo dài ra sau lưng, trên dưới điện đều nhìn mà ngây ngốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tướng công Tiểu Hàn một tay xông lên trước, bắt được gian tướng liền làm một cái ngã pháp, đem gian tướng kia ngã trên mặt đất làm ngựa nắm sấp. Một cước dẫm lên gian tướng, lúc này mới vung lên kim cốt đóa, đem gian tướng kia đánh cho 3000 hoa đào nở. Vương Hậu dùng tay đè ngực, thở không nổi. Đây là thích tranh đấu, trước khi đánh nhau cởi quần áo, cánh tay trần chỉ quấn một cái quần lót, cho nên nữ nhân nhào vào kinh thành được hoan nghênh như vậy. Hàn Cương trước khi đánh giết Thái Sắc cởi quần áo, đây không phải là đánh nhau thì là cái gì? Chẳng lẽ không biết ngoại công của Hàn tướng công là danh tướng Tây Bắc, từng sóng vai sát tặc cùng địch công? Phi mâu thuật gia truyền, đó chính là do phi tướng quân Lý Quảng truyền xuống. Đừng chen bảo, chẳng lẽ ta không biết đó là tiễn thuật như thần, liên châu tiễn như trên giấy dán hoa, một cái tiếp một cái, người bên ngoài muốn chen vào một cái cũng không chen vào được. Chỉ là con trai của phi tướng quân tên là Lý Cảm, bất hạnh bị thương một cánh tay trên trận, không thể dùng tiễn nữa. Cho nên ta khổ sở nghiên cứu phi mâu, ngày đêm khổ luyện, vốn có thiên phú bắn xa, rốt cuộc cũng luyện thành cho hắn, từ đó đi theo vô địch hầu Nam Chinh Bắc chiến, lập được công danh hiển hách, còn phong hầu. Cái gì? Lý Cảm là vô địch hầu giết? Đừng nói bậy, họ Tư Mã kia sẽ nói bậy. Lần trước từ Lạc Dương tới một cái vạc Tư Mã, đào một cái lô viết sách ở bên trong, lại ở trên điện nói chuyện lung tung một hồi, bị tướng công Tiểu Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thật ra là phát điên. Nói đến đâu rồi? À đúng rồi, sau khi Lý Hầu luyện thành thuật phi mâu, liền một đời truyền một đời, cứ như vậy lưu truyền xuống. Truyền mãi đến trên tay biểu huynh Lý tướng quân của Tiểu Hàn tướng công. Lý tướng quân này có một danh hiệu, gọi là tiểu phi tướng, không phải chính là như vậy. Nghĩ đến tiểu phi tướng kia là nhân vật anh hùng bậc nào? Một cây phi mâu, giết cho Tây Tặc cùng Nam Man tử kêu cha gọi mẹ, cho dù chém giết cùng Liêu Cẩu, cũng không rơi xuống hạ phong bao nhiêu. Chỉ tiếc bí kỹ bậc này là truyền tử bất truyền nữ, cho nên Tiểu Hàn tướng công đều không thể học được, nếu không một phi truy đập nát đầu chó gian tướng kia chẳng phải bất việc, còn muốn tiến lên đánh. Hơn nữa các ngươi cũng biết tiễn thuật của phi tướng quân truyền cho người nào? Không sai, chính là Vương Đoàn Luyện gần đây đã bình định Tây vực. Trên bia ngắm của Vương Đoàn Luyện cắm hoa có thể nhanh hơn 100.000 lần so với thêu hoa, nháy mắt công phu đã dùng tiễn đóng trên bia ngắm ra một đóa hoa. Cho nên bọn họ mới cùng một chỗ đi ra phụ tá Tiểu Hàn tướng công, đây chính là duyên định thiên thu, truyền di trăm đời. Đây cũng là nói về cổ, trình độ vượt xa xung quanh. Vương Hậu nghe đến cao hứng, bụng cũng không đói, nhưng lại cười đau. Ôm bụng, nằm út sấp trên bàn, hắn cũng muốn nhìn một chút Hàn Cương sau khi nghe được những lời đồn này sẽ có vẻ mặt gì, một tiếng quát lui mấy vạn bàn trực. Nghe được thê thiếp trong nhà thuật lại, Hàn Cương lơ lửng không khỏi cười to thành tiếng. Hiện tại những người tung tin đồn kia đều là đã nói đến nghiện, lúc nói nhảm cũng không cần thiết cam đoan tính chân thực. Nhưng thái quá cũng không khỏi quá đáng một chút. Nếu thật sự là có mấy vạn trực ban, không cần bọn họ tạo phản, lữ gia của Tam Ti hỏi sẽ tạo phản trước. Thiên hạ có quan phẩm văn võ quan cộng lại mới được bao nhiêu? Hơn 4 vạn điểm, 5 vạn điểm. Đồng lộc của cấm vệ trực ban trong cung không kém hơn quan văn võ nhập lưu ở chỗ nào? Nếu như là người có lương cao và phúc lợi cao như vậy, thì triều thần sẽ phải đi uống gió Tây Bắc. Còn có Lý Tín, Vương Tuấn thần kia, càng làm cho Hàn Cương cười đến không còn hình tượng. Rốt cục biết được vợ của Thiên Ba Dương phủ là mặc giáp trụ ra trận như thế nào. Bất quá bên ngoài vừa nói đến chuyện trên điện, đều không thể thiếu chi đổ kim thiết cốt đóa kia. Bất luận là đoạn nào, đều sinh động như thật nói một trận kim cốt đóa làm sao gõ nát sọ não gian tướng. Nếu có thể lấy về thì tốt rồi. Hàn Cương nghĩ, nếu như Hàn Cương có thể lấy lại được nụ xương, lại ký tên lên trên, lại viết Nguyên Hữu Nguyên Niên tháng 2 ngày đính sửu, đánh chết Thái Nghịch tại Đại Khánh Điện, bao quát ngày sau giá trị liên thành, nếu có thể để cho Thái Hậu thuận tay ký tên, biến thành vật ngự tứ, vậy thì càng có ý nghĩa lịch sử đến địa vị như Hàn Cương, tài sản như vậy, đồ cổ chân quý bình thường cũng sẽ không để vào mắt. Mà bản thân Hàn Cương, mặc dù chân khí cổ xưa quý trọng cũng không để ở trong lòng, nhưng nghĩ đến có thể lưu cho hậu nhân một quốc bảo giống như truyền kỳ, cũng tránh không được sẽ âm thầm vui sướng. Chỉ tiếc thiết cốt đóa là vũ khí của Ngự Long cốt đóa tử trực trong cung, không phải có thể lấy ra vật kỷ niệm của cung, Hàn Cương cũng không dám nhận lấy mà mang theo. Nhưng nếu nói ra, cho dù có quang minh chính đại cầm trong tay, Hàn Cương cũng có thể nên ngang ra khỏi thành, không ai dám ngăn cản hắn. Cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng, không thể làm ra được chuyện gì, để thiết cốt đóa đánh hôn quân, đánh gian thần trên dưới rơi mất ở trong cung. Hàn Cương đối với điều này là rất tiếc nuối. Chuyện cười truyền khắp trong thành, nhưng trên triều đình lại là nghiêm chỉnh 800 bắt đầu thảo luận phong thưởng quần thần có công như thế nào. Mặc dù còn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng Hàn Cương đã xác định muốn tấn phong quốc công, cũng không phải Lai quốc công đã từng kiên trì từ chối, mà là Tề quốc công. Nhảy qua tiểu quốc, Trung Quốc, trực tiếp tấn phong quốc công đại quốc. Không vì Tề tướng, liền vì quốc công, hơn nữa là quốc công đại quốc, cái này ở quá khứ hầu như tìm không thấy tiền lệ. Mà Vương An Thạch thì muốn ở bên ngoài sở quốc công, lại thêm một danh hiệu quốc công, là vì quốc công hai nước. Nếu không phải từ khi Đại Tống khai quốc tới nay, thần tử không có lệ cũ phong quận vương, Vương An Thạch hẳn là có thể gần hơn một bước. Sau đó đám người Trương Hàm, Tô Tụng, Trương Hợp đều được phong thưởng. Những điều này sẽ được thảo luận ra kết quả cuối cùng trong vòng vài ngày, sau đó công khai ra. Thoạt nhìn đã là thu dọn hậu sự, nhưng trong triều đình ai ai cũng biết đây chỉ là bình tĩnh trước bao táp gặp tới, đơn giản là Hàn Cương có liên quan đến đề nghị lựa chọn tể phụ như thế nào. Vương An Thạch và tể chấp hai phủ đều không có ý kiến gì với đề nghị của Hàn Cương. Thoáng cái giao quyền lựa chọn tể chấp pháp cho đại thần phía dưới, đề nghị của Hàn Cương, bất luận tể phụ nào phản đối, đều sẽ trở thành mục tiêu khiến tất cả quan viên trên dưới thiên hạ căm hận. Cho nên trên triều đình loạn thành một bầy. Hàn Cương ở nhà lại ngồi vững như Thái Sơn. Bất luận bên ngoài nhấc lên sóng gió bao lớn, Hàn Cương cũng không thay đổi thái độ của hắn. Vẫn muốn về yên ổn, phản phất cái gì cũng không có quan hệ với hắn. Mùa đông sắp qua đi, mùa xuân đã cách đó không xa. Buổi trưa ngày nắng, Hàn Cương không có chức vụ thực sự, hắn nhàn nhã tự tại. Hắn ở trong tiểu đình trên hòn non bộ hậu hoa viên, vừa phơi nắng vừa cẩn thận kiểm tra bài tập của các con. Hàn Trung, Hàn Lam ở trước mặt Hàn Cương tất cung tất kính, lặng lặng chờ Hàn Cương đánh giá bài học của bọn họ. Mà Kim Nương thì ở cách đó không xa, cầm một thứ giống như thiên lý kính, ánh mắt dán vào một đầu trong đó, nhìn vào bên trong đại tỷ nhi, đừng chơi vạn hoa đồng, nên học theo. Chu Nam khó được nghiêm mặt, giao huấn nữ nhi không nên chơi đùa. Kim Nương giống như không nghe thấy, vẫn cầm kính thiên lý. Chơi nhiều một chút cũng không có gì, tiểu hài tử, chơi tâm nặng. Nghe Hàn Cương nói như vậy, Kim Nương ngược lại không chơi nữa. Bĩu môi, buông vạn hoa đồng xuống. Hàn Cương cười để cho nữ nhi đi ra ngoài học tập nữ hồng, tiện tay cầm lấy vạn hoa đồng đây là món đồ chơi trong nhà mới đưa tới. Trước đó Hàn Cương cũng không chú ý bên trong có 3 tấm kính thủy tinh dài hình tam giác, bên trong kính là một ít mảnh lưu ly và mảnh vân mẫu màu sắc rực rỡ. Khi soi mặt trời, thủy tinh màu sắc rực rỡ còn chưa xác định được cách điều chế, nhưng các xưởng thủy tinh lớn hơn một chút đều đang nghiên cứu và phát triển, trộn lẫn các loại bột khoáng thạch vào các nguyên liệu đúng chảy, cố gắng tạo ra thủy tinh màu sắc rực rỡ. Vẻ ngoài của vạn hoa đồng rất tinh xảo, nhưng chỗ có sức hấp dẫn hơn là đồ án không ngừng biến hóa vĩnh viễn không lặp lại. Tuy rằng mảnh vỡ màu sắc rực rỡ bên trong chỉ có hơn 10 mảnh, nhưng chỉ cần cổ tay nhẹ nhàng xoay ống kính, là có thể nhìn thấy đồ án năm màu sắc rỡ, phức tạp lại đối xứng. Quan nhân, vừa tiện nữ nhi đi học theo vừa, Chu Nam quay đầu đã thấy Hàn Cương cầm lấy vạn hoa đồng chơi. Lập tức trong lòng liền nghẹn một hơi, ngươi làm cho hải tử trong nhà thấy được sẽ nghĩ thế nào? Hàn Cương tiện tay buông xuống, nhưng chỉ nhìn vài lần đã thấy đủ nhiều thứ, điều này làm hắn rất hài lòng với sự tiến bộ của ngành sản xuất quan tây. Tuy nói ống vạn hoa là đồ chơi của trẻ con, nhưng có thể sử dụng kính thủy tinh làm ra đồ chơi như vậy, cũng chứng minh trình độ thủ công nghiệp địa khu Ung Tần. Khi nào có thể tạo ra nguồn động lực nhân tạo, đó trên cơ bản chính là bắt đầu cách mạng công nghiệp. Quan nhân vẫn nên suy nghĩ nhiều một chút, mới không phải mới có người trở về báo cáo Lý Trung Thừa lại đi nơi nào thăm bạn bè. Chỉ biết bỏ lại cục diện rối rắm cho người ta thu dọn, cũng không nghĩ nên làm như thế nào. Chu Nam tức giận nói. Vân Nương cười nói, bây giờ như thế cũng tốt, chờ Tam ca ca làm tướng công sẽ không nhàn nhã như vậy nữa. Làm tướng công? Vậy thì khó rồi, phải từ từ chờ. Hàn Cương nhún vai, bây giờ vi phu ngay cả hai phủ cũng có bảo. Nếu hôm nay trên đỉnh đề cử, vi phu quá nửa sẽ thua, không làm được hàng đầu, thậm chí có thể không thành ứng cử viên. Vậy vì sao quan nhân còn muốn hiên kế? Nghiêm Tố Tâm không hiểu, cho dù trực tiếp từ chối, Thái hậu cũng sẽ không tức giận. Là quan nhân hay là không muốn vào hai phủ? Chu Nam hỏi. Làm bạn với Hàn Cương nhiều năm, Chu Nam Tố biết trượng phu đối với Thanh Lương Tán cũng không để ở trong lòng. Chân chính quan tâm vẫn là khí học. Từ chối vị trí chấp chính của hai phủ Đông Tây đã không phải một hai lần. Nhưng một khi gặp phải tranh đấu đạo thống, lại không hề nhường một chút nào, hoàng đế cũng tốt, tể tướng cũng tốt, đều không có cách nào khác. Nếu nói trượng phu lần này vì tương lai khí học, từ bỏ vị trí tể chấp dễ như trở bàn tay, Chu Nam là không cảm thấy kỳ quái chút nào. Vương Tuyển Cơ cũng cảm thấy lúc này tốt nhất không nên đi vào, đồng lộc cũng không nhiều, trong nhà còn cả ngày không được yên ổn. Cũng không phải lần này sẽ không vào được hai phủ nữa, tội gì mỗi lần đều phải chịu khổ chịu mệt nhọc, Hàn Cương nếu có thể làm một tể tướng Thái Bình giống như Yến Thủ, đó mới là điều Vương Tuyển Cơ mong đợi nhất. Trên đầu sóng ngọn gió, luôn phải nơm nớp lo sợ, còn không bằng không làm. Hàn Cương cười nói, chút sóng gió ấy, thuyền nhỏ sẽ lật, thuyền lớn sẽ không. Quan nhân vừa rồi không phải nói không ai đề cử, cho nên không chọn được sao? Vương Củng Kỳ quái hỏi. Đình đốn là ở nửa tháng sau, như vậy sẽ không xảy ra sự cố. Đương nhiên. Hàn Cương gật mạnh đầu. Vương Ngao càng thêm mê hoặc, vì sao? Nửa tháng thời gian, chẳng lẽ Hàn Cương còn có thủ đoạn gì để xoay chuyển? Nhưng với sự hiểu biết của nàng về chồng, Hàn Cương chắc chắn sẽ không giống Lữ Gia Vấn, Lý Định chạy khắp nơi tìm kiếm người ủng hộ. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian, người có tư cách đề cử vẫn là những người đó, sao có thể sẽ có bao nhiêu biến hóa? Vương cũng hoàn toàn không hiểu, ngay cả Chu Nam, Tố Tâm và Vân Nương cũng nhìn trượng phu với vẻ mặt bối rối. Hàn Cương hồi chỉ chính mình, hỏi, vi phu là ai? Các thê thiếp đều nghe ra được, Hàn Cương là đang hỏi, mà không phải tự phụ chống đối. Chu Nam nghiêng đầu, cười nói, đương nhiên quan nhân. Hàn Cương cười ha ha, nói không sai. Không đúng để. Vạn gia sinh vật, đương thời sư biểu. Nếu như không cười nói thì càng có thành ý, Hàn Cương cười một cái, sau đó lắc đầu, không phải. Nghiêm Tố Tâm hỏi, là người được Thái hậu tín nhiệm nhất. Lời vừa ra khỏi miệng nàng đã biết sai rồi. Hàn Cương được Thái hậu tín nhiệm là nhất quán, cũng không phải nói nửa tháng sau sẽ có thay đổi gì. Hơn nữa tín nhiệm này ở Hàn gia cũng không được hoan nghênh lắm, dù sao đây cũng là một người họ Hàn. Cho nên Hàn Cương vẫn lắc đầu, không phải. Vương cũng không định đoán, trực tiếp hỏi, quan nhân, rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, Tam ca ca, là cái gì vậy? Vân Nương đẩy tay Hàn Cương, thúc giục hắn đừng thừa nước đục thả câu nữa. Hàn Cương khẽ mỉm cười, vi phu là người Bắc. Chương 46. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 13. Chương 46. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 13. Dạ Lan nhân tĩnh. Lữ Gia Vấn Vưu chưa ngủ đã là canh ba, hắn vẫn ngồi ở trước bàn, đọc sách dưới ánh đèn dầu. Hắn thức trắng hai đêm liền, trong trắng mắt răng đầy tơ máu, đỏ như thỏ, nhưng tinh thần khỏe mạnh khác thường. Cách môi chốc lát, Lữ Gia Vấn lại lật một trang sách trên tay, nhưng quyển Tam Kinh Tân Nghĩa này đã sớm thuộc lòng, hắn lại không hề nhìn vào. Nếu không phải xuất phát từ tay đám người Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh, lại là lý luận cốt lõi của đảng mới, sách khô khan vô vị bực này lại có cái gì để mắt? Từ khi vào triều làm quan tới nay, ngoại trừ Tam Kinh Tân Nghĩa xuất bản, cùng thời điểm đạo thống chi tranh kịch liệt nhất, hắn ngay cả Cửu Kinh cũng không lật qua. Nhưng vì có thể cùng Vương An Thạch, quan hệ của Lữ Huệ Khanh càng chặt chẽ, Lữ gia hỏi lúc trước sau khi xuất bản Tam Kinh Tân Nghĩa, chỉ dùng 3 ngày liền đem 10 vạn chữ viết, quả thực là học thuộc lòng từ đầu tới đuôi. Trong mắt Lữ Gia Vấn, thứ trên đời này hoàn toàn là hai phần, hữu dụng với mình và vô dụng với mình. Mà người cũng giống như thế. Trước khi có người trả lời, Lữ Gia Vấn dù có nằm trên giường cũng không ngủ được. Dầu thắp trong ngọn đèn dần dần giảm bớt, nhưng tin tức Lữ Gia hỏi vẫn không thấy hồi âm. Cuối cùng hắn bực bội ném quyển sách trên tay xuống, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, trong hành lang đèn lồng giấy chiếu sáng mờ mịt, rốt cuộc có một chút ánh sáng ngời. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, một chiếc đèn lồng nhanh chóng đến gần thư phòng Lữ Gia Vấn, trong ánh sáng sau chiếc đèn lồng, hai bóng người bước nhanh về phía trước. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi cửa, "Học sĩ, Hà Nhị đã trở về." Lữ Gia hỏi ngừng một chút mới lên tiếng đáp lại, "Vào đi." "Học sĩ." Sau khi Hà Nhị đi vào hành lễ, liền đưa lên một phong thư, đây là hồi âm của Hoàng thị. "Ừm." Lữ Gia Vấn vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không thấy sự bực bội trước đó. Chỉ đưa tay nhận lấy hồi âm từ tay Hà Nhị, lại giống như cấm đoạn. Chỉ là triển tín vừa nhìn, Lữ Gia Vấn liền khó có thể tự kiểm chế kêu một tiếng, "Được." Muốn đem vật gì trợ giúp Tần Mạnh, chỉ là một câu thơ của Vương An Thạch, nhưng đã nói rõ thái độ của Hoàng Lý. Hà Nhị túi đầu chờ hỏi, thông minh không để ý chủ nhân thất thố. Lữ Gia Vấn hưng phấn giây lát, liền buông thư xuống, ôn tồn hỏi, "Hoàng An Trung còn nói gì không?" Hoàng Gián Viện xem Vương Bình Trương Thi học sĩ sao chép, vẫn luôn nói Vương Bình Trương Thi từ rất tốt. Bất quá sau đó còn cầm tập văn của Tô Thức, nói lần này Tô Thức chết không có gì đáng tiếc thơ văn của hắn phải bị liên lụy. "Cái gì mà, văn tập? Tiền đương tập?" Lữ Gia Vấn khẽ miệng khẽ nhếch lên, dưới ánh đèn lộ ra một nụ cười trào phúng. Hoàng Lịch đã tự biết mình như vậy, vậy thì thật sự có thể an tâm rồi. "Đi xuống trước đi, ngày mai đi phòng thu chi lĩnh hai quan tiền." "Tạ học sĩ thưởng." Gia đình Thiên Ân vạn tạ lui xuống. Lữ Gia Vấn rút một quyển sổ trên bàn ra, mở ra ghi lại phần thưởng. Khi Lữ Gia Vấn có thể ngồi xuống, một cảm giác an tâm dâng lên trong lòng. Long Đồ các thị chế, chi gián viện dày vàng, đây là người thứ bảy. Bây giờ còn cách ngày đình thúc triều đình một thời gian, đến lúc đó Lữ Gia Vấn có lòng tin bảo đảm có 10 người ủng hộ mình. Muốn áp chế, thỉnh cầu, trao đổi, Lữ Gia Vấn tin tưởng thủ đoạn mình có thể sử dụng, so với Lý Định mạnh hơn một chút. Về phần đám người thẩm quát, vậy càng không phải cùng một đẳng cấp, hoàn toàn không thể lấy ra so sánh. Chỉ cần tình huống hai ngày này tiếp tục kéo dài, Lữ Gia Vấn không lo không trở thành người ứng cử bài vị cao nhất, chỉ cần người như Hoàng Lý nhiều hơn một chút là được. Hoàng Lý luôn cùng Thái Sát giao hảo, hơn nữa không phải là tốt như bình thường, nghe nói Hoàng Lý đã cùng Thái Sát chi đệ Thái Thạc định ra hôn sự cho con cái. Nếu như không phải là một cái cốt đóa của Hàn Cương, Hoàng Lý sự sau đó không thể thiếu nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, cũng là một cái cốt đóa của Hàn Cương vùng quá sớm, trễ nửa ngày, Hoàng Lý chính là một thành viên trong đám nghịch đảng Thái Sát. Nhưng bây giờ nhà Thái Sát đốt sạch sẽ, thư từ các loại có thể làm chứng cứ phạm tội đều hóa thành tro tàn, Hoàng Lý chỉ cần đem thư nhà mình đốt, lại mang giấy hôn nhân đốt đi, cũng liền hoàn toàn không có chứng cứ phạm tội. Thái Sát làm tể tướng, mỗi ngày viết thư, xe tài lượng. Phạm là chỉ cần có thể kéo lên một chút quan hệ. Được rồi, cho dù kéo không được quan hệ, cũng không biết có bao nhiêu người viết thư cho hắn, để cầu có thể được tể tướng coi trọng. Nếu lô ra số thư này, bao nhiêu quan viên đều muốn, cho dù có thể tự biện bạch, nhưng đến lúc tấn thăng, cạnh tranh với người khác, chỉ cần có người nói một câu hắn từng viết thư cầu quan cho Thái Nghịch, chuyện này coi như xong. Cho nên mặc kệ ngày sau Vương Hậu phạm phải sai lầm lớn như thế nào, chỉ là ông ta ngồi nhìn người nhà Thái Sát phóng hỏa, lại trì hoãn không cứu, ở trên triều đình không biết phải chịu bao nhiêu người mạng ơn. Chỉ có điều Hoàng Lý nhất quán mượn địa vị của Thái Sát, thế gian này đều biết. Hoàng Lý ở trên gián viện và triều đình đã không còn chỗ sống yên ổn, sớm đã xoay chuyển ý tưởng mời quận ngoại phóng, chỉ là chỉ mời quận ngoại phóng, sau lưng không có nhân vật thực quyền che gió che mưa, vị trí ngoại phóng rất có thể dần dần rời về phía nam, cho đến vùng đất hoang vu như Linh Nam. So với Lý Định thường là hoan gia đối đầu, Lữ Gia vẫn đương nhiên càng được Hoàng Lý lễ hoan nên hơn một chút. Trong mũi ngâm nga một khúc nhạc không được thành điệu, Lữ Gia hỏi mở một quyển bút ký ra, viết lên tên họ của dãy vàng ở trang giữa. Sắp không còn người nữa rồi. Lữ Gia vẫn tâm tình thoải mái nghĩ, trong đám người còn lại, Hàn Cương không có khả năng tìm được bao nhiêu người ủng hộ. 13 ngày sau chính là ngày đình đề cử, danh sách có thể tham dự vào trong đó sẽ dài hơn hiện tại một chút. Bởi vì danh sách này cũng không giới hạn ở trọng thần nhậm chức trong triều đình, cho dù là hồi kinh, nhưng chỉ cần là quan từ thị chế trở lên là có thể tiến hành đề cử. Lữ Gia hỏi xác nhận danh sách phục vụ sắp về kinh trong nửa tháng này, trong ba người kia không tìm được một người nào có thể xác định ủng hộ Hàn Cương. Luận thân phận, địa vị, còn có hy vọng, Hàn Cương đừng nói là ba người đứng đầu tiến vào đình thôi, chính là xếp hạng thứ nhất. Chỉ cần hắn có thể đến thăm, hoặc chỉ viết mấy phong thư, đều có thể kéo một số trọng thần trung lập thậm chí rõ ràng thuộc đảng mới đến bên cạnh, ít nhất cũng có thể tạo được tác dụng uy hiếp. Trừ phi Vương An Thạch có thể đứng ra tỏ vẻ phản đối, nếu không những người khác dưới uy thế của Hàn Cương đều phải cúi đầu trước hắn. Nhưng Hàn Cương cần nỗ lực nhất định. Trên đời này, không có một chút vất vả không tốn sức, liền có thể đạt được ước nguyện, có người tiên tiên đã siêu nhân nhất đẳng, nhưng trên đời người mạnh hơn người thường rất nhiều, trong bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có thành tựu. Theo Lữ Gia Vân thấy, là một chuyện đáng mừng. Có lẽ trong lòng có cố kỵ, có lẽ căn bản không có ý định làm tể tướng, Hàn Cương không có nửa điểm hứng thú với đề nghị bầu cử đỉnh của mình. Cho đến bây giờ, Lữ Gia Vân vẫn chưa phát hiện ra Hàn Cương có bất kỳ biểu hiện tìm kiếm đồng minh và người ủng hộ nào, tất cả các trọng thần thị chế ở kinh đô đều không tỏ thái độ muốn ủng hộ Hàn Cương. Lữ Gia Vân không phải là một bên tình nguyện, hắn đối với việc này đã trải qua một phen điều tra. Nhất là vì liên thủ chặn đánh Hàn Cương, Lý Định làm ngự sử trung thừa, phát huy quyền hạn của hắn đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Theo Lý Định điều tra, liên lạc giữa Hàn Cương và bên ngoài mấy ngày nay không tăng lên nhiều, thậm chí giảm bất không ít. Hơn phân nửa là vì tránh né người ta nói, miễn cho bị người ta châm chọc. Ngoài ra, trong hai phủ, trừ Tô Tụng ra, không tìm được tể phụ ủng hộ Hàn Cương nào khác. Vương An Thạch thì không cần nói, Trương Hàm cũng hoàn toàn không tỏ thái độ. Quan hệ giữa Trương Hàm và Hàn Cương không tệ, nhưng từ sau cung biến, giao tình giữa Trương Hàm và Hàn Cương ngày càng xa cách, tuy rằng bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng phản ứng của cung biến ngày đó sau khi triều hội, Lữ Gia vẫn có thể thấy hết sức rõ ràng. Hơn nữa Trương Hàm không tỏ thái độ trong chuyện này, cũng đã biểu hiện thái độ cực kỳ rõ ràng. Từ tể phụ cho tới trọng thần, người có thể trợ lực cho Hàn Cương càng ngày càng ít, đến cuối cùng, ngay cả cơ hội lật ngược tình thế cũng không có. Nhưng Lữ Gia vẫn phải xác định một điểm, nhất định phải khiến Hàn Cương không vào được top 3. Trên đại thể, lần này Đình Thôi có một điểm khó phải vượt qua đề nghị của Hàn Cương cũng không phải chọn ra là có thể nhập chức, mà là nhất định phải để Thái Hậu chọn ra một người từ trong 3 người được chọn. Nói một cách cực đoan, nếu trong 26 phiếu có 13 phiếu chọn Lữ Gia Vấn, 12 phiếu chọn Lý Định, chỉ có 1 phiếu chọn Hàn Cương, nhưng chỉ cần Hàn Cương đứng trong 3 hàng đầu, vậy Thái Hậu tất nhiên sẽ lựa chọn cho Hàn Cương một chiếc dù mát mẻ. Một khi Hàn Cương ở trong 3 người, như vậy kết quả tất nhiên nhất định, những người khác đều có thể đi ngủ. Ai có thể tranh thắng được hắn? Nhưng một khi tục danh của Hàn Cương xuất hiện ở bên ngoài 3 người, tình huống sẽ đột nhiên bất động. Khi đó cho dù là bản thân Hàn Cương cũng đừng nghĩ đến chuyện thay đổi kết quả này. Lữ Gia Vấn cũng không lo lắng Thái Hậu sẽ phủ quyết tuyển cử không có tục danh như vậy đề án này là do Hàn Cương đề xuất, nếu Thái Hậu trực tiếp phủ quyết, không chọn một ai, vậy thì mất mặt lớn nhất vẫn là Hàn Cương. Nhiều một phen khó khăn hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, đến cuối cùng, tất cả vẫn phải tuân theo tâm tư Thái Hậu. May mắn Hàn Cương quá mức khinh thường, hắn tự phụ, để cho hắn không đi liên lạc một đám trọng thần, phản phất hắn tự nhiên nên trở thành tể phụ. Thế nhưng những người khác đều không nghĩ như vậy. Kể từ đó, đừng nói là thứ ba, chính là thứ tư cũng không phải không có khả năng. Học sĩ, tiểu nhân có việc bẩm báo. Hà Nhị vừa rời khỏi đột nhiên lại gọi cửa bên ngoài thư phòng. Chuyện gì? Lữ Gia hỏi bảo hắn đi vào. Tiểu nhân hôm nay ở bên ngoài nghe được một ít lời đồn, mới quên nói. Lời đồn gì? Không tính là quan trọng thì ngày mai lại nói. Lữ Gia vẫn xua tay không có tinh thần, Hoàng Lý Nhất xác định, mọi mệnh suốt 2 ngày liền triệt để bộ phát ra. Ân. Học sĩ, tiểu nhân không biết có quan trọng hay không, chỉ là lúc trước đi bưu tàng, lại nghe thấy có người đang nghị luận học sĩ. Nói mau lên. Lữ Gia thúc giục. Chính là có người mắng học sĩ trước, sau đó một người khác lại oán giận, lại là 3 người nam. Lữ Gia vẫn nghe vậy nhảy dựng lên, sau đó vang lên một trận loảng xoảng, bàn ghế đều bị hắn lật tung. Sắc mặt hắn xanh mét, nam nhân bắc nhân gì chứ? Chương 47. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 14. Chương 47. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 14. Trong tiểu viên viện mà Văn Ngạn Bác thường ngày sinh hoạt có thêm một đám người. Tất cả bọn họ đều vây quanh một gốc cây quế cao tới 4-5 trượng, mấy người ôm không hết, bị đào ra chúng quanh một cái hố đất. Hố đất rộng 1 trượng vuông, chỗ sâu nhất có 5-6 thước, nửa bên rễ cây quế lộ ra bên ngoài. Quản gia vừa mới từ trong hố đi lên toàn thân đất, tướng công, rễ cây này còn tốt, khẳng định có thể lại rút cảnh. Lữ Tam còn đang ở trong hố vội vàng gật đầu, đúng. Đúng. Tướng công, gốc cây còn có chút màu xanh, tốt nhất là đợi 2 năm nữa xem. Chuyện cây khô này mầm thường xuyên có. Văn Cập Phủ ở bên cạnh thấy rõ ràng, gốc rễ từ ra đến ruột đều khô hết rồi. Không chỉ thụ tâm có lỗ hổng, mà bề ngoài cũng bị hư. Gốc hoa quế già này, mùa hè lá cây rụng hết, mùa thu cũng không nở hoa, vốn định ở đầu xuân xác nhận ổ bệnh một chút, tiến hành xử lý. Lại phát hiện đã hoàn toàn chết rồi. Đại nhân, đây là một gốc quế già mà Văn Ngạn Bác rất thích, lúc trước khi Văn Ngạn Bác mua căn nhà này đã ở trong viện. Sau này khi cải biến cũng không chặt cây quế không rõ lịch sử và thời đại này, mà lấy cây quế làm trung tâm, xây dựng một tiểu viện cho Văn Ngạn Bác ở hậu viện. Văn Ngạn Bác rất yêu thích việc này, tự tay viết để tên là Quế Viên, còn đề tấm biển trên lầu chính là Nguyệt Đồng Hình. 2 năm qua, Văn Ngạn Bác đại đa số thời gian đều ở trong Quế Viên. Tây giả Văn Ngạn Bác chân ái chết bệnh, nhìn lao tướng công tuổi già sức yếu, mỗi người ở mặt ngoài đều như không có việc gì, nhưng trong lòng mỗi người đều đang niệm bốn chữ, hẻm xấu điểm xấu. Chém đi, giữ lại cũng vướng bận. Văn Ngạn Bác mặt không biểu cảm đứng dậy rời khỏi, lưu lại Văn Cập Phủ cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, quản gia khó xử nhìn phía Văn Cập Phủ. Trước giữ lại bất động, lại chờ một chút. Văn Cập Phủ cũng không rõ Văn Ngạn Bác có phải nói nhảm hay không, suy đi nghĩ lại nửa ngày, mới bỏ lại lời nói xoay người đuổi theo. Một lát sau, hắn tìm được Văn Ngạn Bác đang dựa vào ghế phơi nắng trong nhà. Cửa sổ trong suốt được ghép bằng thủy tinh, mặc dù đã được lưu truyền trong các nhà giàu có. Trong thân nguyên lão văn, phú bậc này, các nhà hầu như đều thay đổi cửa sổ dùng giấy hoặc sa dán lên, mà sửa dùng cửa sổ thủy tinh càng thêm trong suốt cũng càng có thể che chắn mưa gió. Nhưng mà phòng ấm hoàn toàn sử dụng thủy tinh xây lên trên đỉnh, độ khó kỹ thuật cao hơn cửa sổ thủy tinh đơn thuần không chỉ một cấp bậc. Trước mắt thủy tinh trong suốt lớn nhất không quá một thước vuông, hơn nữa là phải dựa vào vật khí. Hơn nữa cho dù có thể xây dựng lên, cũng rất khó cam đoan vượt qua 4 mùa xuân hạ thu đông biến hóa. Cho nên khi không biết nơi nào chuyển ra muốn tạo ra một gian phòng ốc ngay cả vách tường đều trong suốt, cũng sớm đề danh là thủy tinh cung, liền rước lấy rất nhiều người cười nhạo. Nhưng Phú Bật và Vương Cùng Thần vẫn xây dựng một nhà kính, để hai vị nguyên lão có thể ở bên trong an ổn với nắng. Cùng lắm thì cách vài bữa lại đổi một bộ kính trên nóc nhà, đối với phú hộ bình thường cũng coi như xa xỉ khó có thể tưởng tượng, trong sinh hoạt của các nguyên lão, từ sau khi xuất hiện đã thành nhu yếu phẩm. Mùa đông đi ra phơi nắng là thoải mái nhất, nhưng người lớn tuổi thổi nhiều gió lạnh một chút cũng rất dễ sinh bệnh. Ông lão không chịu đựng được mùa đông, trên đời này rất nhiều, mấy năm trước Lữ Công Bật chỉ bị bệnh nhẹ, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Đã có thể để cho các nguyên lão bình yên hưởng thụ ấm phòng thủy tinh ánh nắng mùa đông, lại có lý do gì không cho bọn họ dùng? Cho nên Văn Ngạn Bắc và các nguyên lão khác cũng đi theo Phú Bật, Vương Cùng Thần sửa nhà kính lại. Chiếc chăn lông dày rộng được phủ lên đùi, Văn Ngạn Bắc đang nhắm mắt đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Ánh sáng xuyên qua những bông hoa không màu chiếu xuống, khiến căn phòng trở nên ấm áp như xuân. Trong phòng ấm có mấy chục cây hoa cỏ sợ lạnh, đều là những vật phẩm quý hiếm không thấy trên chợ, nhưng ở đây lại có thể bẻ gãy bằng một bàn tay. Văn Ngạn Bắc hiển nhiên không có hứng thú đối với hoa cỏ danh phẩm, nghe được con trai tới động tĩnh, Văn Ngạn Bắc đống nhiên mở miệng, chém sao? Đại nhân. Văn Cập Phủ cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, vẫn nên chờ một chút, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ thấy được cảnh mới. Thân chi. Văn Ngạn Bắc vẫn nhắm mắt, chết thì chết đi. Năm đó khi mua tòa viện này, cũng không trông cậy vào có thể nuôi sống mãi. Văn Ngạn Bác Nhiêu nói như thế, nhưng Văn Cập Phú biết, Văn Ngạn Bác cuối cùng sẽ chọn mua tòa trạch viện này, cũng là bởi vì các loại hoa cỏ trong tòa nhà này khiến phụ thân hắn hết sức vừa ý, mà lúc ấy Lao Quế đang gặp hoa kỳ này càng đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Dưới ánh trăng, đan quế nở rộ, trong nhà đều nhấp nô hương thơm ngọt say lòng người. So với quan to hiển quý từng trải qua nhiều nhiệm kỳ, tỷ lệ dấu vàng trong hầm gần như 100% càng làm cho người ta cảm thấy đáng giá. Ý nghĩ của Văn Cập Phủ ngay lúc đó cũng là như thế. Lạc Dương là danh thành thiên cổ, thời Đường là đông đô, nhà cao cửa rộng vô số kể, nhà cao cửa rộng ở những nơi tốt một chút, thường thường đều có lịch sử mấy trăm năm ở Lạc Dương, thường xuyên nghe nói có người đào một vò vàng bạc từ dưới đất lên, hoặc là mấy ngàn quan tiền. Cũng có diễn tạp kịch, cầm làm tiền vốn đi buôn bán, hoặc là mua ruộng đất trồng trọt, từ đó thi đậu tiến sĩ, từ đó nhà có nhà. Nhưng trong mắt cha con Văn Ngạn Bác, Văn Cập Phủ, tiền hầm đào ra dưới lòng đất nhiều đến mức nào, cũng không bằng một gốc cây già. Nhưng gốc cây quế mấy trăm năm này trở thành cây khô của Văn gia chỉ trong vài năm. Sao còn chưa đi? Văn Ngạn Bác không nghe thấy động tĩnh của con trai, rốt cuộc mở mắt ra. Đại nhân, vẫn là chờ một chút, nói không chừng.
Cái gì mà nói không chừng? Thiên hạ vạn vật đều có tuổi thọ của nó. Tuổi thọ đến rồi, đợi cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể hồi hồn?
Vi phụ cũng không còn bao nhiêu thời gian, thọ số thân các loại tăng nạ nếu thật sự có thể như thế, vi phụ ngược lại là có rất nhiều người muốn gặp lại, hỏi lại một chút. Mùa đông trôi qua, bạn bè, thủ trưởng, đồng liêu, cấp dưới quen thuộc của Văn Ngạn Bác đều ít đi mấy người. Đương nhiên, mùa mất đi quen biết cũ, cũng bao gồm mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Sống lâu thêm một năm, đối với thế giới này liền xa lạ hơn một phần, đây chính là vấn đề mỗi một vị trưởng thọ giả đều phải đối mặt. Nhưng Văn Ngạn Bác chưa từng cảm thấy đây là một vấn đề, có thể sống được lâu dài mới là người thắng. Bàn về tuổi thọ, Văn Ngạn Bác còn nhiều gấp 2 triệu tuân. Anh Tông, Hy Tông trước sau hai vị thiên tử, cộng lại cũng không dài bằng tuổi thọ một mình Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác đã sớm không đi cầu thần bái Phật, theo hắn thấy, có thể sống lâu như vậy, chính là thiên mệnh thuần túy, đầu óc thanh tỉnh rõ ràng có thể làm chứng, đổi lại là người khác sống đến tuổi này của hắn, đã sớm hồ đồ ân, không sai, chính là như Phú Bật vậy. Nghe nói Phú Bật già đến mức mơ hồ rồi. Văn Ngạn Bác đột một hỏi, làm cho Văn Cập Phủ hoàn toàn không phản ứng kịp. Hả? Con trai chưa nghe nói. Không phải nói hắn muốn kết thân với Hàn Cương sao? Đúng là có chuyện này. Văn Cập Phủ gật đầu, nhưng chẳng phải ngay cả tuyên huy sứ Hàn Cương cũng không làm được sao? Đại khái là Phú Phủ muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa trước đó Văn Ngạn Bác còn để con cháu trong nhà nghiên cứu khí học, sao bây giờ Hàn Cương vừa xảy ra chuyện lại lập tức lặp lại? Chỉ dạy hoa trên gấm, lại không đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Văn Cập Phủ nghĩ thế nào cũng cảm thấy cha mình mới là người hồ đồ. Từ biểu hiện trên mặt con trai, tìm kiếm dấu vết để lại trong lòng hắn, sắc mặt Văn Ngạn Bác lập tức khó coi. Cho các ngươi học khí học, cũng không phải là đi định bợ Hàn Cương, là vì ngày sau thi tiến sĩ, miễn cho gặp gỡ đề tài khí học trở tay không kịp. Theo Văn Ngạn Bác, để con cháu nhà mình đi học khí học, vậy ngay cả cùng chung chí hướng cũng không tính, nếu khí học có khả năng trở thành hiền học, như vậy để cho con cháu đi tiếp xúc một chút cũng không phải là chuyện xấu. Vạn nhất ngày sau khí học nhặt được cố kỹ của tân học, đem tiến sĩ cùng khí học móc nối, khi đó, chẳng lẽ muốn dương mắt nhìn hay sao? Mặc dù đối với khí học đã hoàn toàn kéo không được quan hệ với ngũ kinh ngây thơ khó hiểu, nhưng Văn Ngạn Bác liền từ nơi này đạt được kết luận. Khí học là phải đi nghiêm túc nghiên cứu, nếu không rất nhanh sẽ xem không hiểu từng thiên văn chương trong tự nhiên. Một khi khí học nhập chủ tiến sĩ thí, tuyệt đối không thể dễ dàng như kinh nghĩa thời xưa chuyển sang tân học, không có nhiều năm công phu đắm chìm, nhìn thấy đề thi cũng sẽ không hiểu ra sao. Văn Ngạn Bác cũng suy nghĩ cho con cháu trong nhà. Hơn nữa tất cả đạo lý đều là thông qua cách vật để nghiệm chứng, đặt thực nghiệm ở vị trí cao nhất. Điều này đối với con cháu có tài lực cao hơn, đối với con cháu nhà cao cửa rộng, sĩ nhân cũng thân thiện hơn. Chỉ là nói đến thái độ đối với Hàn Cương, Văn Ngạn Bác cảm thấy mình vẫn luôn như một. Mà Phú Bật bên kia lại hận không thể dán mặt lên, ngay cả cháu gái cũng cam lòng ném ra ngoài lửa sói. Văn Ngạn Bác một bụng châm chọc khiêu khích muốn phát tiết ra, nhưng dưới ánh mặt trời buổi chiều, một tin tình báo khẩn cấp đến từ kinh thành làm Văn Ngạn Bác nhảy dựng lên. Đại nhân, đại nhân. Văn Cập Phủ kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Hoảng cái gì? Văn Ngạn Bác lập tức không nhịn được nói, chỉ là trong lòng vẫn là vì thần dũng trên điện của Hàn Cương mà kinh thán không thôi. Thủ đoạn bình định không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay chưa từng thấy. Văn Ngạn Bác lại khinh thường nhếch môi. Đám người thái sắc thật đúng là vô năng đến cực điểm, đã khống chế triều đình, còn có thể để hắn thua, còn có thể để cho tiểu nhi quán viên kia lên điện. Lập tân quân khác, quân thần vội vàng tiến bái, thời điểm này nửa điểm dị thanh cũng không thể có, người như Hàn Cương nhất định sẽ đại náo triều đình, trực tiếp bắt lại ở Tuyên Đức môn. Nếu đã để cho Thái Hoàng Thái Hậu bông rèm chấp chính, lại lấy được quốc tỷ, chẳng lẽ viết chiếu thư đổi bắt nghịch tặc Hàn Cương khó khăn như vậy sao? Nếu muốn lấy đầu Hàn Cương để lập uy thì càng ngu xuẩn. Sau khi Hàn Cương nhảy ra, Vương An Thạch, Trương Hàm chắc chắn sẽ không chịu cô đơn. Làm như vậy quả thực phải mạo hiểm, nhưng tính nguy hiểm của Hàn Cương chẳng lẽ không lớn hơn sao? Lúc trước Văn Ngạn Bác chỉ sơ sẩy một cái đã bị Hàn Cương tóm lấy, bị buộc uống mười mấy chén tan tác. Từ đó trở đi, Văn Ngạn Bác sẽ không còn coi thường Hàn Cương nữa. Trong thế hệ trẻ tuổi, tài năng của Hàn Cương có 102. Cho dù Văn Ngạn Bác không thích Hàn Cương, cũng không thể không thừa nhận lời bình này. Lần này, ánh mắt Hàn Cương vừa độc vừa sắc, liếc mắt liền thấy rõ mấu chốt là ở trên người Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Sắc. Chỉ là đương đỉnh cưỡng ép Thái Hoàng Thái Hậu quá khó khăn, tính nguy hiểm cũng cao, không bằng trực tiếp giết Thái Sắc là đơn giản nhất. Không nên quá cao vũ lực, có lá gan so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Chương 48. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 15. Chương 48. Thấy nói Sùng Sơn thả tứ hung, 15. Hàn Cương quả thực là can đảm hơn người. Từ sau năm Hà Hoàng 10 năm, đều khiến người ta quên hắn sớm nhất là làm sao được Vương Thiệu thưởng thức. Nhưng mà, vẫn là Thái Sắc thất bại khiến Văn Ngạn Bác bóp cổ tay thở dài. Thái Sắc, Tăng Bố, Tiết Hướng liên thủ, đẩy ngã Phương Lược Tiên Đế trị quốc, đổi thành Thái Hoàng Thái Hậu tính cách kiên cường bung rèm. Nếu bọn họ thành công, sau này trên triều đình vì tranh đấu với đám người Vương An Thạch, Trương Hàm, tất nhiên phải viện trợ ngoại lực tương trợ. Trước mắt chính tà hoàn toàn là hai phần, Thái Sắc có thể mời tới trợ lực tự nhiên không phải là nhà hắn. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn căm thù đảng mới, do đó nắm quyền, quốc chính tất nhiên phải khôi phục lại tổ tông. Cho dù Thái Sắc không muốn bình định, cuối cùng cũng không phải do hắn. Từ Thánh Quang qua đời hiến Tào Hậu, thân là Di Mẫu, cô, còn không phải là không thể phản kháng Thái Hoàng Thái Hậu làm chất nữ và tân phụ sao? 2-3 năm sau, các nguyên lão trở lại triều đình, liên hợp lực lượng Thái Hoàng Thái Hậu, có thể cùng nhau xốc lên Thái Sắc, tăng bố. Triệt để thanh trừ 15 năm qua đáng tiếc, sau đón dương của Hà Cường, cơ hội cuối cùng cũng không còn tồn tại nữa. Từ nay về sau Thái Sắc thành phản địch, có Tống Nhất Đại cũng không có khả năng trở mình. Cùng với đám người có quan hệ chặt chẽ, lần này, cuộc sống cũng khổ sở đảng vũ của Thái Sắc thì không nhắc tới. Thân thích của ông ta đều giống nhau đều bị vụ án này liên lụy vào. Nghe nói Hàn Kỳ gia đã xác định hôn sự với Thái Kỳ. Trong hôn sự, Hàn Chí Khuê đã chết, con của hắn cũng không có nửa điểm ý tưởng đồng đảng phản khác. Hết thảy đều lấy việc gia môn Hàn gia không bị đọa làm mục tiêu. Nhưng tình huống hiện tại, mục đích của bọn họ lúc trước đã hoàn toàn trở thành trăng trong nước, hoa trong gương. Còn có vị tể tướng tiền nhiệm kia của Phùng Kinh cùng Thái Sắc thông gia, cũng đồng dạng chạy không thoát kết quả vì đám người mà tấn công. Văn Ngạn Bắc cùng Thái Sắc không có liên quan gì, tăng bố, tiết hướng càng không cần phải nói. Nhưng Văn Ngạn Bắc hiện tại cũng không có ý tưởng cười trên nỗi đau của người khác. Hình thứ thế mà thành một trong những đồng mưu tham dự mưu đồ phản loạn của Thái Sắc, chuyện này khiến Văn Ngạn Bắc nghẹn ngào. Thân phận hình thứ quá xấu hổ. Hắn ở trong thành Lạc Dương, là một trong những thế hệ trẻ tuổi được rất nhiều người coi trọng, cũng là một trong những thai mắt của các nguyên lão Tây Kinh ở Kinh Sư. Giao du rộng lớn, hàng năm ở dưới trướng Tư Ma Quang, Lữ Công Chức là môn hạ, lại là đệ tử hai đường, khắp nơi là bằng hữu, ra vào nguyên lão chi môn, cùng với nha nội kết giao, si nhân nhiều như Lông Châu. So với Lữ Công Tác, Tư Ma Quang mà nói, Văn Ngạn Bắc và hình thứ không coi là có qua lại. Nhưng y cũng không thể không đếm xỉa đến. Hình thứ bị liên lụy vào trong đại án mưu phản, đây là đả kích lớn hơn so với Tư Ma Quang, Lữ Công Chứ bại lui về kinh, đối với đảng cũ đả kích lớn hơn nữa ở trong nhà hình thứ, không biết có bao nhiêu bằng chứng qua lại với con cháu quan lại trong thành Lạc Dương, một khi bị kiểm tra ra, toàn bộ thành Lạc Dương đều gà chó không yên. Cho dù có thể tự biện bạch, nói mình và hình thứ tham dự phản loạn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng đầu năm nay, ai không có chút đuôi nhỏ. Vạn nhất có người muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bản thân Văn Ngạn Bắc cũng không trốn được. Hai hàng lông mày của Văn Ngạn Bắc trắng bệch nhăn lại, ngay cả ông ta cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Tôn trọng đối với nguyên lão trọng thần cũng không bao gồm chuyện phản địch, nhất là đám giặc Tân Đảng đợi nhiều năm như vậy, cơ hội tốt như vậy, ngay cả Văn Ngạn Bắc cũng không cảm thấy bọn họ có bất kỳ lý do gì nhẹ nhàng buông tha. Dưới tình huống như vậy, ít nhất phải chuẩn bị sẵn sàng trước, khi sự tình thật sự tới mới có thể có chỗ ứng đối, không đến mức rối loạn đầu trận tuyến. Ngươi có âm thầm có hoạt động gì với hình thứ kia hay không? Văn Ngạn Bắc đột nhiên hỏi, hai mắt chăm chú nhìn Văn Cập Phủ mấy bước trước người. Cho dù ông ta trước sau như một không hề có biểu tình nghiêm túc như vậy đối với nhi tử, Văn Cập Phủ mặt đã sớm không còn chút máu, khuôn mặt trắng bệch. Cho dù là Văn Cập Phủ cũng hiểu được thái độ phản nghịch của triều đình xưa nay, thà rằng không để tâm, huống hồ Văn gia hiện tại ở trên triều đình, đưa mắt đều là địch, triều thần có liên quan, có thể chen vào ban chế độ thị chế đã là đáng quý lắm rồi. Thật sự phải đối mặt với thiên uy của triều đình, ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không có. Hình thứ thường xuyên qua lại với hắn trở thành phản tặc, thân cận với hắn như mình làm sao có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng phụ thân chất vấn, hắn cũng không dám không đáp. Nếu thật sự bị nhận định có liên quan tới phản nghịch, mình nói không chừng sẽ tự sát, để tránh mang đến mầm thai vạ cho gia tộc. Trong chuyện này, cha con chí thân cũng không có nhân tình có thể nói, cũng không thể vì một đứa con trai đem con cháu thậm chí cả toàn bộ gia tộc đều liên lụy vào. Trước khi Văn Cập Phụ phát hiện ra, hắn đã quỳ xuống, nhi tử không dám lừa gạt đại nhân, hình thứ thường xuyên đến lịnh nọt nhi tử. Nhi tử lại bất quá tình cảm, cũng nhiều cùng hắn qua loa, nhưng quyết không tham dự hoạt động phản nghịch gì. Thấy Văn Ngạn Bác im lặng không nói, trong lòng hắn càng bối rối, đầu óc cấp tốc chuyển động, cũng biết biện giải cho mình, đại nhân, Nghị Thái Sắc và Tiết Hướng Đô đều có công ủng lập, bình thường làm sao sẽ mưu phản? Chỉ là bởi vì thiên tử thất đức, mới nổi lên dị tâm. Nhưng Thái Thượng Hoàng mới băng hà mấy ngày, con trai cho dù có tâm làm phản, cũng không kịp cùng mưu với hắn. Văn Ngạn Bác trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Ngươi đi lấy hết thư và bản nháp trong thư phòng của ngươi tới đây. Văn Cập Phủ như được đại xá, vịn đầu gối dây rủa, lúc này mới phát hiện mình đã là mồ hôi lạnh toàn thân, thấm ướt áo lót bên trong. Bất quá hắn cũng không dám đoán giận cái gì, xoay người liền tập tễnh bước ra khỏi nhà ấm, đi về phía tiểu viện của mình. Bình thường mà nói, sĩ nhân viết thư đều sẽ lưu lại bản nháp. Chính là mọi người mới tài trí hơn người, cũng sẽ viết thư cho thân bằng hảo hữu, lưu một phần bản nháp ở trong tay. Những văn tự cá nhân tập trung bộ phận tin tức kia nguồn gốc bản thảo đều là bản nháp lưu ở trong nhà. Trước đây Văn Cập Phủ từng viết thư cho người ta nói, cuối cùng bị liên lụy vào một vụ án lớn, cho nên Văn Ngạn Bắc nghiêm lệnh phải để lại bản nháp, để ngày sau kiểm tra và tự biện. Văn Ngạn Bắc không phải không tin giới hạn cuối cùng của con trai, mà là không tin đầu óc của hắn. Làm người nói thông suốt là chuyện thường trên quan trường, nhưng không hiểu làm sao lưu lại đường sống cho mình trên văn tự, đó chính là ngu xuẩn hiếm thấy. Mà trong thư viết cho phản địch, chỉ có một chỗ mơ hồ, có thể trình bày ra cho người ta, biến thành tội lớn ngập trời. Không tận mắt nhìn một cái, Văn Ngạn Bắc là bất luận như thế nào cũng không an lòng. Văn Cập Phủ rất nhanh đã trở về, hai gã người hầu mỗi người ôm một cái dương, bên trong đều là thư tín Văn Cập Phủ thu ký qua bao năm. Từng phong bản nháp được Văn Ngạn Bắc tự mình lật xem qua, không chỉ là viết cho hình thứ thư, còn có viết cho Lữ Công Tác, Tư Mã Quang cùng với một số người khác có quan hệ thân cận với hình thứ thư. Chỉ là càng xem, sắc mặt Văn Ngạn Bắc càng khó coi. Mặc dù Văn Cập phủ đã rất cẩn thận, nhưng trong thư của hắn có rất nhiều châu ngôn từ không cẩn thận, nếu quả thật muốn lấy văn tự nhập tội, vậy thật sự một chút cũng không khó. May mắn là trong thư trả lại hình thứ không có bao nhiêu vấn đề, nhưng mà cùng phản nghịch qua lại cũng đã là tội danh. Muốn thoát thân, không thiếu phải lột một lớp da. Trừ phi trong triều có người có thể làm dịu gò má, nếu không triều đình chính là nhớ đến thể diện của lão thần, con cháu Văn gia cũng sẽ không có tiền đồ gì. Vứt thư trong tay xuống, Văn Ngạn Bác thở dài một hơi. Trong nhà kính không thông khí, trên thư lại tràn đầy cho bụi, Văn Ngạn Bác động tác trong tay, trong cột sáng xuyên suốt xuống, có thể thấy vô số cho bụi hư ảnh đang chớp động. Tâm tình của Văn Ngạn Bác bây giờ giống như những hạt bụi này, loạn hò hét không có đầu mối. Mình rời khỏi triều đình quá lâu, thái hậu bung rèm chẳng qua chỉ là một năm, không hề có ân cũ đáng nói. Mà mấy người trên triều đình có thể nói chuyện được, địa vị lại xa xa không đủ. Tân đảng nắm giữ quốc chính hơn 10 năm, thân tộc chính nhân quân tử tất cả đều chặt đứt con đường tiến tới. Đến bây giờ, cao nhất cũng chỉ là một chế độ thị, muốn thuyết phục thái hậu, phân lượng của bọn họ vẫn là quá nhẹ. Hơn nữa quan hệ giữa mình và Hàn Cương lại càng ác liệt, trong triều cơ hồ không ai không biết. Hiện tại Hàn Cương lập được công lớn như vậy, muốn định bợ một đám tiểu nhân, sợ rằng đều phải tranh nhau chen chân vào, để cầu có thể làm cho Hàn Cương cao cao tại thượng nhìn bọn họ nhiều hơn một chút. Mà những người khác trong triều đình, càng không có khả năng vì Văn gia mà trở mặt với Hàn Cương. Có phải Phú Bật đã nhìn thấy điều này nên mới lên kế hoạch kết thông gia với Hàn Cương không? Một người hai người đều giống nhau, hành động của Phú Bật khiến Văn Ngạn Bác nhớ tới Hàn Kỳ, vì duy trì cửa nhà, mặt mũi ném sang một bên cũng không sao cả. Nhưng có Hàn Cương ở trên triều đình bên vực hắn, thậm chí cũng không cần Hàn Cương nói chuyện, chỉ cần nhìn thấy quan hệ thông gia của hắn và Hàn Cương, những người khác tự nhiên sẽ vòng qua Phú gia. Chẳng lẽ cuối cùng yêu cầu đến trên đầu Hàn Cương? Văn Ngạn Bác tuy già, nhưng vẫn không cam lòng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác. Dãy rủa một lúc lâu, Văn Cập phủ chỉ nghe thấy phụ thân thở dài một tiếng, lưng thẳng tắp cong xuống, thân hình cao lớn phảng phất co lại, cả người càng thêm cong xuống vài phần. Đi lấy giấy bút tới. Trong giọng nói Văn Ngạn Bác tràn ngập mỏi mệt, vi phụ muốn viết thư. Cửa hàng giấy viết bản thảo ở trước mặt Văn Ngạn Bác, bút mực cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng Văn Ngạn Bác đối mặt giấy viết bản thảo, lại thật lâu không thấy hạ bút. Qua hơn nửa ngày, hắn mới bắt đầu chậm rãi viết từng chữ một. Bút pháp phảng phất nặng tựa ngàn quân, làm cho Văn Ngạn Bác không cách nào bút tẩu lòng xả như ngày xưa ở bên chỉ nhìn hai câu, trái tim Văn Cập phủ liền thình thịch nhảy dựng lên. Đây là chữ thành tâm muốn viết cho Hàn Cương, là muốn túi đầu trước Hàn Cương. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng vẫn phải túi đầu nhận thua với Hàn Cương, trong lòng Văn Cập phủ bị thương. Chính là năm đó khi Hàn Cương chỉ là một vi quan, lão phụ còn làm su mật sứ đã không làm gì được hắn, tới bây giờ càng khí diễm lừng lẫy, khiến lão phụ nhà mình không thể không túi đầu. Thượng công, cấp báo của Đông Kinh. Một nô buộc vội vàng chạy tới phòng ấm, tay Văn Ngạn Bác run lên, cục mực thật to xuất hiện trên mặt giấy. Nhìn bản thảo bị ô nhiễm trên giấy trừ bỏ cục mực ra chỉ hơn trăm chữ, Văn Ngạn Bác vứt bút xuống, nói với người hầu lấy ra. Đây là tin tức mới nhất đến từ thành Đông Kinh. Văn Ngạn Bác mở ra xem, động tác lập tức liền đọc lại. Mấy trăm chữ trang giấy ngắn ngủn, hắn lại nhìn khoảng chừng một khắc. Hai hàng lông mày lúc đầu càng nhăn chặt, nhưng không lâu sau đó, liền cùng nếp nhăn trên mặt cùng nhau giãn ra, đến cuối cùng, hắn lại cất tiếng cười to. Văn Cập phủ cả kinh trợn mắt há mồm, bao nhiêu ngày không thấy phụ thân cười nhẹ nhàng vui vẻ như thế. Đại nhân, đại nhân. Văn Ngạn Bác phấn chấn tinh thần, đưa tay vò bản thảo trên bàn thành một cục vứt bỏ, cái này dễ xử lý rồi. Văn Cập phủ mờ mịt không hiểu, chỉ có thể ngốc trệ nhìn phụ thân. Lần này Văn Ngạn Bác không tức giận vì gương mặt ngây ngốc của nhi tử, ngược lại cười hỏi, biết Thẩm Quát là người ở đâu không? Văn Cập phủ chớp chớp mắt. Thẩm Quát của phủ Khai Phong, hình như là hai chiếc. Đúng vậy, chính là Lưỡng Chiết, Hàng Châu. Cho nên lúc trước tiên đế mới phái hắn về Lưỡng Chiết thể lượng mới có thể thúc đẩy tình hình thi hành. Ừm, Văn Ngạn Bác gật gật đầu, lại hỏi, Lý Định đâu? Dường như là Dương Châu. Lữ Gia hỏi đâu? Cái này lại có quan hệ gì với Lữ Gia vấn? Nhưng Văn Cập phủ không dám hỏi, Lữ Hối thúc hương quán Lai Châu, hắn tự nhiên cũng thế. Không. Văn Ngạn Bác lắc đầu, ý gì là Thọ Châu Hoài Nam. Ý gì nói chuyện giúp người Bắc lúc nào? Lữ Gia vấn nếu như từ Lữ Di giản bên kia tính toán ra, hắn chính là người Thọ Châu Hoài Nam, so với Giang Nam cách phương Bắc gần một chút, nhưng vẫn là phương Nam. Nhưng nếu nói nguyên quán, Lữ Gia vẫn là Kinh Đông Lai Châu, nói ra thì là cùng một chỗ với tổ tiên Hàn Cương. Nhưng Lã Di Giản, Lã Công Chứ, Lã Công Bật có thể nói mình là người Bắc không có vấn đề, lập trường của bọn họ nói rõ tất cả. Nhưng Lã Gia hỏi mình là người Bắc, bao quát một đám người phun nước miếng đầy mặt hắn. Sau đó chỉ vào bản đồ hỏi, biết Thọ Châu ở đâu không? Hắn lúc nào cũng đứng về phía người Nam. Hàn Cương là người ở đâu? Quan Tây. Nhưng mà nguyên quán là Kinh Đông. Đại nhân có quan hệ gì sao? Có. Văn Ngạn Bác gật đầu, lập tức lại cười ha hả, nếu Hàn Ngọc Côn có lòng, lão phu sao có thể không cổ vũ. Chương 49. Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, 1. Chương 49. Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, 1. Ngọc Côn, nghe nói ngươi đang nghị thân với Trịnh Quốc công gia. Một ngày này, Hàn Cương vừa vặn nghỉ ngơi. Khó được một ngày nhàn rỗi, hắn ở nhà dùng một ngày thời gian xét duyệt bản thảo một kỳ tự nhiên mới, không có đi suy xét triều đình chính sự. Nhưng đến buổi chiều, Vương Bàng lại chạy tới hỏi. Vương Bàng hỏi lỗ mãng, nhưng Hàn Cương lại không để ý lắm, lắc đầu nói, bát tự còn chưa hợp, còn rất sớm. Hàn Cương đã nói như vậy, cũng chính là có rồi. Nhưng hôn sự này không phải do Hàn Cương chủ động liên hệ với Phú Bật. Hắn cũng không nóng lòng với trung thân đại sự của con cái. Còn chưa tới 10 tuổi, hiện tại quyết định cũng không nhất định có thể chấp hành cuối cùng, giống như hôn sự năm đó Vương Thiểu làm ai định ra. Hôn ước trước đó với Tô Tử Nguyên và Vương Hậu quyết định đều là tình thế, không phải cố ý làm. Quan hệ thông gia cũng phải xem bản tính của bọn nhỏ, muốn đọc sách tìm nhà thơ gia truyền. Thích hợp quân sự, tìm dòng dõi bình thường, thuận tiện lĩnh quân. Mà văn võ hai đầu đều không xuất chúng, chỉ có thể cẩn thủ môn hộ nhi tử, tìm con gái nhà hòa quan, như vậy cũng không đến mức chịu thiệt trong huynh đệ. Không có khả năng sớm nghị định như vậy. Vương bà ngồi xuống, vừa vặn nghị thân với Ngọc Côn ngươi, chính quốc công cũng coi như may mắn. Trùng hợp mà thôi, lúc trước không nghĩ tới sẽ có phen phong ba này. Cho nên nói là vật khí. Con rể phú bật là phùng kinh, con rể phùng kinh là thái vị, nói ra thái sắc cũng có thể kết thân với phú bật. Nếu như theo trình tự tư pháp bình thường, đương nhiên không đến mức cảnh lá đều có, đem phú bật cũng mang vào. Đáng tiếc vụ án như vậy, cho tới bây giờ đều là chính trị quyết định tất cả. Hiện nay là đảng mới cầm quyền, nếu muốn nhóm lửa, tất nhiên là phải hướng bên Lạc Dương đốt qua. Cơ hội tốt như vậy, không đem đảng cũ liên gốc chặt đứt. Lúc trước Hàn Cương và Phú Bật nghị thân, đương nhiên không thể dự đoán được sẽ có phản loạn lần này. Chỉ là trong số rất nhiều nguyên lão ở Lạc Dương, chỉ có Phú Bật là được Hàn Cương coi trọng và tôn kính nhất. Mà gia phong của Phú Bật trong số rất nhiều nguyên lão cũng được khen ngợi. Thi thư gia truyền đại tộc bình thường đều là đối tượng kết hôn xuất sắc. Tiến sĩ liên tiếp xuất hiện ở Nam Phong gia, Tấn Giang Lữ gia, hoặc là Phạm Văn Chính Phạm Trọng Nghiêm gia, ở lúc nghị hôn, thường thường được ưu ái hơn so với Tể tướng gia. Mà ở trong môn đệ của Tể tướng, so với Phú gia, Linh Thọ, An Dương Nhị Hàn, Tạm Nghị Văn gia thì kém rất nhiều. Càng không nên nói Lữ gia xem như đồng hương với Hàn Cương. Cũng ví dụ như Đông Lai Lữ, vì ân oán của Lữ Di Giản và Khánh Lịch Đảng đã lâu, có thể không bàn. Nhưng vụ án giết mẹ của Trần Thế Nho ở phía trước, cháu gái ngoại của Lữ gia lại hại chết trượng phu sinh mẫu thân, bất luận có bao nhiêu lý do cũng không thể biện giải được. Mà Lữ gia vẫn, với tư cách cháu trai Lữ Công Trứ và Lữ Công Bật, lại phản bội gia tộc, làm giặc nhà, cũng có thể thấy được quan hệ giữa chi nhánh Lữ gia và chi nhánh ác liệt đến mức nào. Ngay cả con cái trong tộc cũng giáo dục không tốt, Lữ Công Trứ, môn phong hai nhà Lữ Công Bật có thể thấy được cũng không đường đường chính chính như bề ngoài bọn họ. Bỏ lại chuyện của Lữ gia, Hàn Cương hỏi, đại ca nhà ngươi đã quyết định chưa? Vương Bàng lắc đầu, còn sớm, mới bao nhiêu tuổi? Nói cũng đúng, muốn nghị thân, mấu chốt vẫn phải xem nhân phẩm cùng tính cách. Đứa nhỏ nếu tuổi còn quá nhỏ, hết thảy đều nhìn không ra, vẫn là trở lớn một chút mới tốt. Cưới vợ tại hiền, cưới sai hồn ra, cả đời liền hủy. Không nói người khác, một nhà thẩm quát chính là giáo viên phản diện tốt nhất. Đáng tiếc nhà Ngọc Côn ngươi không có nữ nhi thứ hai. Nếu không lấy môn phong nhà Ngọc Côn ngươi, đại ca nhà ta nhất định là muốn tìm nữ nhi nhà Ngọc Côn ngươi. Nhà nghèo, môn phong ở đâu ra? Xuyên Đường Phong cũng có. Không phải có nhị tỷ còn sao? Tự nhiên không cần lo lắng. Vương Bàng lai xem như thám tính tin tức, ngồi một lúc liền cáo từ rời đi. Đợi khi Vương Bàng rời đi, Tố Tâm tiến vào thư phòng, hỏi Hàn Cương, quan nhân muốn ngủ sao? Hàn Cương lắc đầu, chuyện nghị thân trước tiên có thể gác lại, tương đối quan trọng là gần đây để cử trước mắt, còn phải chờ một chút. Hà Củ cũng nên tới rồi. Cuối cùng hội thủ mùa giải kế tiếp cũng đã định, là Bắc Lăng Hầu. Lúc Hà Củ chạy đến Hàn phủ đã là canh hai, nhưng vừa bẩm báo đã lập tức bị dẫn tới thư phòng, Hàn Cương vẫn còn ở đó chờ tin tức của hắn. Hàn Cương tự tay đưa qua một chén trà, đều chọn hai ngày, thế nhưng đủ vất vả. Đại trưởng Quý Thuận Phong hành ở kinh sư Thiên Ân Vạn Tạ nhận lấy chén trà, cười bồi nói, vẫn là ý của quốc công tốt, bằng không chính là 20 ngày cũng quyết không ra. Hàn Cương lắc đầu, xưng hô như vậy còn quá sớm. Hắn còn chưa đáp ứng làm tề quốc công, chiếu thư vẫn trả lại giữa Hàn phủ và trong cung. Trong lòng Hàn Cương, một lai quốc công là đủ rồi. Nhưng hắn lập nhiều công lao như vậy, triều đình không thưởng hậu hĩnh, về tình lý cũng không thể nào nói nổi. Dù sao tề quốc công cũng được, lai quốc công cũng được, tất cả đều là hư ảo, làm một lần cũng không sao cả. Hàn Cương ôm thái độ như vậy, thỉnh thoảng cũng có chỗ khác biệt với Kiên Tử, rất dễ dàng tách ra. Đã hiểu được suy nghĩ của Hàn Cương, một hai ngày này, người xưng hô quốc công hắn bắt đầu nhiều hơn. Nhưng qua mấy ngày nữa, phòng trừng cũng sẽ không có người lại xưng hô hắn như vậy. Luận về tôn quý, trong triều không có tể chấp, cho dù là thân vương tôn sư, nhìn thấy tể tướng cũng phải hành lễ trước. Ta còn tưởng rằng cuối cùng sẽ là Dương Tuyên hậu, không nghĩ tới sẽ là nhà Trương Ý hoàng hậu. Hà Củ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, thái hậu đang bung rèm, còn ai dám chọn hướng ra? Tuy nói là người Triệu gia làm thiên tử, nhưng dù sao cũng là huyết duệ thái tông, con cháu thái tổ hoàng đế làm hội thủ, không ai sẽ lo lắng. Nhưng Dương Tuyên hầu hướng Triệu Phong, là thúc bá huynh đệ của thái hậu, ai dám để hắn dính vào sự vụ tài vụ trong hội? Vạn nhất hắn nổi lên lòng tham, trong hội không ai có thể ép được hắn. Ngay từ đầu đích sắc rất có một nhóm người muốn định mặt hắn, Dương Tuyền Hầu lấy được số phiếu cũng cao nhất. Nhưng theo một vòng tuyển chọn tiếp theo, người ứng cử một người tiếp một người đào thải, càng ngày càng nhiều phiếu bầu tập trung ở trên người Bắc Lăng Hầu đối thủ của hắn, cuối cùng chính là Lý Gia Thắng. Hà Củ vẫn thở dài, nếu vẫn để Hoài Âm Hầu làm, không ai lên tiếng cả. Ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Hàn Cương, Hà Củ liền vuốt ve một mảng đen trên mặt, thở dài, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu, ai bảo hắn là tôn thất chứ? Chính là bởi vì tề nghịch phản loạn, triều đình từ trên xuống dưới nhìn tôn thất, ai cũng giống như phản nghịch, huyên náo đến hiện tại tất cả tôn thất đều không thể không cục đôi. Từ khi tổ chức giải đấu đua ngựa bắt đầu làm hội thủ Hoa Âm Hầu Triệu Thế Tướng, liền ở 5 ngày trước tuyển cử tuyên bố từ bỏ tham gia tuyển cử hội thủ mùa giải tiếp theo. Nếu như chỉ là đua ngựa đánh bài, tôn thất như vậy luôn luôn được triều đình thưởng thức nhất. Nhưng Triệu Thế Tướng trong lúc làm hội thủ, đem thu nhập của mình ra tài trợ rất nhiều tôn thất, liên đối ảnh hưởng đến rất nhiều tông thân tham dự đến hai đại liên thi đấu đều xuất tiền trợ giúp tộc nhân. Trong đó có rất nhiều người là vì luật pháp tôn thất của Vương An Thạch mà mất đi tư cách lưu danh của Thái Miếu, mỗi tháng đều có thể lấy thêm một phần tiền, cho dù có một số tông thất xa xôi thậm chí chỉ thu vào một hai quan tiền, nhưng nước cứu cấp, khiến Triệu Thế tại trong mắt rất nhiều tôn thất đều có địa vị rất cao. Chỉ là mê hoặc con cháu tham gia đánh bạc, khiến cho thanh danh của y trong sĩ lâm rất tệ. Chỉ có tôn thất ủng hộ, không có sĩ đại phu khen ngợi, Triệu Thế tương làm như vậy cũng không tính là phạm vào kiêng kỵ. Hơn nữa nếu như muốn ngăn cản hắn giúp đỡ tôn thất, như vậy triều đình nhất định phải xuất ra vàng thật bạc trắng để đền bù tổn thất. Cho nên mặc dù chuyện này thường xuyên có người nhắc tới, nhưng cho đến ngày nay vẫn là Triệu Thế Tướng. Cho nên Triệu Thế Tướng rời khỏi, khiến cho tổng xã đại tuyển vốn không có bất kỳ lo lắng nào, thoáng cái liền trở nên hỗn loạn. Lập tức liền có 6 người dự định tham gia tuyển cử. Cho tới nay đều là Triệu Thế Cao làm hội thủ thi đấu mã tổng xã, năm ngoái thậm chí là toàn phiếu. Nhưng lần bầu cử này, 6 người dự tuyển cao nhất cũng chỉ có 3 thành tỷ lệ ủng hộ. Mấy lần bỏ phiếu ban đầu, tỷ lệ ủng hộ của các bên có thể thay đổi, nhưng tỷ lệ trúng phiếu cao nhất vẫn không đạt tới 5 phần. Mà theo việc bầu cử không ngừng sôi trào, các bên cũng thật sự nổi giận, tuy còn chưa tới tình huống đánh nhau trong hội nghị hậu thế, nhưng đã bắt đầu ném chén trà, ném trái cây, trên mặt Hà Cụ hiện tại bầm tím, chính là bị nội thương. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ dẫn hổ lang tới bên ngoài, rất nhiều phái trung lập liền thuyết phục Hà Cụ, đến đòi Hàn Cương chủ ý bọn họ cũng tin tưởng, trên triều đình đang muốn đề cử tể phụ hiện tại, Hàn Cương sẽ không ngồi nhìn hắn đề nghị tuyển cử tái mã tổng hội đầu tiên biến thành trò cười. Hàn Cương như bọn họ mong muốn, nghĩ ra một chiều, mà biện pháp hắn đưa ra, ở hậu thế cực kỳ phổ biến. Nếu như trong tuyển cử không có một người tuyển cử nào có thể có được hơn phân nửa phiếu bầu, như vậy người tuyển cử có số phiếu bầu ít nhất định phải rời khỏi, sau đó tiến hành vòng tuyển cử tiếp theo. Bởi vậy một vòng tiếp theo, thẳng đến có người được hơn phân nửa phiếu bầu mà tuyển. Thật ra Hàn Cương đưa ra ý kiến, trước đó tranh luận cũng không phải không có người đề xuất, chỉ là bọn họ thiếu quyền uy để phổ biến ý kiến của mình. Cho đến khi Hàn Cương lên tiếng, vòng đấu mã cầu thứ tư mới được thông qua. Sau khi đạt được 2/3 phiếu bầu mới có thể tiến hành bổ sung tổng hợp giải đấu, có 80% phiếu bầu đồng ý sửa chữa, tuyệt đối là dư giả. Đồng thời đây cũng là điều đầu tiên ngoài việc phân phối lợi ích và chế độ lên xuống của phiếu mã chiến ra, chính là sửa chữa cho việc tuyển cử người đầu tiên. Cũng coi như là một tâm sự cuối cùng. Hà Cụ cười nói, có thể an tâm trở về rồi. Bên tổng hành sẽ sắp xếp xong xuôi, không cần lo lắng gì. Hà Cụ ở Kinh Sư đã rất lâu, ở lại thêm 2 năm nữa khai phong sẽ thành đất của ông ta, đây là điều Hàn Cương và Phùng Tổng Nghĩa không muốn thấy. Hà Cụ gật đầu, tiểu nhân hiểu. Lại nói vài câu, Hà Cụ liền đứng dậy cáo tử. Chờ đợi đã lâu, rốt cuộc Hàn Cương cũng an tâm. Vừa vặn gặp dịp tuyển cử tổng hội đua ngựa, trong kinh thành có bao nhiêu người đều mở to mắt nhìn. Ngay từ đầu tuy có khó khăn chắc trở, cuối cùng vẫn thuận lợi chấm dứt, chắc hẳn rất nhiều người sẽ có chút thay đổi ý nghĩ. Càng có tiếng trống theo gió mà đến, nghe âm thanh vang lên, đã qua canh ba, xem như ngày thứ hai. Tin tức bên Lạc Dương gần như đã đến kinh thành. Hàn Cương không có ấn tượng tốt với các nguyên lão Lạc Dương, nhưng đối với trí tuệ chính trị của họ, nói chính xác hơn là trí tuệ của chính khách, không nghi ngờ gì. Hàn Cương tin rằng họ sẽ tìm kiếm con đường phù hợp với lợi ích của mình. Còn 2 ngày nữa là đến lúc tể phụ đề cử. Chương 50. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 2. Chương 50, Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 2. Cách mấy năm, Phạm Thuần Nhân một lần nữa bước vào Nam Vân Môn. Sự phồn hoa lộng lẫy vượt qua bất kỳ thành phố nào trong thiên hạ khiến con cháu và người nhà đi theo Phạm Thuần Nhân không nhịn được mà ánh mắt lưu luyến hai bên đường, chỉ có Phạm Thuần Nhân trên lưng ngựa, nhìn thẳng về phía trước. Nhưng tâm tư của hắn lại hoàn toàn không đặt ở chỗ cuối ngự đạo cách đó vài dặm, trên cửa thành cao ngất đứng vững kia. Từ 5 ngày trước, cách kinh thành còn hơn 300 dặm, Phạm Thuần Nhân đã nghe được một tin tức. Nếu trì hoãn một ngày, thì không còn chuyện của hắn nữa. Con thứ của Phạm Trọng Yêm lại vào thành Đông Kinh trước ngày đỉnh thôi. Mặc dù nói những năm trước ở Khánh Châu là do Trùng Tiêu Kiện bị giáng chức Tín Dương Quân, nhưng rất nhanh đã được bắt đầu sử dụng lại. Mặc dù địa vị của Chi Châu Tề Châu không cao, nhưng thân là người hầu của Bảo Văn Các, hắn tuyệt đối có tư cách tham dự vào việc đề cử tể phụ. Một khi hắn đăng ký tên mình ở Tuyên Đức Môn, đợi vào cung diện quân, như vậy triều hội ngày mai liền có tư cách tham dự vào. Đương nhiên, đại tống lần đầu đề cử hội nghị tể phụ, không ai có thể bài trừ Phạm Thuần Nhân ra ngoài. Chỉ là phương pháp đề cử như thế, sử sách không nhiều, đến cùng là tham dự hay là biểu thị phản đối. Phạm Thuần Nhân bây giờ còn chưa thể làm ra quyết định, Phạm Nghiêu Phu. Diệp Tổ Hiệp đang đi về phía Quốc Tử Giám đột nhiên rìm chặt dây cương, nhìn một đội nhân mã trước mặt, cẩn thận phân biệt vài lần, quả nhiên là Phạm Nghiêu Phu. Đinh Chấp Lễ đi cùng sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn, Phạm Thuần Nhân. Sao hắn lại trở về? Trong triều đình, Phạm Thuần Nhân coi như là nhân vật nổi tiếng. Ở trong ngoài triều đình tư cách danh vọng đều không thấp, hơn nữa là đảng cũ quyết tâm, chết không hối cải. Đương nhiên là oánh oánh. Hắn là thị chế sao? Đinh Chấp Lễ hỏi. Phụ chế của Bảo Văn Các. Trong nửa tháng này không có hắn ở trong hầu chế. Danh sách ứng cử viên có thể tham gia đình đề cử đã sớm truyền khắp kinh thành, tính toán hành trình có thể vào ngày tuyển cử mấy tên tỳ hưu thị chế, cũng đều ở trong danh sách, trong này cũng không có tên Phạm Thuần Nhân. Đinh Chấp Lễ nhớ rõ ít nhất còn cần 2-3 ngày thời gian, khẳng định là ở đình đề cử. Có lẽ là đi nhanh, đại khái là nghe được tin tức. Diệp Tổ Hiệp lắc đầu, nhưng nói không chừng hắn sẽ tham gia đình đề, hay là dứt khoát mắng to một trận. Đây cũng coi là cải cách. Nghe nói tính tình của Phạm Liêu Phu kiên cường, trung trực mà. Nghe nói bản thân Phạm Văn Chính đều nói thuần khiết nhân từ trung thành. Trung tâm sự chủ, không dành nhu thân, cho nên nhìn không vừa mắt liền muốn nói ra. Trong khẩu khí của Trạng Nguyên Lang năm Hy Ninh thứ 3 có châm chọc không thể che giấu. Thuần Nhân đắc kỳ trung. Vậy Phạm Ngũ thì sao? Thuần túy là như vậy, cho nên mới có thể nhậm chức Tịch Châu. Chỉ là hiện giờ Thái Nguyên không cần nhu lược chi sĩ, là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Phạm Trọng Yêm có 4 người con trưởng thành, Phạm Thuần Hữu, Phạm Thuần Nhân, Phạm Thuần Lễ, Phạm Thuần Thuần. 30 năm trước Phạm Trọng Yêm thủ quan Tây, Phạm Thuần Hữu chính là trợ thủ của hắn, nhưng sau đó bị bệnh, sớm bệnh vong. Trong 3 người con trai còn lại, Phạm Trọng Yêm từng đánh giá, Thuần túy là trung thành, Thuần khiết lễ nghĩa, thuần túy làm nhu lược. Phạm Thuần hiện tại là phủ Hà Đông, là phủ chi Thái Nguyên mới vào, là sau khi Hàn Cương rời khỏi Hà Đông mới đi nhậm chức. Nhu lược của Phạm Văn Chính Công cũng không tính là xuất chúng, có được truyền thừa, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng giữ cửa. Đinh Chấp Lễ lại nhìn đám người Phạm Thuần Nhân càng ngày càng gần, nhưng mà Phạm Liêu Phu hắn thật đúng là nóng nội. Diệp Tổ Hiệp hừ lạnh một tiếng, thêm hắn không nhiều, thiếu một mình hắn cũng không ít. Cho dù hắn có lòng, cũng không thay đổi được gì. Từ tin tức hiện tại chảy ra, Hàn Cương có thể được đến ủng hộ là ít đến thương cảm. Một mặt, so với đám người Lý Định, Lữ Gia Vấn thì Hàn Cương hoàn toàn không có động tác gì. Nhưng mặt khác, Hàn Cương cũng quá mức xuất sắc, thế cho nên các đại thần còn lại không hẹn mà cùng tiến hành áp chế hắn. Dưới điều kiện có thể lựa chọn, đồng liêu như Hàn Cương quá nổi bật, không ai nguyện ý để hắn tiến vào hai phủ. Nếu Thái Hậu quyết định, vậy ai cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại quyền quyết định rơi vào trong tay các trọng thần trên thị chế, nào có thể để cử Hàn Cương tiến vào hai phủ. Các trọng thần mặc dù không rõ ràng Hàn Cương sau khi vào hai phủ sẽ làm những gì, nhưng ít nhất hắn biết cái gì gọi là sinh lão bệnh tử khổ. Năm Hy Linh đầu tiên, Vương An Thạch lần đầu tiên tiến vào chính phủ, chỉ là một kẻ tham chi chính sự, chen chúc đến tể phụ khác không có chỗ đặt chân, lão, lao bệnh, vô năng tiêu khổ, tâm nhãn nhỏ một chút dứt khoát tức chết, chỉ có Vương An Thạch sinh khí bừng bừng. Lúc trước Hàn Cương lần đầu tiên nhậm chức su mật phó sứ, là vì Bắc Cương bất ổn, hơn nữa trong nhiệm kỳ hắn hầu như đều không ở trong kinh thành, mà là ở phía Bắc chủ trì quân vụ. Đợi khi về kinh, không bao lâu bởi vì chẩn đoán sai bệnh của tiên đế mà chào từ giã. Không có bao nhiêu thời gian làm cho người ta cảm nhận được uy phong của hắn. Nhưng lần này, cũng không có người liêu nào ngoài ý muốn. Nếu như tiến vào trong hai phủ, ít nhất cũng có thể ngồi 3-5 năm. Mà Thái Hậu lại đối với hắn nói gì nghe nấy, kể từ đó, chính là phiên bản năm đó của Vương An Thạch, các tể phụ khác còn có chỗ sống yên ổn. Mà Hàn Cương vì củng cố địa vị của mình cũng sẽ ra sức đề bạt thuộc hạ của mình, do đó khống chế triều đình. Trước mắt các vị chiếm cứ chức vị trọng thần, 1-2 năm sau, có thể còn lại một nửa cũng không tệ rồi. Từ tể phụ đến triều thần, chỉ cần không phải Hàn Cương nhất hệ, trước mắt đều có chí cùng nhau. Có tin tức nói, các thị chế tham gia tuyển cử sẽ tận lực đặt Hàn Cương ở vị trí thứ tư. Hoặc là Thái Hậu phủ quyết, khiến Hàn Cương mất hết mặt mũi, không mặt mũi nào vào hai phủ, hoặc là Thái Hậu thừa nhận hiện thực, từ bỏ Hàn Cương, chọn ra một người trong ba người được chọn vào hai phủ. Bất luận là Đinh Chấp Lễ hay là Diệp Tổ Hiệp, hai người đều tham dự chấm bài thi lễ bộ năm Hy Ninh thứ 6. Năm đó Hàn Cương chính là tiến sĩ trong tay bọn họ, năm đó còn chưa tiến sĩ đã là quan trong triều Hàn Cương, hiện tại lại vượt xa bọn họ. Cho nên trong lòng bọn họ cũng muốn nhìn thấy Hàn Cương lại chịu thiệt một lần nữa. Ân, đó là nhà nào? Đinh Chấp Lễ đột nhiên nheo mắt lại, chỉ thấy cách đó không xa, một người đột nhiên từ trong khách sạn bên đường đi ra, ngăn cản nhóm người Phạm Thuần Nhân. Hình như là ở đây canh chừng Phạm Liêu Phu. Diệp Tổ Hiệp cũng tập trung nhìn kỹ. Nhìn trang phục không giống như trang phục thịnh hành ở Đông Kinh Thành. Ừ, giống như là nhà quê phía Tây, nhưng lại không giống con Tây. Bên kia thật đúng là không biết cắt xén, lãng phí vải vóc một cách vô ích. Không phải là Tây Kinh chứ? Văn, Phú Hội sẽ ủng hộ Hàn Cương. Diệp Tổ Hiệp và Đinh Chấp Lễ liếc nhau, đồng thời cười ha hả, sao có thể? Hàn Cương là người Bắc, nhưng ông ta cũng là con rể của Vương An Thạch, cảnh hiền bái kiến thị chế. Cháu trai của Trịnh Quốc Công Phú Bật Kính cần hành lễ trước mặt con trai Phạm Trọng Nghiêm. Phạm Thuần Nhân đối đãi với Phú Cảnh Hiền giống như là con cháu nhà mình, nhiều năm không gặp, hiền chất cũng lớn như vậy. Đã 6 năm rồi. Cảnh Hiền còn nhớ rõ chuyện lúc trước theo Tam Thúc ra Đông Thủy Môn đưa thị chế Nam Hạ. Phú Cảnh Hiền nói xong, lấy từ trong ngực ra một phong thư, hai tay đưa lên, đây là gia thúc tổ mệnh Cảnh Hiền đưa thư tới cho thị chế. Phạm Thuần Nhân cười gật đầu, nhận lấy thư, lại sai người để trống ra một con ngựa, để Phú Cảnh Hiền lên ngựa. Người nhà giàu, chính là con cháu của hắn, tuyệt đối sẽ không cảm thấy xa lạ. Lúc khánh lịch, Phú Bật và Phạm Trọng Yêm là minh hữu chính trị chặt chẽ nhất, một ở Đông phủ, một ở Tây phủ, cùng nhau phổ biến chính sách mới. Khác với Âu Dương Tu chuyên môn hãm hại đồng đội kia, Phú Bật trong một đoạn thời gian rất dài, vẫn luôn bị Phạm Trọng Yêm liên lụy. Lúc đi sứ Liêu Quốc, mang theo quốc thư đều bị người bóp méo, ngày sau lần đầu tiên từ hai phủ ra ngoài biết địa phương, cũng là bởi vì đi theo Phạm Trọng Yêm. Mà sau đó, Phạm Trọng Yêm bị chết, mộ chí của ông cũng là chủ bút của Phú Bật không giỏi thi phú còn viết một thiên tế văn tế Phạm Trọng Yêm. Hơn nữa mộ chí của trưởng huynh Phạm Thuần Nhân mất sớm, Phạm Thuần Hữu cũng là do Phú Bật tự tay viết. So với Phú Bật vẫn luôn qua lại không dứt, bởi vì sau khi Phạm Trọng Yêm và Lữ Di Giản cùng nhau tái khởi trên bia thần đạo do Âu Dương Tu viết lên, đoạn nhị công đột nhiên hẹn nhau, cộng lực quốc sự kia ngược lại đã sớm xa cách. Phạm Thuần Nhân cho rằng phụ thân của mình từ đầu đến cuối chưa từng hòa giải với Lữ Di Giản, liền xóa đi đoạn đó. Âu Dương Tu lại nói, những việc này thiếu niên công chúng làm sao mà biết được. Mặt khác, Phú Bật năm đó khoa cử không theo thứ tự, quay đầu lại có thể đi thi khoa chế tạo, cuối cùng chúng khoa chính là Phạm Trọng Yêm tiến cử công lao, và lại Phú Bật có thể làm con rể của Yến Thủ cũng là bởi vì Phạm Trọng Yêm ở trước mặt Yến Thủ ra sức đề cử. Phú Bật viết hai câu, sư hữu liêu loại, hầu như 30 năm, trong Phạm Văn Chính Yêm mộ trí Trọng Yêm đó là tổng kết tốt nhất của tình nghĩa giữa hai người. Trên thư không có lời nào khác, chỉ là lời chào hỏi bình thường. Phạm Thuần Nhân và Phú Bật, cùng với con cháu nhà giàu quanh năm qua lại, ngày lễ ngày Tết đều gửi thư thăm hỏi, nội dung trong thư hôm nay không khác gì ngày thường. Nhưng cách mấy trăm dặm, đặc biệt phái cháu trai đến đưa thư, nói là thăm hỏi bình thường, cũng phải có người tin mới được. Phạm Thuần Nhân gấp lại phong thư, sau đó ra lệnh cho mọi người rời đi một chút, trực tiếp hỏi, Trình Công có gì phân phó? Mặc dù nói chuyện rất chậm rãi trước mặt Phạm Thuần Nhân, nhưng Phú Cảnh Hiền vẫn có chút khẩn trương, quan hệ hai nhà Phạm Phú tuy không cần nhiều lời, nhưng Phạm Thuần Nhân cho tới bây giờ đều không phải là người bởi vì tư tình mà phế bỏ công sự. Năm xưa Vương An Thạch vào chính sự đường thi hành tân pháp, thể tướng Phú Bật ngăn cản không được cáo bệnh về quê, Phạm Thuần Nhân liền lên sớ chỉ trích Phú Bật là quan tâm sâu hơn người mình lo lắng quá mức lo lắng cho sự việc bên ngoài. Thương cảm cho mình càng sâu hơn so với thương cảm ngoại sự, sầu lo bệnh tình của mình vượt qua quốc gia sầu lo, cho nên là năng chủ sự thân, cả hai đều mất đi hiệu lực vì quân chủ và vì mình an thân lập bệnh. Hai mặt đều có sai lầm. Không biết thị chế có từng nghe nói chuyện đề cử tể phụ không? Tất nhiên. Phạm Thuần Nhân gật đầu, nhưng lập tức nhíu mày, nhưng theo hành trình, Thuần Nhân phải vào kinh sau khi triều hội, trên thư gửi Trịnh Công Công cũng viết như vậy. Trịnh Công sao có thể sai hiền chất tới chỗ hầu Thuần Nhân này? Trước khi Cảnh Hiền rời nhà thúc tổ có nói, thị chế luôn chung với vương sự, lên kinh tất nhiên kiêm trình, chỉ cần ở trong Nam Hân Môn trông coi là được. người hiểu ta là Trịnh Công. Ánh mắt Phạm Thuần Nhân chớp động, thở dài một tiếng, Trịnh Công nói thế nào?
Chương 51, Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, 3.
Chương 51, Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, 3. Gia thúc tổ phân phó Cảnh Hiền, nếu như thị chế cảm thấy chuyện đề cử tể phụ có đi ngược với tổ tông chi pháp, vậy thì lời gì cũng không cần nói. Chẳng lẽ Trịnh Công cũng cảm thấy cải cách tốt? Thúc thúc tổ nói, Kính Quốc Công từng có một câu nói rất hay. Phạm Thuần Nhân suy nghĩ một chút, vì cùng sĩ phu trị thiên hạ, không phải cùng dân chúng trị thiên hạ.
Đúng vậy, sĩ phu và thiên tử cùng trị thiên hạ, có chuyện gì không thể dự đoán?
Những lời này Văn Ngạn Bác dám nói, Phú Bật đương nhiên cũng dám nói. Nếu không phải ngại nhặt của rơi rất nhiều người cũng không ngại nói 10 lần 8 lần.
Vậy sao?
Phạm Thuần Nhân gật đầu, vậy nếu Thuần Nhân quyết định tham gia đề cử, Trịnh Công lại có gì phân phó? Phú Cảnh Hiền dừng lại một chút, nhìn Phạm Thuần Nhân một cái, trầm giọng nói, mời hầu hạ đề cử Hàn Cương.
Phú Bật thưởng thức Hàn Cương, Phạm Thuần Nhân đã sớm biết,
chủ yếu vẫn là lúc trước Hàn Cương ở huyện Bạch Mã cứu trị cho lưu dân trăm vạn. Sau khi Phú Bật biết được liền ở nhà nói Vương An Thạch vì nước mà đấu tranh mới tìm đủ hạng người gian hiểm, vì nhà mình kén rể ngược lại là có thêm mấy con mắt. Còn thứ Phú Bật Phú Thiệu Kinh từng viết thư cho Phạm Thuần Nhân, đem chuyện này coi như chuyện cười nói một lần. Nhưng Phạm Thuần Nhân cũng rất tán thành với đánh giá này. Tuy nói Hàn Cương ra sức khiến cho đảng mới bình yên vượt qua nguy cơ, nhưng an nguy của trăm vạn lưu dân nặng hơn nhiều so với tranh chấp chính sự triều đình. Nếu lưu dân cứu trị không ổn, toàn bộ đất Kinh Kỳ đều phải lâm vào đại loạn, bên nào nặng bên nào nhẹ, không có khả năng không rõ. Chỉ là Phú Bật tỏ thái độ rõ ràng muốn ủng hộ Hàn Cương như thế, nhưng Hàn Cương sẽ làm như thế nào? Nhiều năm qua, không ai có thể phủ nhận sự trợ giúp của hắn đối với đảng mới. Nhất là ở trên quân sự, chưa thành công đối với chiến sự bên ngoài, căn cơ đảng mới sẽ không kiên cố như vậy, mà Tân Pháp lấy danh nghĩa cường binh của Phú Quốc cũng sẽ mất đi tính chính đáng. Tất cả cái này, Hàn Cương ở trong đó công lao không thể không có, hắn có thể bỏ qua tất cả trước đó, chuyển sang ôm ấp đảng cũ. Không biết Hiền Chất xem Tân Pháp như thế nào? Phạm Thuần Nhân hỏi. Lúc trước Vương An Thạch thi hành Tân Pháp, phái chi phủ Hà Nam mới đến Lạc Dương kêu nhà Phú Bật giao nộp miễn phí tiền, tiền là việc nhỏ, nhưng thể diện thì mất lớn. Nhưng vị đó là con rể của Lã Di Giản, đã sớm kết thủ với Phú Bật. Y rìa đến nhà để Phú Bật giao miễn tiền, mấy phần là công, mấy phần là tư, đó là không cần nói nhiều. Nhưng thái độ của Phú gia đối với Tân Pháp, trước khi Lý Trung Sư lấy quyền nhu tư, cũng đã là không có chút hảo cảm nào. Phú Bật từ vị trí tể tướng lui xuống, chính là vì Vương An Thạch tiến vào chính sự đường. Hôm nay đã qua bao nhiêu năm, nhưng oán hận chất chứa lại không thể đơn giản là tiêu trừ như vậy. Tâm tình Phú Cảnh Hiền lại buông lỏng, Phạm Thuần Nhân đã hỏi như vậy, cũng chính là đại biểu hắn đã động tâm. Tân Pháp có hại, cũng có lợi ích riêng, ý định cướp lấy dân lợi, Cảnh Hiền luôn không thích, nhưng ở trên dịch pháp, lại là phải thắng sai dịch ngày xưa. Trước đây sai dịch pháp, bởi vì tàn dân quá khắc nghiệt, vẫn luôn bị người ta lên án, cho dù Tư Mã Quang cũng từng dâng biểu muốn cải cách dịch pháp. Nhưng sau khi hai đảng cũ mới phân liệt triều đình, còn có thể kiên trì thái độ ngày xưa, lại cũng chỉ còn mấy người như vậy. Nhưng từ tình huống thực tế đến xem, chỉ cần không trái lương tâm, ai tốt ai kém vừa xem hiểu ngay. Phú Cảnh Hiền tiếp tục nói, hơn nữa hôm nay Tân Pháp thi hành lâu ngày, dân tình quen thuộc, nếu đột nhiên sửa lại, giống như lúc trước lấy Tân Pháp biến cũ, dân chúng không nên chịu khổ như thế. Đây cũng là thúc tổ dạy bảo, không biết thị chế nhìn như thế nào. Hiền Chất sau khi trở về, mời lật đổ Trịnh Công, ý nghĩ của Thuần Nhân cũng giống Trịnh Công. Phú Cảnh Hiền túi đầu thật sâu, Cảnh Hiền hiểu rồi.
Bao thụ.
Nghe Hàn Cương nhắc tới một cái tên xa lạ, Vương Hậu mở to hai mắt đầy nghi hoặc, là người bao hàm, bao gồm cả sự đồng ý.
Bao thuận
đều là đại thủ lĩnh phản bộ từng để cho Vương Thiệu, Hàn Cương và Vương Hậu vắt hết óc đi đối phó, tên gốc tất nhiên không phải như thế, chỉ là bởi vì ngưỡng mộ chế độ bao trưởng thị chế trong truyền thuyết, sau khi tự quy thuận liền thỉnh cầu triều đình ban cho bọn họ họ bao họ.
Không phải.
Hàn Cương lắc đầu, nhưng mà cũng có chút liên quan.
Xảy ra chuyện gì?
Hắn là nhi tử của Bao Hiếu Túc, đây không phải là liên quan sao?
Hàn Cương cười.
Hơn nữa cũng là con rể mới của nhà Kính Quốc Công.
Bao Hiếu Túc là người của bao nhiêu năm trước, sao con trai ông ta mới được Văn Thao Công chiêu làm con rể?
Là tục huyền.
Diêm Quốc Công gả nữ nhi đi làm vợ kế chăng?
Vương Hậu kinh hãi hỏi.
Thân phận tể tướng như Văn Ngạn Bác, Xu Mật đều đã làm, gả nữ nhi đi lại không phải nguyên phối, có thể nói là mất thể thống.
Bình thường mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là nữ nhi gả đi chết sớm, gả tiểu nữ nhi qua làm vợ kế, duy trì quan hệ thông gia, cũng có thể bảo đảm ngoại tôn an toàn. Giống như Âu Dương Tu lấy Tiết Khuê Tiết Giản Túc trưởng nữ làm vợ trước, sau khi mất vợ lại cưới hầu nữ Tiết Khuê. Cho nên Liên Anh Thần cũng là con rể Tiết Khuê Vương liền viết thơ cười nói, con rể cũng là con rể mới, đại di phu làm tiểu di phu. Lưu Khai cũng lấy ông ta nói đùa, nói là trước làm đại xà, đang làm tiểu xà, đương nhiên, rắn nơi này là âm thanh, cửa phó cho đại di, kia. Yeah. Nhưng mà Bao Thụ nhỏ tuổi hơn con, Bao Hiếu Túc qua đời mới 5 tuổi. Nghe nói là trưởng tẩu Thôi Thị nuôi dưỡng thành người. Cho nên lúc trước Văn Thao Công còn đặc biệt đặt trên đất, muốn phong cho Thôi Thị.
Vương Hậu cầm danh thiếp của Bao Thụ lật qua lật lại xem mấy lần, chữ không tệ.
Chỉ là đưa danh thiếp tới.
Vậy là đủ rồi.
Hàn Cương nói, ta đã nói rồi.
Quách Quốc Công chưa bao giờ chịu giả.
Vương Hậu gật đầu, nhưng lại nói, chỉ có một vị Văn Thao Công.
Những nguyên lao khác của Tây Kinh thì sao?
Còn có Trịnh Quốc Công.
Hàn Cương từ trong một chồng danh thiếp dày cộm tìm ra một phong thư, Vương Hậu nhìn thoáng qua tên họ trên đó, Phú Cảnh Hiền.
Cháu trai của Trịnh Quốc Công. Nhưng nghe nói bởi vì ba đứa con của Trịnh Công không có con nối dõi, Trịnh Công chuẩn bị nhận Cảnh Hiền làm con thừa tự, không khác gì cháu ruột.
Nghe Hàn Cương nói như thế, trong lòng Vương Hậu kinh dị không thôi.
Hàn Cương và Phú Bật tuy mới chỉ bắt đầu nghị thân, nhưng có thể biết được những chuyện bí ẩn nội bộ Phú gia này, Hàn Cương đã từng liên lạc với Phú gia.
Hơn nữa từ những chuyện này mà nói, Phú Bật cũng rất thưởng thức Hàn Cương.
Ngô huynh nghe nói Phú Trịnh Công luôn luôn rất coi trọng ngọc côn ngươi, hiện tại xem ra là thật. Ngọc Côn ngươi rốt cuộc ở đâu được Trịnh Quốc Công ưu ái như thế? Hàn Cương cười ha ha nói, bởi vì Trịnh Công và ta đều không giỏi thi phú đúng không? Vương Hậu mỉm cười. Năm đó khoa cử lấy thi phú thủ sĩ, nếu không phải Phú Bật xuất thân từ khoa sản xuất, cả đời cũng không làm được tể tướng. Sau đó Phú Bật bị chiêu thí quan chức, Hoàng đế Nhân Tông còn đặc biệt đem khảo thí vốn dĩ nên khảo hạch trình độ thi phú đổi thành sách luận. Nhưng nếu nói Phú Bật là vì Hàn Cương cũng không am hiểu thi phú mà nhìn hắn với con mắt khác, đây tuyệt đối là một chuyện cười, không bằng nói kinh nghiệm của hai người cực kỳ giống nhau. Khoa Trung chế nhập sĩ 13 năm làm su mật phó sứ là Phú Bật, mà đặc chỉ 12 năm sau nhậm chức phó nhị tây phủ là Hàn Cương. Chỉ sợ còn có tính cách. Trịnh Quốc Công dám nói với thiên tử chuyện y lìa doan thần có thể làm, mà Ngọc Côn ngươi liền dứt khoát làm điện giết tể tướng. Hàn Cương lắc đầu không nói. Tính cách của hắn và Phú Bật còn có chút khác nhau. Lúc Nhân Tông, đám trộm cướp đang ở Cao Bưu, biết Cao Bưu quân lương trọng không đủ sức ngăn địch bèn yêu cầu dân giàu trong thành phải có tơ lụa vàng, rượu châu, ra khỏi thành khoản đãi, xin bọn trộm cắp dơ cao đánh khẽ, đến chỗ hắn cướp bóc. Sau đó việc này bị phơi bày, đối với vị tên trừ trọng ước vô năng này, Phú Bật muốn giết thì cứ tưởng là nhẫn của hậu nhân, còn Phạm Trọng Nghiêm thì tỏ vẻ phản đối. Xong việc còn nói với Phú Bật, khinh dẫn quân chủ dùng tội chu lục thần hạ, ngày khác tay không, tuy là chúng ta cũng không dám tự bảo vệ mình. Phú Bật thì thủy chung không đồng ý từ góc độ của Hàn Cương mà nói, với công sự mà nói, Trừ Trọng Ước đương nhiên đáng chết, nhưng Hàn Cương không phải là đại biểu của triều đình, cũng không ngồi trên ngự tháp, không cần phải lo lắng cho uy tín của vương pháp. Đổi lại hắn năm đó ở vào vị trí của Phạm Trọng Nghiêm, cũng chỉ có thể đuổi Trừ Trọng Ước ra xa. Giống như lần này đối đãi với phản địch, có thể miễn trừ cái chết thì cố gắng giữ được tính mạng của bọn họ. Vị này cũng là đến đưa thiệp mời. Vương Hậu lại nhìn danh thiếp thêm vài lần, sau đó lắc đầu, chữ không bằng báo thụ. Không, hôm qua hắn đã tới. Lần này hắn vào kinh là vì nên đón nhi tử của Phạm Văn Chính Công. Là Phạm Thuần Nhân, chính là Phạm Nghiêu Phu. Thời đại này, người lấy tên là Lam là nhiều vô số kể. Bên này có một Phạm Nghiêu Phu, mà trước đây Lạc Dương còn có Thiệu Nghiêu Phu. Vị này xem như trong đảng cũ, không có tỷ với gì. Tư Mã Quang phản đối đối với tân pháp kịch liệt nhất, cho nên hắn mới là xích phản. Mà Phạm Thuần Nhân tuy không phải xích phản, nhưng chỗ cương chính nghiêm nghị, cũng khiến đảng mới đau đầu thật lâu. Vương Hậu mơ hồ nhớ ra trong số những người hầu sắp vào yết kiến có cái tên này, nhưng thời gian còn cách mấy ngày, hắn không phải đã đến muộn rồi sao? Nếu Trịnh Quốc Công nói như vậy, thì có thể có nắm chắc. Nói cũng đúng. Nhưng vị Phạm Nghiêu Phu này, Ngọc Côn ngươi trước kia có từng gặp hắn hay không? Đương nhiên là có, chỉ là không thể đàm phán được. Hiện tại mấy năm trôi qua, nói không chừng sẽ tốt hơn một chút. Bất kể nói thế nào, đều là hậu nhân của Văn Chính Công, dưới hoành cừ ta phải có một phần kính ý mới thích hợp. Phạm Trọng Nghiêm có đức khuyến học của Trương Tái, lại nói tiếp Hàn Cương và Phạm gia cũng coi như có một đoạn sâu xa. Lúc trước Phạm Thuần Nhân biếm quan ở phía Tây kinh thành, đã từng đặc biệt đi đường vòng, đi gặp qua Hàn Cương khi còn ở kinh Tây đô chuyển vận sứ một lần. Lần gặp mặt đó không thể nói là rất vui sướng, hai người đối với con đường của mình kiên định không rời, con đường lại xa nhau, bất kể như thế nào cũng không thể hợp nhau. Chỉ là kính ý e rằng không đủ đâu. Vương Hậu nói, quân tử và khác nhau, luôn có chỗ tương hòa. Hàn Cương cho tới bây giờ đều không phải là một phần tử của đảng mới. Nếu nói số lần khiến Vương An Thạch đầu đau, Hàn Cương không kém hơn bất kỳ ai. Tân học, tân pháp, đảng mới, đây là ba vị một thể. Qua vài năm nữa, thế nhân đã quên luật cũ, vậy ở trên đài liền đều sẽ là đảng mới. Hàn Cương và đảng cũ hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Nguyên lão đảng cũ đã không thể xoay người, mà người mới lại khó có thể ra mặt, thậm chí hiện tại bởi vì hình thứ cho mà lật thuyền, Hàn Cương thành cây cỏ cứu mạng của bọn họ. Hơn nữa Hàn Cương một khi chấp chính, hắn khẳng định sẽ học đảng mới, từ trên khoa cử bắt đầu để bạt nhân tài. Có thể có thêm một con đường ra mặt, người phương Bắc đều sẽ đổ xô tới. Chương 52. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 4. Chương 52. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, bố. Nói là 26, không ngờ hôm qua lại có thêm một tay. Lúc Hoàng Thường đi vào Tuyên Đức môn đã nghe thấy người bên cạnh nói: "3 ngày 500, 6 ngày 1000, đây là Phạm Diệu Tài, là điện quân của Bảo Văn Các." Hoàng Thường cũng không biết hai người này đang nói những lời trêu chọc, nhưng bọn họ đang nói đến ai, hắn vẫn biết. Hôm qua Kiêm Trình vào kinh, cũng kịp thời ở Tuyên Đức môn đăng ký, để số lượng trọng thần có tư cách tham dự bầu cử từ 26 tăng lên tới 27. Nhưng Hoàng Thường không nhìn thấy Phạm Thuần Nhân trong đám người xung quanh. Tuy rằng y chưa từng thấy vị này, nhưng Phạm Thuần Thuần đã từng gặp qua, không biết hai người trông giống nhau hay không, sau khi gặp mặt có thể nhận ra hay không. Tuy nhiên cho dù Phạm Thuần Nhân không giống đệ đệ của y, nhưng chờ y xuất hiện ở Tuyên Đức môn, chắc chắn sẽ khiến người xem vây xem, người không quen biết cũng sẽ nhận ra. Có tư cách được chọn chỉ có mấy người, cái này gọi là chọn thế nào? Ngoài kinh thành có ai không bị liên lụy? Con trai của Phùng đương thời đều bị con rể kéo vào. Cố tình tốt thức, hình thứ lại đều giao du rộng lớn. Phủ Khai Phong lần này dọn dẹp đường đi cho mình, chính là tận hết sức lực. Phi, bằng hắn cũng xứng. Sao lại không xứng? Trên tay nắm chặt nhược điểm của bao nhiêu người, ai không sợ bà phần? Sớm đưa hắn lên, cũng có thể tránh ra khỏi phong phủ. Bằng không, chờ bị truyền vào nhị đường Phủ Khai Phong đi. Quân chi Phủ Khai Phong thầm quát, tuy nói người trông thấp đến đáng thương, bất luận đảng mới, đảng cũ đều không chào đón hắn, nhưng phiếu bầu hắn có thể có được, trong dự tính ít nhất có thể xếp vào ba hàng đầu. Hắn giống như Lý Định nắm giữ ngự sử đài, thanh danh tuy không tốt, nhưng để bọn họ ở lại vị trí cũ thật sự quá nguy hiểm. Nếu bọn họ không trúng tuyển, nói không chừng sẽ cầm âm tư nắm giữ trong tay trả thù toàn bộ đại thần không bỏ phiếu cho hắn. Làm quan nhiều năm như vậy, mong ai mà không có chút gì chưa lau sạch. Hoàng Thương cảm thấy chuyện này chỉ sợ cũng là trước đó ân chủ nhà mình không nghĩ tới, nếu không phải thẩm quát đến chủ thẩm tất cả phản đảng, vậy trong đề cử trên điện lần này, hắn căn bản không thắng được bất kỳ kẻ nào. Mà lúc quyết định giao quyền chủ thẩm này cho thẩm quát, Hàn Cương giống như đang ở trên điện. Nhưng mà người của thẩm quát thấp, cũng không chỉ là hắn thay đổi thất thường, cũng bao gồm quê quán của hắn. Đại Tống cai trị 400 quân châu, chẳng lẽ đều chỉ ở phía nam? Bây giờ là gió nam đại thịnh, chính là Hà Tam, không phải cũng vẫn là con rể Vương Bình Chương sao? Vương Bình Chương đối xử với con rể còn không tốt bằng đối xử với kẻ thù. Lúc Tăng Bố tham gia vào chính sự, Vương Bình Chương cũng không kéo ông ta xuống. Nam Bắc đối lập truyền thống có nguồn gốc lâu dài, hai năm qua bởi vì biến pháp, khiến cho phía nam đại thắng, phương Bắc tuy là không cam lòng, nhưng vẫn là bị cưỡng chế xuống. Hoàng Thương chính là người phía nam, hơn nữa là Phúc Kiến Tử, Mân Nhân có thanh danh không tốt nhất trong người phía nam. Được xưng là đại biểu cho có sâu trong bụng, coi là cáo. Đối với tranh đấu Nam Bắc, Hoàng Thường Trung Quy không có khả năng đi ủng hộ người phía Bắc, nhiều nhất cũng chỉ là bởi vì Hàn Cương mà lựa chọn trung lập. Nhưng thái độ như vậy, chỉ là ở bên Hàn Cương bên kia thì không qua được cửa. Môn nhân lưỡng đầu chuột hai bên, đặt ở trên người ai cũng sẽ không cao hứng. Chính là hôm nay. Đợi nửa tháng. Rốt cuộc cũng đợi được đến hôm nay. Nhưng có trò hay để xem rồi. Không chỉ là trò hay thôi đâu. Ngoa tử Lý nhà ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Không biết nếu không được chọn, sẽ là bộ dáng gì. Vậy thì thật phải xem cho kỹ. Đi chậm một chút, tiếng xì xào bàn tán bên tai Hoàng Thường biến thành vui sướng khi người gặp họa. Cũng có thể là mình nghe nhầm, Hoàng Thường nghĩ, dù sao ở trong Tuyên Đức Môn nói muốn xem việc vui cũng không khỏi quá cản rỡ. Nhưng khi hắn quay đầu lại, phát hiện vài tên quan viên cấp thấp. Vừa rồi nói rất vui vẻ, nhưng sau khi đối diện với hai mắt của Hoàng Thường, liền lập tức im miệng không nói, điều này làm cho Hoàng Thường thoáng cái xác định được rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Mấy vị này đều là lão đại tuổi tác, cũng chỉ có một thân quan bào màu xanh. Tuổi này còn không có một thân chu tử, không có hậu trường là khẳng định, đồng thời hẳn là cũng không có bao nhiêu tài năng, nếu không trên triều đình số lượng quan viên có thể làm việc tuyệt thiếu, chân chính có năng lực đã sớm thăng lên, hoặc là bị giáng chức đi ra, mà không phải dựa vào tư lịch chịu đựng đến một bước này đối với bọn họ mà nói, cao tầng biến hóa, đích xác chỉ là đề tài nói chuyện dư tử hậu. Ít nhất ở tương lai có thể nhìn thấy, cuộc sống của bọn họ sẽ không bởi vì nhân viên hai phủ biến động mà có bất kỳ biến hóa. Hoàng Thường âm thầm ghi nhớ hình tượng của mấy người này, rất nhanh đã xuyên qua Tuyên Đức Môn, khi hắn một lần nữa tắm rửa ánh mặt trời trên đỉnh đầu, xung quanh một đường liền an tĩnh. Không ai sẽ ở trong hoàng thành cao giọng ồn ào. Hoàng Thường lập tức cất bước, theo đám người đi về phía Văn Đức Điện, sau đó hắn nhìn thấy Hàn Cương. Hàn Cương đi không nhanh, nhưng xung quanh đều trống ra một mảnh, so với các quan viên trung triều, tốc độ ngược lại nhanh hơn một chút. Hắn đi rất trầm ổn, cụ bộ phương quy, hành động cử chỉ tương xứng với thân phận của hắn, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến một số chuyện không liên quan. Duy kiệm có thể trợ liêm, duy thứ có thể thành đức. Phạm Văn Chính Công nói câu này rất hay, đáng tiếc có thể làm được chỉ có giải rác. Hàn Cương không cảm thấy mình có thể làm được hai câu yêu cầu này. Hàn Cương cũng không tính là tiết kiệm, so với Phạm Thuần Nhân thêm hai núm thịt vào đồ ăn chiêu đãi khách nhân thì coi như là xa xỉ hơn cả bậc cha chú. Chi tiêu hàng ngày trong nhà Hàn Cương cũng xem như thạch sủng, vương khải nhất lưu. Nhưng sự thanh liêm của hắn không kém bất kỳ quan thanh quan nào, mà trong danh tiếng của dân chúng cũng là thanh liêm. Hắn đối với người cũng không đủ khoan dung, tha thứ hai chữ ở trong từ điển của hắn, định nghĩa khẳng định cùng Phạm Trọng Yêm hoàn toàn khác nhau. Nhưng đức hạnh, đương kim trên đời ai cũng không dám tự xưng có thể cùng hắn đánh đồng. Bất quá câu trước ngược lại cũng thôi, câu sau chính là làm được, chỉ sợ ở trên triều đình cũng không có tác dụng quá lớn. Hàn Cương liếc Phạm Thuần Nhân cách đó không xa, cũng không thèm để ý mình trở thành tiêu điểm mọi người chú mục. Phạm Văn Chính Công một lần lại một lần bị đuổi ra khỏi triều đình, mà ngăn chặn toàn bộ chính địch trong cuộc đời quan trường của ông, tuyệt đại đa số thời gian đều có thể an ổn ngồi ở trên tướng vị. Âu Dương Tu nói hai người cuối cùng vẫn là hòa giải, lục lực đồng tâm, cùng ngự Tây Bắc nhị khấu. Nhưng cho dù Âu Dương Tu nói là thật, trong lúc hòa giải, trong lòng Phạm Trọng Yêm chỉ sợ cũng là chua xót. Nếu lần bầu cử này đặt ở năm khánh lịch, cho dù lúc ấy Phạm Trọng Yêm dương danh thiên hạ, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng trong triều đình, nhất là trong các quan lớn, sẽ lựa chọn ông ta vẫn là ít ỏi có thể đến được. Tất cả đều phải xem lợi ích thực tế, mà các triều thần trước sau như một lại là một nhóm người thực tế nhất. Rốt cuộc cũng bắt đầu đứng ở bên ngoài điện văn nước, Hàn Cương thu hồi suy nghĩ bay ra ngoài. Tuy rằng còn có triều hội, nhưng quá trình đã sớm xác định, triều hội vừa kết thúc sẽ phải chờ mở màn. Mà sau khi mở màn, vở kịch lớn này không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng có một điều có thể xác định, Hàn Cương chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua. Trương Hàm không nghĩ tới sẽ gặp phải tình cảnh như vậy. Tuy rằng trải qua sự cố gắng của Lữ Gia Vấn và Lý Định, các trọng thần có quyền bỏ phiếu đều đã tỏ rõ thái độ. Nhưng mạch nước ngầm tranh đấu Nam Bắc lại không biết từ khi nào đã lan tràn trên triều đình. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao Hàn Cương bình tĩnh như thế. Trong triều đình, Trương Hàm tự hỏi không có ai hiểu rõ Hàn Cương hơn hắn. Hàn Cương bình tĩnh, không chỉ bởi vì hắn đã tính trước, càng là bởi vì hắn đã làm tốt quyết định. Xem ra phải mỗi người đi một ngả rồi. Trương Hàm không khỏi cảm khái. Sau khi đồng tâm hiệp lực hơn 10 năm, Hàn Cương rốt cuộc cũng phân rõ giới hạn với đảng mới, dự định dùng địa vực tranh giành để tranh giành người ủng hộ mình. Phạm Thuần Nhân kịp thời xuất hiện, mưu đồ của Hàn Cương xem ra đã thành công. Chỉ là người bắt trong thị chế còn chưa đủ để Hàn Cương có thể xác định trúng cử. Như vậy thật sự tốt sao? Trương Hàm lắc đầu, phân chia địa vực theo lòng dạ của Hàn Cương thì không nên như thế. Hơn nữa khẩu vị của đám người Văn Ngạn Bắc, Phú Bật cũng không dễ dàng lấp đầy như vậy. Có lẽ đám Phú Bật, Văn Ngạn Bắc không nhất định phải để Hàn Cương tiến vào hai phủ, mà là muốn biểu hiện rõ ràng việc tranh đoạt Nam Bắc trước mặt Thái Hậu. Một khi Thái Hậu thấy rõ người phía Nam đã chiếm cứ triều đình, nếu không phải đồng đạo thì khó mà đặt chân ở hai phủ, cho dù là người có tài năng tích lũy nhiều nhất, tài cán cũng mạnh như Hàn Cương cũng không sánh nổi mấy vị kia. Như vậy sau khi đảng mới hưng thịnh, người phía Bắc luôn bị áp chế đã có cơ hội ra mặt. Về phần sau Hàn Cương rốt cuộc có thể tiến vào hai phủ hay không, chỉ sợ cũng không nằm trong hàng ngũ bọn họ quan tâm. Với tài trí của Hàn Cương, không thể không nghĩ tới điểm này. Trừ phi, Trương Hàm ánh mắt lạnh như băng, đây cũng là thủ đoạn Hàn Cương sử dụng ra vì mục tiêu kia của hắn. Quân Dung trực diễn tấu cảnh xuân trên triều hội. Vương Trung Chính đi theo sau lưng tiểu hoàng đế, đi lên đài bệ đứng ở sau rèm, Vương Trung Chính từ trên cao nhìn xuống có thể rất rõ ràng tất cả động tĩnh trong điện đám triều thần phía dưới, rất rõ ràng cũng không có bao nhiêu tâm tư đặt ở trên triều hội đang tiến hành trước mắt. Sau triều hội, chính là tuyển cử mấy ngàn quan viên trong thành Đông Kinh chờ đợi. Cuối cùng 27 người có thể tham dự vào trong tuyển cử, bọn họ sẽ chọn ra 3 người dự bị sứ mật phó sứ. Mà trong lòng Vương Trung Chính có một tia bất an, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, theo thời gian lâu dài, đề cử như vậy sẽ trở thành lệ thường trên triều đình, thiên tử chỉ có thể chọn đại thần được các triều thần đề cử lên, không giống như trước đây có quyền lựa chọn tuyệt đối. Hơn nữa chuyện đề cử cũng sẽ không cực hạn ở trên người tể thần hai phủ, ngày sau khẳng định còn có thể mở rộng. Nói không chừng ngày sau liên tục tuyển chọn hai chế độ, thị chế, bãi miễn tể phụ các quan, cũng phải thông qua các trọng thần đồng ý đến lúc đó bãi miễn một tể phụ, lại cần bao nhiêu người đến tiến hành tuyển cử. Hơn nữa theo chế độ đình thúc phát triển, đảng tranh sẽ ngày càng kịch liệt hóa. Thông qua con đường nào có được vị trí, sẽ hướng người nào phụ trách, duy nhất không cần, chính là hướng thiên tử phụ trách. Khi đó, chính là xiêm y chuẩn mực mà thiên hạ trị. Chỉ cần các vị trí đều thả quan biên hiện tại, như vậy thiên tử chuyện gì cũng không cần lo lắng, làm thái bình thiên tử là được. Có lẽ từ nay về sau thiên tử chính là trang trí. Trong lòng Vương Trung Chính dây rủa, rốt cuộc là muốn làm một trung thần nói rõ với thái hậu, hay là dứt khoát giữ im lặng. Dù sao bất luận nói cái gì, chỉ cần công kích Hàn Cương, thái hậu đều sẽ không nghe. Ngay khi Vương Trung Chính đang dãy rủa, triều hội bắt đầu, lại kết thúc. Dưới tình huống bình thường, Vương Trung Chính hẳn là phải đỡ thái hậu đứng dậy, bái triều, kế tiếp chính là nghị sự trong sùng chính điện. Nhưng hiện tại thì khác, thái hậu tâm huyết dâng trào, nói là muốn ở trong điện văn nước quyết định tất cả, cũng cho phép quan viên dưới thị chế có thể đứng ngoài quan sát. Tiếng nghị luận ông vang lên, hoàn toàn khác với yên tĩnh vừa rồi. Quá náo nhiệt cũng không tốt, Vương Trung Chính nghĩ, đây không phải là tin tức tốt đối với Hàn Cương. Lữ Gia vẫn tràn đầy tự tin, Lý Định cũng tựa hồ là đã tính trước. Từ biểu tình trên mặt bọn họ, rất dễ dàng nhìn ra điều này. Hàn Cương thất bại. Lữ Gia vẫn đối với điều này tràn ngập lòng tin. Hắn đã xác định được hướng đi của mỗi một phiếu bầu, ngoại trừ Phạm Thuần Nhân ra, những người khác đều sẽ không lựa chọn Hàn Cương. Cho dù Hàn Cương danh truyền đương thời, nhưng trong 27 phiếu bầu hắn không lấy được những người khác. Những phiếu bầu này bị ba người chia cắt, bao gồm cả Thẩm Quát, đã không có không gian cho những người khác đặt chân vào. Hàn Cương có thể tranh vào ba hạng đầu sao? Lữ Gia vẫn muốn cất tiếng cười to, chỉ là khỏe mắt chợt lóe lên một bóng người, một người đứng ra. Thẩm Quát. Chương 53. Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, Nam. Chương 53. Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, Nam. Vương An Thạch đang chuẩn bị sắp xếp phát phiếu bầu xuống dưới. Hắn đã nhậm chức Bình Chương quân quốc trọng sự, cho nên chủ trì chuyện đề cử trên điện, hắn liền không thể chối từ. Bởi vì đề cử trên triều đình không có tiền lệ, có thể tham khảo cũng chỉ có hai đại tuyển cử thi đấu. Vì tránh cho lúc tuyển cử, người tuyển cử trước tỏ thái độ ảnh hưởng phán đoán của người khác, cho nên đều điền phiếu bầu, hơn nữa không thể là nặc danh, phải viết tên họ của mình. Phiếu bầu chính là sổ con tương tự với chương sơ. Nếu như đổi một phương thức văn tự, hơn nữa lý do, gần như không khác gì tấu chương tiến cử. Nhưng trong lòng Vương An Thạch, có giống tiến cử thế nào đi nữa cũng không thay đổi được đây là một trận kịch chưa từng có tiền lệ, bắt trước hội xã đánh bạc dân gian để quyết định nhân tuyển tể phụ. Bất luận mấy vị hạch tâm nhất trong đảng mới đều vì chuyện này mà hưng phấn không thôi, buôn đầu khắp nơi, nhưng Vương An Thạch xem ra, vẫn là trò hề. Chỉ là hắn không thể phản đối. Cả đời Vương An Thạch là chủ trương cải cách, ông ta không thể nói một câu tổ tông không thể thay đổi, phản đối đề nghị của Hàn Cương. Mặc dù có cách bác bỏ đề nghị của Hàn Cương, cuối cùng thái hậu khẳng định còn phải trưng cầu ý kiến của Hàn Cương, cũng không thể tự mình nhảy ra đề cử tể phụ. Hai bên cùng có quyền, chỉ có thể thuận theo Hàn Cương. Hơn nữa Vương An Thạch cũng không muốn đắc tội với trọng thần cả triều. Đó đều là trung kiên trong triều đình, tập hợp lực lượng để muốn. Nhưng trông cậy vào biểu tình của y bây giờ có thể hòa hoãn một chút, cũng không tránh khỏi quá mức ép buộc. Khi Vương An Thạch đứng trên văn nước điện, chỉ định chấm dứt đề cử sớm một chút, tất cả thuộc về các vị. Đáng tiếc nguyện vọng của y vừa mới bắt đầu đã bị người ta phá vỡ. Nhất là đứng ra vẫn là một trong mấy người y chán ghét nhất, điều này làm cho tâm tình của Vương An Thạch càng thêm ác liệt, thậm chí kêu ra tiếng Thẩm Quát. Giọng nói của Vương An Thạch bao hàm cả sự tức giận và căm hận, Thẩm Quát nghe thấy vậy thì thân thể run lên, sắc mặt cũng thoáng chốc trắng bệnh, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng ở giữa đại điện. Thẩm Khanh nếu có việc cần bẩm báo, đợi sau khi đề cử rồi nói sau cũng không muộn. Nghe khẩu khí thái hậu, rõ ràng cũng không thích Thẩm Quát. Thẩm Quát vừa mở miệng nói chuyện, liền lập tức cắt ngang, bịt miệng hắn lại. Sắc mặt Thẩm Quát trắng bệnh, kém chút đều không thể đứng vững. Hắn phản bội Hàn Cương, ở trên triều đình đã sớm không phải bí mật. Hàn Cương vì đề cử hắn, trở mặt với đám người nòng cốt của đảng mới như Lữ Gia Vấn và Lý Định. Thậm chí có lời đồn rằng, Vương An Thạch và Trương Hàm trong khoảng thời gian này sở dĩ từ xa lánh Hàn Cương, thế cho nên trong lần đề cử này đều không duy trì trung lập, cũng là bởi vì Hàn Cương coi trọng Thẩm Quát, chèn ép Lữ Gia Vấn và Lý Định. Nhưng vừa nghe nói có thể có cơ hội tiến vào hai phủ, lập tức ném Hàn Cương ra sau đầu, quay đầu đi định nọt đảng mới. Rất nhiều người mừng rỡ khi xem trò cười của Hàn Cương, nhưng thái hậu tin tưởng Hàn Cương nhất lại không vui vẻ như vậy. Nếu là chuyện của hắn, thần đương nhiên có thể đề cử sau đó lại nói, nhưng chỉ có một chuyện này, lại không thể. Trên mặt Thẩm Quát tái nhợt, nhiều thêm một phần kiên định, thần Thẩm Quát dám hỏi bệ hạ, phản thần ăn có thể làm tể phụ không? Sau rèm không còn tiếng động, vẻ giận dữ trên mặt Vương An Thạch cũng không còn, thay vào đó là nghi hoặc sâu sắc. Mà đám người Lữ Gia Vấn, Lý Định cũng cả kinh trợn tròn hai mắt. Nhưng tiếp theo bọn họ không phải nhìn Thẩm Quát mà là đi xem Hàn Cương đáng tiếc trên mặt Hàn Cương, mọi người không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào đây là Thẩm Quát độc đoán, hay là mưu đồ của Hàn Cương. Trước đó không ai cho rằng Hàn Cương sẽ dùng kế sách tuyệt hậu này. Tuy dội cho đối thủ một gáo nước bẩn là cách đơn giản nhất để giải quyết kẻ thù chính trị. Đây cũng là thủ đoạn thường thấy nhất trong chốn quan trường. Nhưng vì Hàn Cương muốn thúc đẩy khí học, nên hắn ta còn coi trọng thanh danh của mình hơn cả quan chức. cho dù là Lữ Gia Vấn, Lý Định và những người khác cũng chưa từng nghĩ tới Hàn Cương sẽ xúi dục Thẩm Quát trước khi đề cử, mang hiểm nghi phản địch, kéo đối thủ có uy hiếp nhất xuống. Cho dù là đối địch lẫn nhau, Lữ Gia Vấn, Lý Định bọn họ vẫn tin tưởng nhân phẩm của Hàn Cương, không đến mức bị ổi như thế. Thần Thẩm Quát phụng chỉ thẩm vấn Triệu Tuân, thái sắc như phản. Thẩm Quát mở miệng lần nữa, hai mắt sáng lên, trên mặt tái nhợt cũng nhiều thêm một tia huyết sắc. Gần đây lục soát tra xét phạm tội, thái kinh và những bức thư trong nhà có chứa, trong đó có nhiều từ Lý Quỷ Quyệt, chỗ khiến người khác nghi ngờ. Liên quan đến quan viên, trong ngoài kinh thành có đến mấy trăm người. Âm điệu Thẩm Quát không có gì thay đổi, nhưng trong điện tựa hồ lạnh đi rất nhiều. Hàng trăm kế. Con số mơ hồ này khiến lòng Lữ Gia vẫn trầm xuống, nếu không phải Hàn Cương chủ sứ, Thẩm Quát nào có lá gan lớn như vậy. Đây rõ ràng là dự định hưng ngục. Thân nhận chiếu thư của bệ hạ, phàm là người có liên quan đến phản địch, đều có thể hạ phủ khai phong tra hỏi. Giọng nói của Thẩm Quát lớn hơn. Lời của hắn làm cho người ta không phản bác được. Đây là tất nhiên phải viết trên chiếu thư, nhưng sau lưng chiếu thư không có ghi rõ dụng tâm, lại là lúc ấy một đám tể phụ chủ trì bình định đều dự định dàn xếp ổn thỏa. Lúc trước các tể phụ có thể đồng ý đặt vụ án này vào phủ khai phong, một là vì tính cách Thẩm Quát có vấn đề, nhát gan kiếp sợ, một người khác chính là Hàn Cương sau lưng Thẩm Quát, ngay từ đầu đã tỏ rõ thái độ, kiên quyết phản đối truy cứu đại nghịch án, ngay cả thủ phạm chính như Tăng Bố, Tiết Hướng cũng phải tha mạng. Hai nguyên nhân này khiến cho người trên triều đình đều an tâm, sẽ không bởi vì đưa lên một tấm danh thiếp trong gia môn tể phụ, hoặc là một phần thư từ cùng đảng vũ phản địch, mà bị bắt vào trong ngục đi khảo vấn. Thế nhưng không ai có thể nghĩ đến Thẩm Quát lại phảng phất biến thành một người khác. Rốt cuộc là ai đứng sau lưng hắn? Khanh gia tra được cái gì? Mặc dù không có hảo cảm gì với Thẩm Quát, nhưng vụ án Thẩm Quát đang thẩm tra lại vẫn luôn treo ở trong lòng Hướng Thái Hậu. Hàn Cương cùng các tể phụ vẫn luôn khuyên bảo Hướng Thái Hậu không nên tiếp tục truy cứu, nàng cũng đích xác nghe lọt tai, nhưng mà Thẩm Quát bây giờ ở trên điện nhắc tới, ý nghĩ bị đè xuống, liền lại bị lật lên. Thẩm Quát lấy từ trong tay áo ra một phần tấu chương, giơ hai tay lên trên đầu, hôm nay chính là ngày đề cử tể phụ, có thể tham tuyển người làm quan hai chế trở lên, người có tư cách đề cử chính là quan hầu từ tổng chế trở lên. Nhưng trong đó Lữ Gia Vấn, đám người Tăng Hiếu Khoan, Bộ Tông Mạnh, Hoàng Lý, cùng hình thứ tội, thái kinh đám người thái sắc đảng lui tới, hiểm nghi này không thể không điều tra. Nếu sau khi để cử tra ra một đám người này liên quan đến đại nghịch, lại bị chọn vào hai phủ, tất sẽ làm trò cười triều dã, ngoại bang. Thẩm Quát không nói nên làm cái gì, nhưng mỗi người đều biết ý nghĩ của Thẩm Quát. Người có hiểm nghi, vừa không có quyền bầu cử, cũng không có quyền bầu cử, bỏ đi nhóm người này, bất luận là Thẩm Quát hay là Hàn Cương, đều không cần lo lắng vấn đề thứ tự. Trường hợp đang tấm tắc khen ngợi trong lòng. Trận đề cử này thật đúng là kinh hỉ nhiều hơn. Lúc nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn, Thẩm Quát hồ đồ nhiều năm, lần này ngược lại xem như thông minh. Quyền quyết định cuối cùng ở trong tay Thái Hậu, khiến trong lòng Thái Hậu thoải mái, nói không chừng quay đầu có thể vào hai phủ. Mặt khác, nếu như Thẩm Quát nghe theo Hàn Cương phân phó đến đả kích đối thủ, có thể thấy được Hàn Cương đã không còn lòng tin giao thủ chính diện với đám người Lữ Gia Vấn, Lý Định, mà không thể không sử dụng một ít trò xiếc không ra gì. Nói cách khác, khi Hàn Cương đề nghị trước mặt Thái Hậu, bản thân hắn cũng chỉ muốn tìm một cách giải quyết vấn đề, từ chối quyền đề cử nhân sự hai phủ mà Thái Hậu định cho hắn. Nếu như Thẩm Quát không phải nghe theo sai khiến của Hàn Cương, mà là tự mình làm, vậy tình huống kia càng thú vị hơn. Hàn Cương khả muốn đối mặt với triều thần công hoạch và khinh bỉ, thanh danh của hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng trên triều đình. Kể từ đó, khí học còn có thể đi bao lâu? Không có Lý Định. Trương Hàm quay đầu nhìn ngự sử trung thừa, không phải hoài nghi Lý Định ngầm thông đồng với Thẩm Quát, thậm chí Hàn Cương, mà là cảm khái vị trí ngự sử trung thừa này. Thoạt nhìn Thẩm Quát cũng đang lo lắng trong tay ngự sử trung thừa nắm nhược điểm của hắn. Nếu để Lý Định lật ra trên điện, mặt của Thẩm Quát liền khó coi. Với tài nguyên trong tay Lý Định nắm giữ, chỉ cần hắn muốn chuẩn bị một hai chiêu, để cam đoan hắn có thể thuận lợi thông qua tuyển cử, cũng chính là vấn đề một câu nói. Mà Thẩm Quát tạm thời không đề cập tới Lý Định, chẳng khác nào là cầm nhược điểm của đối phương, uy hiếp lẫn nhau với Lý Định, cuối cùng cùng giữ yên lặng. Nếu như từ tài trí của Thẩm Quát mà xem, hắn làm như vậy chẳng có gì lạ. Nhưng Thẩm Quát ở trên chính trị cho tới bây giờ đều không có làm ra lựa chọn chính xác. Mỗi lần muốn thay đổi môn đình, đều sẽ gặp phải kết quả xấu nhất, chưa từng có nói hắn có thể làm đúng một lựa chọn. Là Hàn Cương sao? Vốn dĩ Trương Hàm kiên định tin tưởng, trở nên do dự bất định. Tuy Lý Định không dám trực tiếp ném ra nhược điểm sau lưng Thẩm Quát, nhưng bên hắn cũng xác thực bắt được một cái mấu chốt. Phủ Khai Phong nói trong kinh ngoài kinh có hiểm nghi phản nghịch hơn trăm quan viên, bất luận việc này là thật hay giả, Thẩm Quát trước khi đề cử đã tấu việc này, mục đích không hỏi cũng biết. Chỉ cần không phải là nhược điểm của Thẩm Quát bị lộ ra ngoài, Lý Định sẽ không có quá nhiều cố kỵ, vẫn có thể chỉ trích Thẩm Quát có tư tâm. Thần Thẩm Quát trụ ngu lỗ, lại không có công với quốc gia, không dám đánh đồng với chư hiền. Nhậm chức tể phụ, thần Thẩm Quát lực không bằng. Thẩm Quát từ đi tham dự cơ hội tuyển cử, điều này làm cho hắn trước đó đối với Lữ Gia hỏi các loại con tin, trở nên quang minh chính đại lên. Nếu hắn đã từ chối cơ hội tham dự bầu cử, vậy những gì hắn nói cũng có thêm vài phần đáng tin cậy. Chỉ là trong lòng Hướng Thái Hậu mơ hồ cảm thấy có chút không nhiều lắm, thỉnh cầu của Thẩm Quát và các tể phụ trước đó hoàn toàn xa rời nhau. Nhất là Hàn Cương, đây chính là vẫn luôn thỉnh cầu buông tha phản thần bị bắt, đem bọn họ lưu lạc tứ hoang. Hàn Khanh, ngươi thấy thế nào? Lần phản loạn này là vội vàng mà đi, chân chính sẽ tham dự vào trong đó lại có thể có mấy người? Nhiều là vãng lai tầm thường, thư lưu lại, cũng đa số là dò hỏi tầm thường. Chỉ khi nào vào trong tù thẩm vấn, khẩu cung gì cũng có thể lấy được. Ý kiến của Hàn Cương quả nhiên không cùng một đường với Thẩm Quát, rất nhanh hỏi Hoàng hậu, Hàn Khanh nghĩ gì? Thần xin bệ hạ hàng chiếu, thái kinh, hình thứ các loại phản đảng định, tất cả thư tín tư nhân phải mau chóng hủy bỏ, lấy lòng dã nhân của An triều, cũng có thể để thế nhân cùng ngưỡng mộ nhân đức của Thái hậu và thiên tử. Hàn Cương nhìn quanh triều đình, rất nhiều ánh mắt ẩn chứa cảm tình, sau câu nói này đều trở nên tràn đầy cảm kích. Đốt đi. Giọng điệu của hắn trở nên kiên định. Chương 54. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 6. Chương 54, Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 6. Tiêu hủy. Hiện tại Trương Hợp tin chắc giữa Hàn Cương và Thẩm Quát không có liên hệ. Lời này không nên do thần tử nói đốt hết toàn bộ thư từ của đám người hình thứ, Thái Kinh, từ nay về sau lòng người có thể yên ổn. Nếu không thì không dứt, ngủ ở nhà cũng phải lo lắng ban đêm có người gõ cửa. Chỉ là các đại thần ở đây ai mà không biết nên làm như thế nào. Nhưng bọn họ có một người dám nói ra. Sau cuộc chiến Viên Tào quân độ, Tào Tháo từ trong đại doanh của Viên Thiệu lục soát được rất nhiều thư tín thông đồng với thuộc hạ của Viên Thiệu, hạ lệnh đốt hủy tất cả là bản thân Tào Tháo, chứ không phải là mưu thần dưới trướng. Lúc ấy ở vị trí quan lại Tào doanh, đầu tiên là phải tự thanh minh, mà không phải là vì Tào Tháo mà suy nghĩ để ổn định nhân tâm. Tuy nói giết chết Thái Sát, lại hận Thái Kinh bất tử, Hàn Cương hoàn toàn không cần phải lo lắng bị hiểu lầm cấu kết với phản đảng, nhưng thu mua lòng người thì không cách nào tẩy trắng được. Có được sự cảm kích của quần thần, đối với thần tử mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Hoặc là trong lòng có quỷ, hoặc là thu mua lòng người, thân ở hoàn cảnh lưỡng nan, im miệng không nói mới là thượng giai sách. Cho dù Hàn Cương đã sớm không lo thiếu nợ, cũng không cần thiết phải thêm một tầng ác cảm trong lòng thiên tử. Húng chi Thẩm Quát đã giải quyết xong đối thủ của Hàn Cương, lại tự mình nhảy ra ngoài, Hàn Cương đã không còn đối thủ, chỉ cần chờ là đủ rồi, cũng hoàn toàn không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là bởi vì Thẩm Quát đột nhiên ra tay với đám người Lữ Gia Vấn, Hàn Cương lo lắng bị người ta coi là sứ giả chính, sau khi cân nhắc lợi và hại, hắn mới có thể bước lên nguy hiểm cực lớn, lựa chọn giải quyết vấn đề của Thẩm Quát. Nói đến Hàn Cương vẫn coi trọng thanh danh, mà không phải an nguy tương lai của bản thân. Loại tác phong làm việc tiếp danh không tiếp thân này, Trường Hợp có thể lý giải, nhưng tuyệt sẽ không đi mô phỏng theo. Thái hậu sẽ đáp ứng sao? Nhưng triều đình không có khả năng đi mạo hiểm lựa chọn một tể phụ cùng phản nghịch dây dưa không rõ. Trước khi kết thúc, Lữ Gia Vấn và những người khác không còn cơ hội nữa. Trường Hợp chờ mong câu trả lời đến từ sau ngự tọa. Chỉ là người lên tiếng đầu tiên không phải Thái hậu, mà là một người khác. Lữ Gia Vấn gần như là vọt ra, không được, quyết không thể đốt. Lữ Gia hỏi vài tiếng kêu to, làm cho rất nhiều triều thần trợn mắt nhìn hắn, cũng làm cho Hàn Cương đang chuẩn bị đồng ý thay đổi lời muốn nói với Thái hậu, vì sao không thể? Lữ Gia vội vàng hỏi, thần và nghịch đảng ngày xưa có qua lại, cũng không thiếu văn tự. Nhưng từ việc nghịch, lại là không có từ giữa sinh có. Thanh âm của hắn sắc bén, một bên trợn mắt nhìn Thẩm Quát, một bên biện giải cho mình, trong sạch của thần có thể chiếu rọi nhật nguyện, nếu hôm nay đốt thư tín, thần tướng không cách nào tự biện hộ trước mặt bệ hạ. Người khác thư tín có thể đốt, nhưng xin bệ hạ lưu lại thư tín của thần, công khai ra, lấy đó biểu thị sự trong sạch của thần. Lữ Gia Vấn quả nhiên không hồ đồ. Vương An Thạch thoáng yên tâm. Bất luận Lữ Gia Vấn có bao nhiêu vấn đề, ngay từ đầu hắn đã đứng về phía Tân Pháp, chưa bao giờ phản bội. Chỉ là chuyện này khiến Vương An Thạch tuyệt đối không đồng ý có người liên hệ hắn với phản địch. Thư tín bị lục soát và kiểm tra và quan, có tội đương nhiên có thể nhân cơ hội thoát thân, nhưng quan viên vô tội thì không cách nào tự biện nữa. Trước đó Thẩm Quát vừa mới công kích Lữ Gia Vấn, nếu Thái hậu thật sự nghe theo đề nghị của Hàn Cương, sau khi thiêu hủy tất cả thư tín, Lữ Gia Vấn phải giải thích như thế nào mới có thể khiến người ta cảm thấy hắn không có cấu kết với phản địch. Đây rõ ràng là tội trạng trên người Lữ Gia. Đám người Lữ Gia Vấn đã bị Thẩm Quát điểm danh, cũng không thể bỏ mặc thư tín Tư Gia bị thiêu hủy, ít nhất phải nghĩ cách cho thấy sự trong sạch và lòng dạ thẳng thắn của mình. Nếu không ngày sau đừng nói là tham gia đề cử, chính là vị trí trong triều đình cũng ngồi không vững. Thần tăng hiếu khoan xin bệ hạ lưu lại thư tín của thần. Thần hoàng lý xin bệ hạ lưu lại thư tín của thần. Một khi can thiệp vào vụ án triều thần, đều bị bức phải đứng ra tự biện. Thậm chí bao gồm cả Lý Định không liên lụy tới, cũng đi ra. Thân là ngự sử trung thừa, Lý Định lúc này không đứng ra, chính là biểu hiện không thích hợp. Hình thứ, Thái Kinh và đám phản nghịch đảng Vũ làm quan lâu ngày, quan lại lui tới đều có hàng trăm hàng ngàn, chẳng lẽ nói bọn họ đều là phản nghịch hay sao? Từ trong nhà tìm ra thư tín, tất nhiên phần lớn đều là ân cần thăm hỏi tầm thường. Nếu không tăng thêm kiểm tra liền cùng nhau tiêu hủy, là xem chư thần đều là đồng đảng phản địch. Xin bệ hạ chọn hiền tài khác, tiến hành kiểm nghiệm, trả lại sự trong sạch cho chư thần. Thẩm Quát đứng ở giữa điện văn nước, ngay cả một câu đáp lời cũng không có, thoạt nhìn mờ mịt thất thố đầu cơ lại thất bại, mặc dù không biết hắn rốt cuộc là đầu phục ai. Nhưng lần này Thẩm Quát đã phạm vào nhiều người nổi giận, vốn còn có thể được chọn vào trong vòng 3 người, nhưng hiện tại đã không có bất kỳ cơ hội nào. Chuyện ngoài ý muốn này thật đúng là một trọng tiếp một trọng. Chẳng lẽ lần này đề cử sẽ không bệnh mà chết? Vương An Thạch nhìn vào trong điện. Nếu lần đề cử này không thể cử hành, uy tín chính trị của Hàn Cương ít nhất phải giảm đi rất nhiều. Trong thời gian ngắn nhất định khó có thể vãn hồi. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương An Thạch rất kiêng kỵ Hàn Cương, chỉ cần là đề nghị của Hàn Cương thì cũng phải suy nghĩ nhiều một chút, bởi vì dù sao cũng không đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều đang nhìn Hàn Cương, chờ phản ứng của hắn. Thư tín là chứng cứ, không thể đốt một nửa, hoặc đốt một nửa, hoặc giữ lại toàn bộ. Nếu Thái hậu đồng ý ý kiến của Lữ Gia Vấn, Lý Định, Tăng Hiếu Khoan, đám người Lý Định, vậy thư tín sẽ được giữ lại, để người ta từ trong đó tìm kiếm chứng cứ cấu kết với phản địch. Mà bản thân Hàn Cương làm người đề nghị cũng sẽ chứng thực Lý Định công hạch. Nếu Thái hậu lựa chọn đề nghị của Hàn Cương, trước hết phải giải vây cho Lữ Gia Vấn, Lý Định, chỉ có thể lựa chọn như vậy trên lập trường của Hàn Cương. Chỉ thấy Hàn Cương chắp tay thi lễ, chuyện liên quan đến trăm ngàn quan lại trong ngoài, xin bệ hạ nhanh chóng quyết định. Chuyện liên quan đến trăm ngàn thần liêu trong ngoài, nghe thấy câu này, rất nhiều người đều yên lòng. Hàn Cương vẫn kiên trì với chủ trương của hắn. Chỉ là lời này tuy nói vô cùng thẳng thắn, nhưng vẫn có một chút mịt mờ, Thái hậu có thể nghe hiểu được sao? Vẫn có người lo lắng. Không biết qua bao lâu, sau bình phong, tướng Thái hậu rốt cuộc có quyết định. Nô Chi Khanh tất không có tư thông với nghịch đảng, nhưng giữ lại những thư tín kia sẽ làm loạn lòng người, vẫn là đốt đi. Bệ hạ. Lữ Gia kêu lên. Hướng Thái hậu đề cao âm lượng, coi như không có chuyện này. Đám người Lữ Gia vẫn cần chính là câu này của Thái hậu, sau này không ai có thể lợi dụng thư từ qua lại với nghịch đảng để công kích bọn họ, về phần những thư tín kia, đốt đi vẫn là bất lo nhất. Bệ hạ thánh minh. Hàn Cương thi lễ một cái đám người Lý Định, Lữ Gia Vấn trầm mặc không lưng hành lễ, sau đó trở về trong đội ngũ. Công kích của Thẩm Quát bị hóa giải, Hàn Cương Minh vì tương trợ kỳ thực thủ đoạn vũ hoan, cũng bởi vì một câu của Thái Hậu bị hóa giải. Một trận bạo động như vậy, khiến mọi người vốn chờ mong đề cử, trong lòng thoáng bình tĩnh một chút. Vấn đề duy nhất là Thẩm Quát đã rời khỏi. Thẩm Quát rời khỏi cũng đã cân nhắc đến tình huống này. Ai dám đặt hy vọng lên trên người Tường Đầu Thảo? Ước gì hắn cùng Hàn Cương đối sát, nhưng nếu hắn có, đừng trì hoãn nữa. Hướng Thái Hậu nói với Vương An Thạch, Bình Trương, nên bắt đầu rồi. Vương An Thạch gật đầu, bị một trận bạo động trì hoãn một lát, cuối cùng bắt đầu. Phiếu bầu phát xuống từng phần, cũng không phải lập tức viết xuống tục danh muốn đề cử, mà là tiến cử ra mấy người tham tuyển trước, sau đó mới viết tục danh của hắn lên giấy. Nếu không người viết phiếu bầu không đủ tư lịch, hoặc là sớm đã là tể phụ, không thể nhậm chức, đó chính là phê phiếu. Thi mã, đã cầu hai nhà sẽ luôn được bầu cử, thành viên tham gia bỏ phiếu một người hơn 100, một người là gần 300. Tuyển cử như vậy, nhiều mấy tấm phiếu phế liệu không quan trọng, mà tể phụ đề cử, tất cả thị chế trong kinh ngoài kinh thành cũng không có vượt qua 50 cái, trong đó còn có một bộ phận rất lớn là ở các lộ giám ty hoặc là Đại Châu phủ làm quan, căn bản không về được. Một tấm phiếu phế có thể cải biến toàn bộ cục diện tuyển cử. Trước hết xác định mấy người tham tuyển, sau đó mới bắt đầu tuyển cử. Trong triều đình, chỉ có mấy người đủ tư cách được đề cử, chỉ là trong đó có mấy người sẽ đề cử Hàn Cương. Tô Tụng là một thành viên trong tể phụ, hắn không cách nào trực tiếp tỏ thái độ, chỉ có thể chờ xem ai sẽ đi ra trước. Thần cử Hàn Cương. Phạm Thuần Nhân đứng ra đầu tiên, vị trí hai phủ không phải là thường công, không phải là thường công, mà là có ích lợi đối với quốc sự. Bất kể là chuyện quân quốc, Hàn Cương có thể nói là tiếng lành đồn xa, công tích tích lũy. Nếu có thể nhậm chức kỳ vị, hẳn là có thể bù đắp cho triều đình. Phần tử đảng cũ cứng ngắc ra mặt, định ra cơ bản bản của Hàn Cương. Rất nhiều người trong lòng kêu to, đồn đãi quả nhiên không tệ, Hàn Cương đã quyết định rời khỏi đảng mới, liên thủ với đảng cũ. Trước đó còn có người không tin, dù sao ân oán của Hàn Cương cùng Văn Ngạn Bác, Lữ Công, Tư Mã Quang, trong ngoài triều đình không ai không biết, cho dù hiện tại hình thứ lỗi liên lụy Lữ Công, Tư Mã Quang, thuận tiện mang đạo thống gần với đảng cũ cũng liên lụy, nhưng chuyển hướng nhanh như vậy, xương eo tất cả nguyên lão Lạc Dương không khỏi mềm mại không tương xứng với tuổi bọn họ. Tốt xấu gì cũng phải qua một năm nửa năm a, nhưng các trọng thần bên trên không có phản ứng gì, ít nhất họ sẽ không tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ nhìn một nội thị viết tên Hàn Cương lên tấm bình phong trống trên đài. Thần cử Lữ Gia Vấn. Long đổ các thị chế, chi gián viện Hoàng Lịch ra mặt nói, Lữ Gia Vấn trưởng quản dịch vụ thành phố, khiến quốc khố tràn đầy, được thiên tử tán thưởng gấp bội. Hắn thăng nhiệm tam ti sứ, nghiêm trưởng tiền lụa ra vào, khiến cho quốc dụng không thiếu. Là một phần tử của Tân Đảng, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn Hàn Cương. Hàn Cương không thể xem như Tân Đảng làm chủ triều đình, tại sao phải đẩy Hàn Cương lên? Thần cử Lữ Huệ Khanh. Người lên tiếng không phải là Vương An Thạch. Triều Lữ Huệ Khanh trở về nhậm chức tể tướng, cũng có rất nhiều người ủng hộ. Bảo vệ cửa Bắc, không phải Lữ Khanh thì không được. Hướng Thái Hậu kiên quyết nói. Vậy hạ. Vương An Thạch quay đầu lại nói với Bình Phong Hậu, hiện tại chỉ là đề cử, đợi quần thần định ra danh sách, bệ hạ có thể lấy hay bỏ từ trong đó. Quay lại hắn lại đối mặt quần thần, hôm nay chính là nhiệm vụ phó sứ khu mật, Lữ Huệ Khanh hướng Nhật đã làm tham chi chính sự, su mật sứ, hiện giờ há có thể giáng dụng, không xứng đáng liệt kê tên họ. Là người chủ trì, Vương An Thạch rất trực tiếp bác bỏ sự quấy nhiễu của Thái Hậu. Nhưng đây là lần đầu tiên đã có hình có dạng. Khóe mắt Vương Trung Chính hiện lên vẻ giận dữ, sau đó lại bình tĩnh lại. Nàng ta tức giận với Vương An Thạch, nhưng chắc cũng có một số người lo lắng Hàn Cương không trúng tuyển. Với sự hiểu biết của Vương Trung Chính về Thái Hậu, thời gian nửa tháng không đủ để điều chỉnh danh sách quan chức có trách nhiệm trên thị chế. Nếu không Thái Hậu nhất định sẽ tiến thoái một bộ phận trọng thần, cam đoan Hàn Cương có thể thuận lợi thông qua đề cử. Nhưng Hàn Cương đã làm qua su mật phó sứ, lần này không được chọn, tham chi chính sự phía dưới cũng có thể tham tuyển, hoặc là nhường chỗ chống tể tướng cho Trương Hàm, vị trí su mật sứ thì lưu cho Hàn Cương. Còn nhiều cơ hội, chỉ có điều hai phủ quá náo nhiệt cũng không tốt. Vương Trung Chính nghĩ, cũng sắp biến thành chợ bán thức ăn rồi. Trương Hàm vừa nhìn đám người hầu đề cử người dự bị vừa nhìn Hàn Cương, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thái độ của Hàn Cương tựa hồ có vấn đề. Mặc dù nói không nên lời, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Không đúng. Khi khỏe mắt Trương Hàm đảo qua Thẩm Quát, đột nhiên linh quang lóe lên. Thái Kinh sao lại đứng ngang hàng với hình thứ, trở thành vây cánh phản địch? Chương 55. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 7. Chương 55. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 7. Thần cử Hàn Lâm học sĩ Tăng Hiếu Khoan. Đây là vị dự bị thứ tư được đề cử ra. Tuy rằng Trương Hàm chưa từng hỏi Tăng Hiếu Khoan, nhưng y cảm thấy Tăng Hiếu Khoan nên không muốn cạnh tranh với người khác khi còn là phó sứ su mật. Tư cách và sự từng trải còn già hơn đám người Lữ Gia Vấn, Tăng Hiếu Khoan từng ký thư viện với su mật, cho nên y lại trở về triều đình, mục tiêu bây giờ nên là tham chi chính sự chứ không phải là phó sứ su mật. Hơn nữa Tăng Hiếu Khoan và Hàn Cương từng là cộng sự, quan hệ không tệ, chỉ cần không cạnh tranh với Hàn Cương, nói không chừng còn có thể có được một chút sức lực của Hàn Cương. Cho nên trước đó Tăng Hiếu Khoan vẫn không có động tác, cũng không để Trương Hàm để ý, nhưng khi Thẩm Quát ngã trở về, còn nói Tăng Hiếu Khoan và nghịch đảng qua lại với nhau, hiểm nghi rất nặng. Để có thể áp chế Hàn Cương, Tăng Hiếu Khoan nhất định phải lấp vào chỗ trống mà Thẩm Quát để lại, vốn Thẩm Quát đã khiến người ta không thể tin tưởng, một khi thái độ của Thẩm Quát thay đổi, trong kế hoạch của những người liên can chính là Tăng Hiếu Khoan đến thay thế hắn. Vẫn là thái sắc mệt mỏi. Trương Hàm nghĩ, là tể tướng luôn kiên trì tân pháp, ở trong tân đảng, thật ra là tự lập một phái. Hắn rơi lại, cũng liên lụy một nhóm lớn thành viên tân đảng. Đồng thời một nhóm người bên cạnh Tăng Bố cũng đều sụp đổ. Hiện tại đủ tư cách vào trung tâm tân đảng hai phủ, cũng chính là mấy người như Tằng, Lý, Lữ, không trải qua lưỡng chế, không thể trúng tuyển. Vương An Thạch lại bác bỏ một tên triều thần không có kinh nghiệm hai nghề trực tiếp đạt được tư cách trúng cử hai phủ. Tầm mắt của Trương Hàm lúc này từ Vương An Thạch chuyển tới Hàn Cương, lại từ Hàn Cương chuyển sang những tể phụ khác. Không có người hướng bên cạnh nhìn nhiều một chút, lực chú ý của mọi người hiện tại đều tập trung vào đề cử. Có thể ngoại trừ Trương Hàm, không ai nhận thấy được trải qua một phen của Thẩm Quát, Thái Kinh dưới tình huống không có định án liền thành phản định. Lại có lẽ có người chú ý tới, lại giống như Trương Hàm, có đủ loại cố kỵ mà không cách nào đứng ra. Trước đó Thái Kinh chỉ là bởi vì có hiểm nghi mới bị thu vào tiến hành thẩm vấn, hơn nữa là cứng rắn lôi kéo, lý do cực kỳ gượng ép, cho đến bây giờ đều không có một phần phán từ có thể định tội danh của hắn. Mặc dù nói Thẩm Quát là người của Hàn Cương, vị trương phán quan của phủ Khai Phong kia cũng rất định hót với Hàn Cương. Nếu ngày nào đó báo Thái Kinh bị bệnh chết trong ngục, không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng muốn đưa Thái Kinh minh ra hình phạt thì không dễ dàng như vậy. Theo Trương Hàm biết, vẫn có vài người chờ Thái Kinh trinh vào tử ngục, bắt được bàn tay xấu sau lưng của Hàn Cương. Nhưng bây giờ Thái Kinh vô thanh vô tức trở thành phản địch, ngay cả thư tín của hắn và bạn bè cũng bị tiêu hủy, sau đó Thái Kinh còn muốn biện luận cho mình, biện luận như thế nào? Từ trong ghi chép của phủ Khai Phong, đây coi như là ám độ Trần Thương đi. So với tội danh của Thái Kinh, Hàn Cương có thể trở thành su mật phó sứ hay không căn bản không quan trọng. Bản thân hắn đã nhường chức vụ trong hai phủ bao nhiêu lần, mà định ra tội của Thái Kinh, ngày sau không có gì có thể ngăn cản Hàn Cương trở thành tể tướng. Bất luận lần này có thể chọn hay không, Hàn Cương đều là người thắng. Trương Hàm nhìn lên điện, Vương An Thạch đã hỏi có muốn tham gia tuyển cử hay đề cử người khác tham gia tuyển chọn hay không. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Hiện tại cho dù muốn ngăn cản cũng không kịp. Hơn nữa hắn còn không có ý định hoàn toàn quyết liệt với Hàn Cương. Hàn Cương là bằng hữu vô cùng đáng tin cậy. Nếu là địch nhân, ngẫm lại cũng khiến lòng người lạnh lẽo. Trước đây phối hợp với Hàn Cương, hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Không suy nghĩ nhiều nữa, rốt cuộc Trương Hàm và Hàn Cương cũng có thể xác định Thẩm Quát đang phối hợp với Hàn Cương. Hàn Cương và Thẩm Quát kẻ sướng người họa, thành công khiến Thái Hậu đồng ý đốt đi tất cả chứng cứ phạm tội. Tuy rằng Thẩm Quát đích thật là thỉnh cầu Thái Hậu lục soát thư tín, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Thái Hậu dưới sự kiến nghị của Hàn Cương tự mình hạ lệnh tiêu hủy. Có sự phối hợp của Hàn Cương, đề nghị của Thẩm Quát mới không phải là đắc tội với hành vi tự sát của tất cả mọi người. Dạng phối hợp này dù bị người ta nhìn ra cũng không sao cả. Thẩm Quát làm ác nhân, Hàn Cương làm người tốt. Từ đó về sau, rất nhiều triều thần ngủ cũng có thể an tâm hơn một chút. Nếu như không phải kết quả như vậy, cho dù ngày sau thẩm kết án này cũng không có liên lụy đến triều thần khác, nhưng những thư tín bị lục soát ra vẫn phải niêm phong vào hồ sơ. Nói không chừng một ngày nào đó, những thư tín này sẽ bị kẻ thù chính trị lật ra. Trong thư mấy vị phản nghịch cất giữ, so với mấy người bị Thẩm Quát điểm danh, triều thần bình thường vẫn chiếm tuyệt đại đa số. Thẩm Quát cũng không có điểm ra tục danh của bọn họ, chỉ cần thư tín bị tiêu hủy, bọn họ có thể kê cao gối mà không lo. Ai cũng không muốn bị người ta ngày sau cấp hình thứ, Thái Kinh, Tô Kiệt hay là Tăng Bố tiết hướng trong thư tín từ móc chữ từ bên trong tìm ra chứng cứ phản nghịch. Chính là phong cách hành sự của Hàn Cương biến hóa, làm cho người ta trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Trước kia, phong cách hành sự của Hàn Cương sẽ càng thêm khí khái một chút, mà không phải dùng thủ đoạn nhỏ như vậy. Còn có người muốn tiến cử. Vương An Thạch hỏi, làm Trương Hàm giật mình tỉnh lại. Ván đã đóng thuyền, lúc này nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Sau ba câu hỏi, không ai đáp lại, đề cử của người dự bị xem như kết thúc. Tên viết trên bình phong, đến cuối cùng cũng chỉ có Lý Định, Lữ Gia, Hàn Cương, Tăng Khoan bốn người. Chỉ cần không hồ đồ, hai ngày nay sẽ biết người trúng tuyển sẽ sinh ra trong mấy người kia, cũng sẽ biết phiếu bầu trong tay các trọng thần đã sớm bị chia cắt hầu như không còn. Sau khi đăng danh lại không có một phiếu, không khỏi quá khó coi. Làm tiếp khách không có gì, nhưng mất mặt xấu hổ, nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều kính tạ bất mẫn một chuyện. Trừ phi có thủ án với đối phương, nếu không ai cũng sẽ không ra mặt để danh. Hơn nữa cho dù được để danh, cũng khẳng định sẽ cự tuyệt mất mặt ra sân. Phiếu bầu đã sớm phát xuống dưới, nhóm tể phụ không có tư cách can thiệp tuyển cử, cùng các học sĩ và thị chế được ban cho tọa. Trọng thần có quyền tuyển cử, lại được ban cho bàn, một bộ bút mực nghiên mực đặt ở trên bàn nhỏ. Hàn Cương cúi đầu nhìn phiếu bầu trước mặt mình. Thị chế và quan trên có quyền tuyển cử, mà quan hai chế độ trở lên mới có quyền tuyển cử, tể phụ đương nhiệm thì không có gì cả. Mấy ngày trước Hàn Cương phục thụ tư lệnh điện học sĩ, ra Hàn Lâm thị độc, làm người tuyển cử và người dự bị, trong tay cũng có một phiếu, hơn nữa hoàn toàn có thể đầu tư cho mình. Ba người giống như hắn, cũng đến tham gia tuyển chọn, trên tay đều có phiếu bầu, chỉ là không biết bọn họ đều sẽ chọn người nào. Cái gọi là phiếu bầu, trên cơ bản chính là hình thức tấu lên cho thiên tử, bên trong đã in văn tự và hoa văn, chỉ cần điền tên họ vào chỗ trống. Ngoài ra, nhất định phải thêm tên họ của mình. Với tư cách trọng thần đương triều, nhất định phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, Hàn Cương cũng không muốn để cho người phía dưới bỏ phiếu nạp danh. Tranh đấu Nam Bắc, nhất định phải rõ ràng biểu hiện ra, mới có thể khiến Thái Hậu có cảm xúc, cũng có thể khiến cho Hàn Cương tụ lại càng nhiều nhân tâm. Ý muốn đề cử người nào, chỉ cần viết tên họ người đó lên chỗ trống, cũng ở cuối quyển, ký tên đồng ý là được. Nếu như bốn người được chọn đều không hợp ý, thì trống không, chỉ cần ký tên đồng ý. Quy tắc nhắc nhở cuối cùng của Vương An Thạch đã sớm được mọi người biết rõ. Gần như mỗi người đều đã lựa chọn xong, sau khi cầm bút lên, không ai do dự, từng người một đặt bút xuống như bay, trong nháy mắt, liền đặt bút xuống, gấp phiếu bầu lại, đưa cho nội thị thu vào tay. Hàn Cương viết xuống tên họ của mình, thuần thục vẽ lên áp ký, sau đó gấp lại giao cho nội thị chờ đã lâu, đây chính là đang tuyển cử su mật phó sứ. Vương An Thạch đứng trên cùng hàng thần tử nhìn xuống, thầm thở dài. Nếu đổi lại là cảnh tượng khác, có lẽ chính là tuyển cử tổng xã chuyên đánh bạc của hai nhà kia. Mặt mũi của triều đình cũng không cần nói, chế độ trước đây cũng bị phế bỏ. Từ nay về sau, mỗi khi hai phủ xuất hiện một chỗ trống, tiếp theo chính là phong quan khắp nơi cầu xin phiếu bầu, cầu xin người ta. Mà có người trong đó có phiếu bầu, lại có thể treo giá, so sánh giá, đem phiếu bầu trong tay mình bán được một cái giá cao. Nói không chừng, ngày sau đề cử như vậy còn có thể mở rộng đến tể tướng, mở rộng đến bình trướng, khi đó, mua một phiếu lại phải có bao nhiêu tiền. cái này giống như là mua bán quan chức, ngay từ đầu lấy ra chỉ là tiểu quan không đáng chú ý, nhưng thời gian lâu dài, vì có thể thỏa mãn càng nhiều nhu cầu, quan chức triều đình lấy ra sẽ càng lúc càng lớn. Hán Linh Đế không phải là như vậy sao? Vì gom góp tiền tài, ngay cả Tam Công Cựu Khanh cũng có thể bán, toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới, ngay cả một chút thể diện cũng không lưu lại. Hầu Hán chết, thật gây họa cho Hoàng Linh, một câu này, vô luận là ai đến xem, đều không có một chút sai lầm. Nhưng Vương An Thạch cũng biết, mỗi một tên thị chế phía dưới cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ quyền lực vừa mới tới tay. Cái này cũng giống như thể phụ, không có việc gì còn có thể cảm thấy quyền lực trong tay mình quá lớn, chỉ có thể cảm thấy tiểu nhân làm được càng lớn, tâm tư cũng lại càng lớn. Khi Hàn Cương mở cửa cho bọn họ, để cho bọn họ có thể bước vào địa vực trước khi bước vào không có cách nào đặt chân tới, nếu như lại có người đuổi bọn họ trở về sau cửa, bất luận trước đó đối với cá nhân có bao nhiêu ân đức, ở trên triều đình lại có hy vọng cao bao nhiêu, đó chính là tử địch. Một lát sau, phiếu bầu đã tập trung ở trước bệ giai, do một tên tiểu hoàng môn dùng khay nâng lên. Số phiếu bầu cũng không nhiều, nhưng chia làm hai chồng chất, thoạt nhìn cũng có chút phân lượng. Vương Trung Chính vâng mệnh xướng phiếu, từ trên bệ hạ đi xuống, ánh mắt mọi người trong điện đều hội tụ đến trên tay của hắn. Trong điện đường vốn đã rất là yên tĩnh, lúc này càng là yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở. Cầm lấy phiếu bầu ở trên cùng, hai tay Vương Trung Chính mở ra. Bảo Văn Cấp đang đợi chế độ, lễ bộ lang trung, phán hồng lư tự trần mục. Trong sự chờ mong của mấy trăm người, Vương Trung Chính trầm động du dương đọc lên là khoản cuối cùng, để cho người ta biết đến tột cùng là ai ném ra tấm vé này. Tầm mắt quét ngang qua triều đình, hơi ngừng một chút, hắn đọc lên tên của người được chọn, Lữ Gia hỏi. Một nội thị trước Bình Phong lập tức cầm bút chấm mực, dưới danh nghĩa Lữ Gia vẫn viết nét mực lâm ly. Lữ Gia vẫn khỏe miệng nhất thời nhiều hơn chút ý cười, đây là khởi đầu thuận lợi, lại may mắn bất quá. Một phiếu này ngay trong mong muốn của hắn, chỉ cần có thể tích lũy một phiếu, chính là xa xa vượt qua Hàn Cương. Cho dù là Thái hậu muốn thiên vị, cũng phải cố kỵ người ta nói. Cho dù sau này Thái hậu có ác, rất nhanh sẽ bị đuổi ra khỏi kinh thành, nhưng Thanh Lương tán có tư lịch thì không có khả năng xóa đi. Chờ vài năm sau, thiên tử trưởng thành, cơ hội cũng sẽ tới. Về phần giết cha gì đó, luôn có thần tử không thèm để ý, cũng có hoàng đế không muốn để ý. Chương 56. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 8. Chương 56. Tiên Hà tùy bộ chính đăng lãm, 8. Đặt phiếu bầu đầu tiên ở một bên khác, Vương Trung Chính lập tức cầm lấy phiếu bầu thứ hai. Thiên Chương các trường học sĩ, Hưu Chính Ngôn, Đồng Tu Quốc Sử, quyền biết Thái Thường Lễ Viện Vương Tồn, từng hiếu rộng. Sau khi Vương Trung Chính kéo dài thanh điệu sướng danh, tên tuổi tăng hiếu khoan cũng tăng thêm một nét ngang. Vương Tồn không phải đảng mới, là phái trung lập, trước sau như một đều là hai bên đều không đắc tội, nhiều năm đều ở trong ba quán, từng bước một thăng lên, có vẻ cả người lẫn vật đều vô hại. Nhưng ông ta từng được Tăng Công Lượng tiến cử, đứng ở bên con trai Tăng Công Lượng Tăng Hiếu Khoan là chuyện đương nhiên. Phụ trách Bảo Văn Các, Hữu Tư Gián, Phán Đô Thủy Giám Dương Cấp, Lữ Gia Vẩn, Long Đổ các thị chế, Hữu Gián Nghị Đại Phu, Chi Quảng Châu Trần Dịch, Lữ Gia hỏi. Long Đổ các thị chế, sinh hoạt hàng ngày, Chi Gián Viện Hoàng Lý, Lữ Gia hỏi. Trần Dịch là lao tư lịch, qua tuổi 60, còn từng làm quyền biết phủ khai phòng, Hàn Lâm học sĩ, bởi vì bị giáng trước, mà hậu phương mới phục trước, ngay cả hắn cũng ủng hộ Lữ Gia Vẩn, xem như ngoài dự đoán của mọi người. Bao gồm cả hắn, ba vị đều lựa chọn là Lữ Gia Vẩn. Một chữ chính chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy. Tuyển cử lấy chính tự làm kế hoạch là cách làm của hai đại liên hội tổng tuyển cử hội. Có chính đại quang minh chi ý, một năm một mười cũng thuận tiện đến, trước mắt cũng đồng dạng tham khảo tới. Trông thấy Lữ Gia vẫn đứng đầu độc chiếm, rất nhiều triều thần trong lòng đều sôi trào. Ngay từ đầu đã nhận được 4-5 phiếu bầu, Lữ Gia hỏi chúng cử ba người đã là ván đã đóng thuyền, không có khả năng có biến hóa. Nếu những người khác có chênh lệch quá xa với hắn, Thái hậu nếu muốn nhảy qua hắn, đổi tuyển người khác, ví dụ như Hàn Cương, làm phó sứ khu mật cũng không phải quá thuận tiện. Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ, Hữu Gián Nghị đại phu từng hiếu thảo, Lý Định. Vương Trung Chính tự tay mở ra từng tờ phiếu bầu, đọc tiếp. Rất nhanh đã có 10 người, trong đó Lữ Gia Vân có 4 phiếu. Lý Định và Tăng Hiếu Khoan đều là 3 phiếu, mà Hàn Cương thì ngay cả 1 phiếu cũng không có. Hàn Cương cảm thấy mình dường như đã trở thành công cụ để Tân Đảng tăng cường lực ngưng tụ, nếu không Lữ Gia Vân và Lý Định tuyệt đối sẽ không có nhiều người ủng hộ như vậy. Nhưng đây cũng là mục đích của hắn. Tân Đảng càng đoàn kết, đối lập một phương đương nhiên cũng sẽ tương ứng liên hợp lại. Trước mắt 1 phiếu đều không chỉ là vấn đề thứ tự sắp xếp, Hàn Cương tin chắc mình sẽ không tạo đầu trọc, còn có nhiều thành viên đảng cũ ở phía sau. Nhưng Hàn Cương khả cho tới bây giờ chưa tính là trương mục vì chủ đảng cũ, càng sẽ không tán đồng quan điểm chính trị của đám người Văn Ngạn Bác. Hắn dơ cờ xí, là khí học. Lấy khí học làm trung tâm, hình thành một tập đoàn ích lợi không có vấn đề, nhưng đảng cũ nếu muốn tu hú chiếm tổ chim khách, vậy phải có một câu trả lời khác. So với sự chắc chắn trong lòng Hàn Cương, Tô Tụng thì cao mày. Hàn Cương sẽ không thua như vậy chứ. Mặc dù nói bây giờ đọc ra đều là thành viên tân đảng, hơn nữa còn có Lữ Gia để cử Tăng Hiếu Khoan để cử phiếu bầu như Lý Định. Nhưng Hàn Cương đến bây giờ 1 phiếu cũng không có. Vẫn khiến người ta không nhịn được lo lắng cho y, nếu Hàn Cương không phải là người đề xướng đề cử tể phụ, hắn gặp phải tình huống như vậy, hẳn là lựa chọn rời khỏi trước, miễn cho kết quả quá mức khó coi. Nhưng lần này là đề cử mang tính chất thí nghiệm, Hàn Cương là người đề xướng không có khả năng lâm trận bỏ chạy, phải là người đầu tiên tham dự vào. Nếu Hàn Cương nói mình không tham dự vào, để cho người khác rảnh rỗi tới làm thí nghiệm, vậy thuyết phục người khác thế nào? Mà nếu là đến một nửa thì nói mình không chơi nữa, vậy chẳng khác nào là trêu đùa mọi người, cho dù là Thái hậu bên kia cũng không bảo vệ được hắn, nhất định phải giáng chiếu trách phạt. Ngay từ đầu, Hàn Cương cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì đến cùng. Tô Tụng đứng xa xa liếc nhìn Hàn Cương một cái, ít nhất lúc này, thần thái của Hàn Cương vẫn trầm ổn như cũ. Thiên quân vạn mã nhiều lần đối mặt với địch nhân chưa ai nghe nói qua Hàn Cương từng có tình huống thất thố. Tình cảnh trước mắt trong Văn Đức Điện đối với Hàn Cương mà nói hình như vẫn còn nhỏ một chút. Như vậy là tốt rồi. Tô Tụng thoáng an tâm lại. Hắn sớm đã là người trong khí học, đạo lý truy nguyên trí thức cũng đã được hắn trình bày, chớ nói chi mỗi một kỳ tự nhiên, văn chương của hắn cũng không ít hơn Hàn Cương. Vạn nhất Hàn Cương thất bại ở đây, uy vọng giảm lớn, khí diễm tân học đại thịnh, khí học sợ rằng lại phải phí một đoạn thời gian. Chỉ là phải mau chóng đánh vỡ chỗ trống này. Tô Tụng nhìn Hàn Cương trên danh nghĩa một mảnh tuyết trắng, lại nghĩ, trực học sĩ Xu Mật Viện, lại bộ lang trung, quyền quân mục sứ Hàn Tông đạo. Hàn Cương nhìn thấy cháu của Hàn Bách, Hàn Tống chi tử, con trai của Hàn Tống tiền nhiệm tham gia chính sự, cháu của Hàn Giáng đã chọn Hàn Cương, cuối cùng Hàn Cương cũng có được phiếu bầu đầu tiên. Tô Tụng tuy hơi kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Tuy nói Hàn Trần, Hàn Duy không đứng về phe Hàn Giáng, nhưng Hàn Tông đạo vẫn luôn đồng bộ với Hàn Giáng, vị trí của hắn cũng dựa vào thành thế của Hàn gia. Nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn ủng hộ Hàn Cương. Điều này khiến người ta không thể không suy nghĩ sâu xa, có phải hắn đang đại biểu cho thái độ của Hàn Giáng không? Nếu quả thật là như vậy, cuộc chiến Nam Bắc thật sự không phải đơn thuần là lời đồn đại trên phố. Dù sao trong đảng mới, Hàn Giáng duy nhất đại biểu cho người Bắc, không lựa chọn ủng hộ người mình. Không chỉ Lữ Gia Vấn, Lý Định và Tăng Hiếu Khoan, ngay cả Vương An Thạch, Trương Hàm cũng nhìn sang phía Hàn Giáng, chỉ là thủ tướng Hàn Giáng ngoan ngoãn, chỉ nhìn bối bản trong tay, lại không trao đổi ánh mắt với bất kỳ ai. Sau khi nhận được phiếu của Hàn Tông Đạo, tiếp theo Lữ Gia Vấn và Lý Định mỗi người nhận được một phiếu. Năm phiếu đầu tiên đã có 4 phiếu, nhưng sau đó liên tiếp bị nhảy qua, chữ chính trên danh nghĩa của Lữ Gia rốt cuộc có thể bổ sung một bút cuối cùng, nhưng ưu thế trước đó đã không còn tồn tại. Nhưng Hàn Cương còn xếp thứ tư, lại khiến Lữ Gia Vấn khẩn trương hơn, trong lòng thoáng thư sướng một chút, lại càng hy vọng ưu thế như vậy có thể duy trì đến cuối cùng. Bị Lữ Gia Vấn bỏ xa ở phía sau, Hàn Cương rốt cuộc lại nhận được một phiếu, quyền biết phủ khai phòng, hữu ti lang trùng, Hàn Lâm học sĩ thần quát, Hàn Cương. Thông qua chuyến này, thần quát rốt cuộc có thể xác định lập trường. Càng nhiều người nghĩ thông suốt nguyên nhân thẩm quát nhảy ra vạch tội một đám người tham tuyển và người tuyển cử. Bất quá tác phong làm việc như vậy quá mức khác thường, tuyệt đối không giống thói quen trực tiếp bị Hàn Cương làm cho thỏa đáng, cho nên nghi hoặc cũng theo đó mà sinh, không cách nào xác định. Chỉ là khi mọi người chuyển rời ánh mắt đến trên mặt Hàn Cương, vẫn không nhìn thấy hắn có phản ứng gì. Lòng như sông núi hiểm trở, lòng dạ nghiêm nhiên như vậy. Đây chẳng qua chỉ là kiến thức cơ bản trên triều đình, nhưng đến lúc này còn có thể làm được hoàn mỹ không sức mẻ, định lực của Hàn Cương cũng bắt đầu khiến người ta hận. Nhất là tiểu thần xanh biết phía dưới, bởi vì việc không liên quan đến mình, ngược lại càng muốn nhìn thấy một ít tình cảnh khiến người ta bất ngờ. Thí dụ như thẩm quát buộc tội vừa rồi, hoặc là tình cảnh nội thiền hoặc thái thượng hoàng băng hà sớm hơn một chút. Đương nhiên, phản loạn như thái sắc cùng nhị đại vương, ngay cả hoàng thành ti thân làm quan và cấm vệ trực ban cũng cổ động tình huống không khỏi quá nguy hiểm, có thể ít một chút thì tận lực ít một chút. Tư chính điện học sĩ, lễ bộ thị lang, đề cử thư viện lớn Hàn Cương, bỏ phiếu. Thiên chương các học sĩ, hưu giáng nghị đại phu, ngự sử trung thừa Lý Định, Lữ Gia Vấn. Hàn Cương trung quy vẫn không có mặt mũi nào tự đề cử mình. Nhưng cho đến bây giờ, ngoại trừ Hàn Cương ra, không có một tấm phiếu bỏ quyền. Đây là quyền lực của đám người hầu, nếu không thể sử dụng tử tế, hiện tại thực xin lỗi mình, ngày sau cũng khó có thể gặp hậu bối. Bên Lý Định thì không có bất kỳ cố kỵ nào, ý đề cử Lữ Gia hỏi. Hiện tại Lữ Gia hỏi, Lý Định và Tăng Hiếu Khoan đã thành một vòng tuần hoàn, vòng tròn một vòng đề cử một cái. Cảm giác có chút buồn cười, nhưng đứng bên Hàn Cương lại không có người nào có thể cười được. A, không đúng. Trên mặt Hàn Cương vẫn luôn bình tĩnh, rốt cục có một chút biến hóa, khóe môi hơi cong lên, phảng phất đang cười. Chỉ có điều nhìn biểu tình của hắn, có một hương vị châm chọc rất rõ ràng. Sự chú ý của Phạm Thuần Nhân vẫn tập trung vào Hàn Cương. Biểu tình biến hóa trên mặt hắn cũng không thoát khỏi hai mắt của con thứ Phạm Trọng Nghiêm. Từ trên người Lữ Gia Vấn, Lý Định và Tăng Hiếu Khoan, có thể nhìn ra được là đảng tranh rất rõ ràng. Hàn Cương muốn cho Thái Hậu nhìn thấy chính là một tràng diện này sao? Phạm Thuần Nhân nghĩ, sau đó nghe thấy tên của mình. Phụ chế của Bảo Văn Các, Hữu Ti Lang Trung, Phạm Thuần Nhân của Tề Châu Hàn Cương. Tiếp nhận lời khuyên bảo của Phú Bật, Phạm Thuần Nhân cũng không biết có đúng hay không. Ít nhất từ tình huống hiện tại mà xem, vẫn còn có chút hy vọng. Sau Phạm Thuần Nhân, lại cách Tăng Hiếu Khoan một phiếu, Hàn Cương lại một lần nữa được đề cử. Long đổ các thị chế, hữu giáng nghị đại phu, chi ứng thiên phủ Tôn Giác, Hàn Cương. Lại là đảng cũ. Lữ Gia Vấn cũng muốn bật cười. Tôn Giác hảo dịch, Xuân Thu, tác phẩm xuất chúng rất nhiều, hệ thống học thuật của hắn tự thành một, hoàn toàn khác với Vương An Thạch, Hàn Cương. Không đi ủng hộ tân đảng lấy tân học làm căn cơ, lại lựa chọn nghiên cứu cách vật trí chi, Hàn Cương ôm nghi vấn đối với tất cả kinh nghĩa, đảng cũ hoàn toàn ngả về phía Hàn Cương, cũng càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ mặt sau đảng cũ xích hộp, chính là họ Hàn tên Cương đảng cũ càng nhiều ủng hộ Hàn Cương, thành viên đảng mới lại càng không có khả năng bỏ phiếu của hắn. Hàn Cương sau lần này thất bại, lần tiếp theo đề cử tham chi chính sự, cũng sẽ giống với tình huống hôm nay. Chẳng lẽ muốn để Thái Hậu mang toàn bộ quan từ thị chế trở lên đều đánh giá đảng mới, đảng cũ sau đó lại cử hành đình phái. Vậy cũng cần Vương An Thạch đáp ứng mới phải đến hôm nay, Vương An Thạch tuyệt đối không thể cho phép công lao sự nghiệp suốt đời của y bị uy hiếp. Nếu Hàn Cương đã lợi trí bất tỉnh, đầu nhập vào đảng cũ, cha vợ vẫn luôn do dự bất định của y cũng có thể có một quyết định. Gần 20 phiếu bầu tuyên đọc, chữ chính trên danh nghĩa Hàn Cương còn chưa viên mãn, giống như Lý Định và Tăng Hiếu Khoan, chỉ có Lữ Gia vẫn là nhiều nhất, nhưng cũng không bỏ ba người còn lại quá xa. Số phiếu của bốn người bây giờ vẫn còn là trạng thái cháy bỏng. Phục chế của Bảo Văn Các, Hữu Giáng Nghị đại phu, Hà Bắc Đô chuyển vận sứ Lý Thừa Chi, Hàn Cương. Một trọng âm của Vương Trung Chính khiến Hàn Cương nhận được phiếu thứ 5, cũng làm cho Lữ Gia Vấn biến sắc, Tằng Hiếu Khoan và Lý Định nhất trong lúc nhất thời đều khó có thể tin. Lý Thừa Chi lại lựa chọn ủng hộ Hàn Cương. Lý Thừa Chi là một phần tử của đảng mới, hơn nữa còn là một trong những người đề xuất phương pháp miễn dịch. Một trong những người đề xuất phương pháp miễn dịch, ban đầu phương pháp biến pháp chính là người tham dự. Trong đảng mới, giao tình với Trương Hàm vô cùng tốt, lúc trước đem Trương Hàm tiến cử đến trước mặt Vương An Thạch, y là một người trong số đó. Nếu không phải là Tam Ti sứ thượng phạm phải sai lầm, bị hàng quan ra ngoài, trước mắt tất nhiên cũng là một trong những người tranh đoạt vị trí tể phụ. Tăng Hiếu Khoan biết Hàn Cương và Lý Thừa Chi có giao tình, nhưng mấy vị hạch tâm của Tân Đảng, ai mà không có giao tình với Lý Thừa Chi? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ đều là người Bắc? Nhưng tiếp theo lại có một phiếu ủng hộ Hàn Cương, lại là tiêu chuẩn của người Nam, hơn nữa còn là đảng cũ, Bảo Văn các đại chế, Hữu Ti Lang Trung Lý Thượng, Hàn Cương. Lý Thượng là bạn cũ của Vương An Thạch, nhưng vì chuyện biến pháp, nên mỗi người đi một ngả với Vương An Thạch. Nhiều năm nhậm chức ở bên ngoài, gần đây mới từ Hoài Tây để điểm nhậm chức hình ngục, trở về kinh. Vốn là muốn chuyển chức, nhưng vì bệnh nên ở lại kinh thành, trong lúc nhất thời không ra ngoài, trước mắt vừa vặn ở trên điện, cũng nhận được một phiếu bầu. Nam Bắc phân lập, đảng tranh cũ mới, cũng không thể hoàn toàn chia đôi. Người Bắc có thể đầu nhập vào đảng mới, người Nam cũng có thể đầu nhập vào đảng cũ. Nhưng phiếu bầu đầu nhập về phía Lữ Gia Vấn, Lý Định cùng Tăng Hiếu Khoan ba người, quê quán người bỏ phiếu, lại tỏ ra vi diệu quá mức thiên về phía Nam. Phúc Kiến, Giang Đông, Khai Phong, Phúc Kiến, Giang Tây. Hôm nay rốt cuộc ta đã biết cái gì gọi là bẻ cánh đánh nhau. Tiếng cười của Hướng Thái Hậu khiến Dương Tiễn bên cạnh sờn cả tóc gáy. Ở trong tay Thái Hậu, cầm một phần danh sách, sau tên họ của mỗi người là quê quán của vị quan viên kia. Liếc mắt nhìn qua, trên cơ bản tất cả đều là người phương Nam, người phương Bắc lắc đắc có thể đến được đảng mới, đảng cũ có đôi khi khó có thể phân biệt, trừ những nhân vật trung tâm hai đảng cờ xí rõ ràng kia, còn lại rất nhiều người đều là ai ở trên đài liền ủng hộ ai, nhưng quê quán thì không thể làm giả, có thể thấy rõ ràng. Mà Tân Đảng đa nam nhân, Cựu Đảng đa bắc nhân, đây là thế sở chi. Người ủng hộ Hàn Cương tuy ít nhưng khắp Nam Bắc, mà người ủng hộ ba người còn lại cộng lại đều tập trung ở phía Nam, chỉ có một hai ngoại lệ. Cho dù xem mấy chục lần tranh đấu của Ngưu Lý Đảng trong Tư Trị Thông Giám, cũng không có kịch sống trước mắt càng thêm trực quan. Húng chi Hướng Thái Hậu căn bản không đi xem Tư Trị Thông Giám của Tư Ma Quang, mặc dù gần đây vừa mới trình lên một phần văn chương mới viết xong. Nhưng nếu ta đã đồng ý thì cứ làm như vậy đi. Xem nhiều sẽ biết. Hướng Thái Hậu cười lạnh. Chương 57. Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, 9. Chương 57. Tiên Hà Tùy Bộ Chính Đăng Lãm, 9. Long Đổ Các Trực Học Sĩ, Ti Vân Lang Trung, Phán Làm Giám Vương Lích Nu, Lữ Gia Vấn. Năm đó Vương Lích Nu tham dự từ thần hội tiến tấu viện của Tô Thuấn Khâm, trên bàn tiệc có một câu, túy ngoại cực bác khiển đế phủ, chu công, khổng tử khu làm nô, khiến cho Phạm Trọng Nghiêm, Phú Bật và người của Khánh Lịch đảng đều liên lụy, bị Lữ Di giản một lưới bắt hết, chính sách mới Khánh Lịch cũng bởi vậy không thể không tuyên cáo thất bại. Sau đó Vương Lích Nu ở trong quan trường buồn bực thất bại, vì thuế nhiều năm, thẳng đến khi Vương An Thạch đề cử người này đến viện trực xá mới có khởi sắc, bất quá lại vì đám người Trường Phương Bình công hạch. Lúc trước Vương Lích Nu là chi chế chi, văn chương được người ta đánh giá là máy dệt vải bà lão, tuy có thể dệt thành bức mà cuối cùng không phải là dệt vải, ở trong Sĩ Lâm vẫn lấy đó làm trò cười. Sau đó cũng bởi vì đắc quốc thư Cao Ly không công, bị bãi đi chi chế chi, trực học sĩ viện. Trước mắt phán tướng làm giám, chính là viết văn không thành, đổi làm công. Nhưng hắn làm trực học sĩ Long Đồ Các, vẫn nắm một phiếu thật sự vững vàng, đây là tấm vé thứ 7 Lữ Gia Vấn hỏi, để hắn lại một lần nữa giữ vững dẫn đầu. Mà đây cũng là ba người Tân Đảng tổng cộng thu được phiếu thứ 15. Vương An Thạch nhìn Bình Phong, hơn 10 năm khai thác cải tấy, nội tình đảng mới tất cả đều ở nơi này, ở sau khi Phạm Thuần Nhân ra mặt ủng hộ Hàn Cương, đảng cũ tham dự trên triều đình hoàn toàn ngả về phía Hàn Cương. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không lựa chọn bất cứ ai, hoặc là dứt khoát để cử ra một người trong đảng cũ tham tuyển. Nhưng ở trong dự tính xấu nhất, cũng dự tính được toàn bộ phiếu bầu không thể xác nhận hướng đi đều đổi thành ủng hộ Hàn Cương. Nhưng mặc dù Hàn Cương có thể tự mình bỏ một phiếu, ưu thế của đảng mới vẫn là gấp 3 trở lên của hắn. Hiện tại có 15 phiếu, sau đó sẽ còn nhiều hơn. Nếu phiếu bầu của Tân Đảng có thể tập trung trên người một người, cho dù Hàn Tông Đạo và Lý Thừa Chi vẫn phản bội, Hàn Cương vẫn có thể xấu hổ không có mặt mũi tiếp nhận bổ nhiệm của Thái Hậu. Nhưng không ai dám để cho đám người đảng mới cùng ủng hộ mình. Ngay cả Lữ Gia Vấn cũng chỉ dám ra mặt liên lạc 7-8 phiếu liền an phận, đó là tự sát, thật sự là quá nguy hiểm. Cho dù là tệ phụ, cũng không thể đạt được sự ủng hộ của Thái Bán Trọng Thần. Nếu như thật sự có hy vọng như thế, ngay trước mặt Thái Hậu, đội lên cái mũ kết đảng là không thể thoát được. Bốn chữ đảng đồng phạt dị, không ai cho rằng Thái Hậu sẽ không biết không biết đọc. Tuy hôm nay đảng mới cũ tranh đấu là một sự kiện rất rõ, hoặc là đứng ở đảng mới một phương, hoặc chính là đảng cũ một phương, muốn đứng ở giữa, phải không bắt mắt, hoặc vương tồn nhiều năm như vậy trốn ở trong quán cắt sửa sang lại bộ sách. Hơn nữa lời đồn đại trước đó đã truyền khắp kinh thành, khiến người ta cho rằng phía trên đình đề sẽ lại nổi lên tranh đấu Nam Bắc. Nhưng bây giờ phiếu bầu ba phần, mặc dù thân phận một đám thành viên đảng mới vẫn không thay đổi, nhưng số phiếu đi lại chia 5-7, như vậy sẽ làm cho người ta cảm giác hòa hoãn hơn rất nhiều. Chỉ là Hàn Tông Đạo lựa chọn ủng hộ Hàn Cương, khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mà lựa chọn của Lý Thừa Chi càng làm cho Vương An Thạch khó có thể lý giải, một phiếu của y không ai ngờ sẽ rơi xuống trên người Hàn Cương. Hướng đi của hai phiếu này, làm cho người ta cảm thấy đảng phái cũ mới có lẽ chưa xuất hiện, nhưng tranh đấu Nam Bắc lại thật sự xuất hiện. Mặc dù Vương An Thạch không thích bầu cử, không nhúng tay vào, nhưng có thể tưởng tượng được với thân phận của hai người Lý Thừa Chi và Hàn Tông Đạo, Lý Định hoặc Lữ Gia Vấn tuyệt đối sẽ không quên phiếu bầu trong tay họ, lẽ ra phải nói trước mới đúng. Bây giờ lại xảy ra chuyện gì? Trong sự nghi hoặc của Vương An Thạch, Lý Định lại có thêm một phiếu. Hướng Thái Hậu nhìn Bình Phong, lại cúi đầu nhìn danh sách trên tay, đột nhiên hỏi, nam nhân không thể làm tướng, Thái Tổ có phải đã nói câu này hay không? Dương Tiễn sợ hãi cả kinh, cũng không dám chỉ hoãn, chỉ nghe Khấu Lai Công nói như thế. Chỉ là sau Chân Tông, Nam Bắc cùng sử dụng, các đời tướng công đều là trung thần đại tống. Dương Tiễn càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì đang nghiêng đầu nhìn hắn với Thái Hậu, đáy mắt Thái Hậu không nhìn ra có cảm xúc gì, toàn thân Dương Tiễn đổ mồ hôi, bắp chân run đến sắp có rút. Nhìn chằm chằm mồ hôi hột to như hạt đậu tương trên trán Dương Tiễn, ý vội vàng hạ xuống, cuối cùng gật đầu với Thái Hậu, biết lỗi có thể sửa, người rất tốt. Được Thái Hậu khen ngợi, Dương Tiễn âm thầm thở dài, lau khô mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay trên cổ tay áo, lần đánh bạc này cuối cùng cũng thành công. quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Hoàng Môn cầm bút trước bình phong, dưới danh nghĩa của Tăng Hiếu Khoan, bổ sung chính tự vào một nét cuối cùng. Trong lúc lơ đãng, lại là một phiếu bị hát ra, đây là phiếu thứ 5 của Tăng Hiếu Khoan. Còn lại bao nhiêu tấm vé? Dương Tiễn vội vàng bắt đầu nhấc ngón tay lên. Ngoại trừ tệ phụ, có quyền bỏ phiếu thị chế và các trọng thần trở lên, tổng cộng có 27 người. Mà trên tấm bình phong hiện tại, Lữ Gia vẫn là một chữ, chính, ngang, dọc, Hàn Cương thì là chữ, chính, dưới hơn một nét ngang, mà Lý Định và Tăng Hiếu Khoan đều chỉ có một chữ, chính. Ngoài ra còn có một tấm vé bỏ phiếu, là Hàn Cương bỏ. Lữ Thất, Hàn Lục, Lý Ngũ, Tăng Ngũ, cộng thêm phiếu bầu của Hàn Cương, tổng cộng 24 phiếu bầu mà Nghiệp đã đưa ra, nói cách khác, chỉ còn lại có 3 phiếu. Dương Tiễn nhìn Vương Trung Chính, số phiếu bầu xếp thành hai đống trước mặt y đều đã đến đấy, chỉ còn lại 3 quyển mỏng manh, mà Vương Trung Chính đã cầm lên một quyển khác. Chỉ còn 3 phiếu, phiếu bầu của Hàn Cương còn có thể tăng thêm sao? Dương Tiễn không nhớ ra còn có phiếu của ai chưa tuyên đọc, theo tình huống trước đó, rất khó nói Hàn Cương có thể lấy được phiếu thứ 7 của hắn hay không. Số phiếu cuối cùng của hắn, rất có thể cũng chính là 6 phiếu hiện tại. Lòng bàn tay Dương Tiễn lại bắt đầu đổ mồ hôi, nếu quả thật là như vậy, vấn đề có thể sẽ lớn. 3 phiếu tiếp theo, nếu là cho Lữ, Lý, Tằng, Tằng một người trong 3 người, hoặc là Lữ Gia Vân chiếm 2 phiếu, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu là phân phối trên người Lý Định cùng Tăng Hiếu Khoan, hoặc là chia bình quân cho 3 người Lữ, Lý, Tằng, vậy thì ý nghĩa, người cuối cùng sẽ xuất hiện cục diện số phiếu giống nhau. Nếu như số phiếu của hạng nhất hạng 2 giống nhau, vậy không có quan hệ gì, cam đoan hạng 4 không bằng hạng 3 là đủ rồi. Nhưng hai hạng 3 ngang hàng, hoặc là ba hạng 2 ngang hàng, vấn đề khó làm. Khi đó, nên làm gì? Hình như trước đó cũng không nói tốt. Chẳng lẽ để Thái Hậu chọn một người thứ 3? Nhưng làm như vậy, trận đề cử này còn có ý nghĩa gì? Vốn là để cho các trọng thần chọn ra 3 người để cho Thái Hậu quyết định trong đó, nhưng hiện tại ngay cả 3 người dự bị cũng phải do Thái Hậu chọn ra, đã như vậy, căn bản cũng không cần phải làm một trận đình kiến. Trực tiếp để Thái Hậu xử phạt không đủ sao? Dương Tiễn khó có thể tưởng tượng tiếp theo sẽ là cục diện như thế nào. Nhưng Lý Định lại có thêm một phiếu dưới danh nghĩa. Đoan Minh Điện học sĩ, Hưu Giáng Nghị đại phu, biết Hà Dương phủ bổ tông mạnh, Lý Định. Vị này nhân duyên cực kém, lại tính tình xa xỉ, bất quá vận khí luôn có thể tránh được một lần sóng gió. Tuy rằng nói trước đó phạm sai lầm, được mời ra học sĩ viện, nhưng vẫn rất may mắn ở lại kinh thành. Bất quá dưới tay hắn có không ít vấn đề, Lý Định làm ngự sử trung thừa, không biết bắt được bao nhiêu nhược điểm đến lúc này, số phiếu của Lý Định đã giống với Hàn Cương, mà Tăng Hiếu Khoan cũng theo sát ở phía sau. Còn chưa mở ra cũng chỉ còn lại có 2 tấm. Khi vẽ sắp kết thúc, ngày càng nhiều người bắt đầu cảm nhận được tình hình tuyển cử vi diệu. Lúc Tề Vân tổng xã và Tái Mã tổng xã tuyển cử, cho tới bây giờ đều không phải bỏ phiếu nặc danh, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm lựa chọn của mình, cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Trên triều đình hôm nay, trên phiếu bầu cũng đều viết rõ tên. Vị trọng thần nào sẽ chọn ai, hơn phân nửa trước đó đều có thể đoán được, cho nên hai người Hàn Tông Đạo, Lý Thừa Chi biến hóa, mới làm cho người ta giật mình như vậy. Nhưng không có mấy người sẽ cho rằng, kế tiếp, sự giật mình như vậy sẽ liên tiếp đến. Mà tình huống một người xuất hiện song song, cũng càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù không có ước định trước, nhưng Đình Thôi Phu thực ra là bắt chước từ 2 tổng xã để cử hội. Theo ví dụ của tổng xã Tề Vân hoặc là tổng xã Đua Ngựa, có thể tổ chức các trọng thần bỏ phiếu một lần nữa, quyết định ai là người thứ 3 chân chính. Chỉ cần đề nghị như vậy, lại trực tiếp hỏi Hàn Cương có khả thi hay không. Hàn Cương với tư cách là người đề nghị, chẳng lẽ còn có thể nói xin Thái Hậu quyết định. Mà Hàn Cương đồng ý, Thái Hậu cũng sẽ không phản đối. Nếu Thái Hậu phản đối, Hàn Cương cũng mất mặt xấu hổ. Sau khi Phạm Thuần Nhân tỏ thái độ, ở trong mắt rất nhiều thành viên đảng mới, uy tín đả kích Hàn Cương, chính là phòng ngừa đảng cũ chìm xuống. Tình cảm lúc trước sớm không còn sót lại chút gì. Nghĩ Lữ Gia Vấn, Lý Định và Tăng Hiếu Khoan, đời này sao có thể so sánh với Hàn Cương? Nếu Hàn Cương không thể không trúng tuyển, chỉ sợ bách tính kinh thành ai ai cũng sẽ phát ra chất vấn này. Nhưng ở trên triều đình, quyết không thể chất vấn như thế. Một khi bị hỏi như vậy, chắc chắn sẽ có người nói, đây là chủ phòng cho Triệu thị, Hàn Cương ổn định ở hai phủ, sợ ngày sau bất lợi với quốc gia. Cho dù có Thái Kinh ở phía trước, nhưng Hàn Cương cũng không thể dùng tiền đồ của mình đi đánh bạc với tất cả trọng thần không có phiếu của hắn. Cái gọi là phạt không trách chúng, cứu hận của Hàn Cương cũng không thể phân tán đến trên người hơn 20 người. Nói không chừng chỉ có thể trở về gây khó dễ cho hồn gia và nhạc phụ của hắn. Hoàng thượng tin tưởng, lấy nhân tài của Tân Đảng đông đúc, khẳng định có người có thể nghĩ đến một chiêu này, đó không phải vấn đề hoàng thượng có lòng tin với Hàn Cương hay không, mà là vấn đề hiện tại khiến hắn càng ngày càng lo lắng. Hơn nữa cũng chỉ có thể lo lắng. Hoàng thượng không khỏi bị ai nghĩ. Hắn tự hỏi tuyệt đối sẽ không thua đại bộ phận trọng thần trong đám trọng thần đang bị Vương Trung Chính xưng tên. Nếu như hơn 20 ngày sau hắn có thể thuận lợi thông qua chế khoa, không cần 5-6 năm đã có thể chính thức tấn thân vào hàng ngũ trọng thần. Một người này là bối cảnh, công lao, một người khác chính là tự tin vào tài năng của bản thân. Nhưng lúc này ở đây, hoàng thượng lại chỉ có thể yên lặng nuốt hận, bản thân không thể hiệp trợ Hàn Cương. Lại một phiếu được đưa ra, trong quần thần nhất thời không kìm nén được sao động đồng phiếu. Đồng phiếu? Vậy mà thật sự xuất hiện đồng phiếu, đây là một phiếu đầu tư cho Tăng Hiếu Khoan. Ngoại trừ Lữ Gia hỏi 7 phiếu, Hàn Cương, Lý Định và Tăng Hiếu Khoan lúc này đều có 6 phiếu. Cộng thêm phiếu bỏ quyền của Hàn Cương, vừa vặn là 26 phiếu. Chỉ còn lại một tấm cuối cùng chưa mở ra. Sắc mặt Dương Tiễn tái nhợt nhìn danh sách trong tay Thái Hậu, nhưng lập tức lại triển khai ra. Còn có ai chưa mở vé ra? Mấy trăm ánh mắt giao thoa trên điện, sau đó hội tụ đến trên thân một người. Thị chế Thiên Trưng Các, đều đề cử dịch Ti Vương Cư Khanh thành phố. Tuy rằng so với các trọng thần khác, hắn càng thêm có vẻ không có tiếng tăm gì, chỉ là chức quan trên người hắn nói rõ hết thảy đều đề cử. Thành dịch Ti.